Chương 848, thu nạp tàn binh. Vương Hầu tin tức chương 848, thu nạp tàn binh. Vương Hầu tin tức một ngày sau, Diệp Thánh một nhóm hơn trăm người rời đi huyết phong sơn núi, tại trận địa địch hậu phương thu nạp tàn binh, dự định tụ lại lên một cỗ lực lượng thay đổi chiến cuộc. Việc này cuối cùng liền tính không thành, cũng coi là một cái công lớn. Sẽ có phong phú quân công khen thưởng. Tham dự hành động người đều có chỗ tốt. Rời đi huyết phong sơn núi về sau, Diệp Thánh một đoàn người chui vào chiến tranh sương mù, trên đường đi, một đoàn người cuối cùng thấy được một trận chiến này thảm trạng. Dọc theo đường, có chồng chất như sơn thi cốt khe hở ở giữa chảy ra huyết dịch hội tụ thành dòng sông, đem chiến tranh sương mù đều in nhuộm thành một mảnh màu máu. Trong không khí tiêu tán lấy dày đặc mùi hôi thối, làm cho người nghe ngóng buồn nôn. Một trận chiến này quá khốc liệt. Tả Hồng tâm tình nặng nề, đi theo Diệp Thánh bên cạnh thân. Ma Nguyên càng là sắc mặt trắng bệnh, một tấc cũng không rời. A Đồ Lỗ một đám mãnh sĩ thần sắc cùng nhiệt, từ khi Diệp Thánh triển lộ mình tu vi thật sự sau đó, thần sắc liền một mực đứng tại phấn khởi bên trong. 16 chuyển không tịch vượt biên cấp quái thai. Đây có thể tương đương với 17 chuyển thần đăng cảnh tu sĩ, đều nhanh đuổi kịp Long Dương Hầu chiến lực. Cùng Long Dương Hầu so sánh, có lẽ cũng chỉ là kém một tòa chiến tranh đại thành. Đi theo dạng này một vị có thể so với 17 chuyển thần đăng tu sĩ tại trận địa địch hậu phương, tuyệt đối là đại thương không thể đoán được biến cố. Phải biết, bất luận một vị nào 17 chuyển thần đăng tu sĩ, đều là tại đại thương nơi đó ghi lại trong danh sách. Muốn nghiêm mật giám thị, phân công ra cùng cấp bậc thần đăng tu sĩ bù trừ lẫn nhau lực lượng, bằng không thì sẽ đối chiến trận tạo thành to lớn uy hiếp, trở thành một cái thiếu sót. Đây nhưng so sánh Lưu Viêm Hầu sai lầm còn nghiêm trọng hơn. Mau nhìn, là một tòa chiến tranh đại thành rơi xuống. Ma Nguyên chỉ vào phương xa chiến tranh sương mù bên trong kinh hô. Đám người nhìn lại, chỉ thấy nơi xa đại địa phía trên có một tòa chiến tranh đại thành sụp đổ, giống như là từ không trung rơi xuống, như một viên sao băng nhập vào đại địa phía trên. Cả tòa chiến tranh đại thành đều vỡ vụn, trở thành sơn đồng dạng hải cốt. Đây chính là chiến tranh đại thành, là chiến trường bên trên chí bảo. Thần đăng cảnh vương hầu đều phải tranh đoạt. Một tòa chiến tranh đại thành liền đại biểu khó mà tính toán quân công, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là bỏ được đem bán đi. Có thể giờ phút này, chính là như vậy một tòa chiến tranh đại thành, tại trận này đại chiến bên trong rơi diện. Có thể thấy được một trận chiến này cường độ. Đám người ngừng chân phút chốc, liền tiếp theo đi tới. Trên đường đi, thấy được càng nhiều chồng chất như sơn thi cốt, cũng nhìn thấy càng nhiều chiến tranh đại thành như lưu tinh bất diệt. Từ từ, đám người vì đó chết lặng. Thấy cũng nhiều, tự nhiên cũng liền tập mãi thành thói quen. Hai ngày sau, một chỗ màu máu thung lũng bên trong. Chỗ này thung lũng vốn là màu vàng đất, chỉ là bởi vì bị máu tươi tiêm nhiễm, cho nên biến thành màu máu mà thôi. Trên một tảng đá, Diệp Thánh ngồi xếp bằng, hướng một bên Tả Hồng hỏi, chúng ta thu nạp bao nhiêu người? Tả Hồng nhìn về phía màu máu thung lũng, lắc đầu, không nhiều, chỉ có hơn 1.000 người mà thôi. Tại hai ngày này thời gian bên trong, trên đường đi gặp phải tàn binh cũng không nhiều, chỉ vì có thể trốn đều trốn lên, không tránh cũng tại nghĩ cách hướng ra phía ngoài phạm đây, ý đồ cùng đại thương chiến trận tụ hợp, thoát ly hiểm cảnh. Tả Hồng nói, tiếp tục như vậy hiệu suất quá chậm. Nghe vậy, Diệp Thánh cũng là nhíu mày lại, muốn có sở tác vì, ít nhất phải tụ lại lên một chi mấy triệu người quy mô đại quân, thậm chí là hơn ức người quy mô đại quân, hình thành một cỗ kỳ binh, lấy xét đánh không kịp che thai chi thế, mới có thể ở hậu phương đục mở một đường vết rách. Nhưng bây giờ loại hiệu suất này thật sự là quá chậm, chỉ sợ còn chưa kịp đem đại quân tập hợp đủ, phía trước đại thương đã ổn định thế cục, quay đầu thu thập bọn họ. Lúc kia, tất cả đã trễ rồi. Lúc này, A Đồ Lỗ mang theo một đám mãnh sĩ, từng cái giống như là một tòa núi nhỏ đồng dạng đi tới. Tại A Đồ Lỗ trong tay, mang theo một tên đầy người bùn ô giáp sĩ. Cái kia giáp sĩ một thân huyết giáp, giống như là mới vừa bị thu nạp lên đang tại chạy trốn đại thương tàn binh. Diệp đại ca, người này biết một chút tin tức. Sương 1500 bên ngoài và rằng, có hai cỗ ta đại thương tàn binh đại quy mô tụ lại cùng một chỗ. A Đồ Lỗ một mặt vui mừng, mang đến tin tức tốt, đem cái kia đẩy người bùn ô giáp sĩ ném vào Diệp Thánh dưới chân. Nghe vậy, Diệp Thánh cùng Tả Hồng thần sắc đều là khẽ động, hướng cái kia đẩy người bùn ô giáp sĩ nhìn lại. Tả Hồng nói, nhanh, nói rõ chi tiết nói chuyện. Cái kia một thân bùn ô giáp sĩ hiển nhiên bị A Đồ Lỗ thu thập không nhẹ, cũng biết đem tự mình biết sự tình nói ra. Diệp Thánh đám người nghe, người nói là 1500 bên ngoài vạn dặm có hai cỗ mấy triệu người quy mô đại thương tàn binh tụ lại cùng một chỗ. Theo một thân bùn ô giáp sĩ giảng thuật, Tả Hồng kinh ngạc. Một thân bùn ô giáp sĩ gật gật đầu, không sai, đây mấy triệu người tụ lại tại hai vị vương hầu dưới trướng, còn tại tổ chức lực lượng đối kháng đại thương, đối với đại thương hậu phương trận địa địch tạo thành không nhỏ ảnh hưởng. Hai vị vương hầu? Tả Hồng sững sờ, bây giờ còn có vương hầu? Bọn hắn không phải đều chạy trốn đi sao? Trước đó, Long Dương hầu Mưu Sĩ Sưng, tại đại thương phòng tuyến bại co lại sau đó, vương hầu nhóm lần đầu tiên liền rút lui. Không thể triệt tiêu, cũng chạy trốn. Không có vương hầu sẽ ngốc đến thủ vững tại chỗ, thủ vững xuống dưới chỉ có một con đường chết. Những vương hầu này muốn đi, không ai có thể ngăn cản bọn hắn. Mau nói. A Đồ Lỗ đá cái kia một thân bùn ô giáp sĩ một cước. Một thân bùn ô giáp sĩ nói, ta thể với trời, đích xác như thế. Có hai vị vương hầu còn ở lại nơi đó, tại tụ lại ta đại thương tàn binh. Không ít biết được tin tức người, đều tại hướng cái kia một phương hướng hội tụ, nhân số còn tại tiếp tục tăng trưởng. Ngươi lại như thế nào biết được tin tức? Tả Hồng một mặt hoài nghi. Cái kia một thân bùn ô giáp sĩ ấp úng nói không ra lời. A Đồ Lỗ lại đá hắn một cước, đúng thanh nói, tiểu tử này là từ hai vị kia vương hầu dưới trướng trốn tới, là một cái đạo binh, dọc đường máu cốc lúc vừa vặn được chúng ta đụng vào. Nhìn thấy hắn lần đầu tiên, ta liền nhìn ra người này có vấn đề, ha ha. A Đồ Lỗ một mặt đắc ý, tại chiến trận bên trên bản sự rất là toàn diện, ai là đạo binh hắn một chút có thể phân biệt đi ra, chăng đều vô dụng. Một thân bùn ô giáp sĩ giải thích, Hoan uổng, ta cũng không phải đào binh, chỉ là muốn cùng ta đại thương chiến trận tụ hợp, lưu tại nơi này chỉ có một con đường chết. Tả Hồng thở dài, dưới mắt còn nguyện ý lưu lại chống cự đại thương tàn binh đích xác chỉ là số ít, cho rằng đó là chịu chết, đều đang nghĩ tất cả biện pháp phá vây ra ngoài. Đây cũng là bọn hắn thu nạp tàn binh quá chậm nguyên nhân một trong. Rất nhiều biết bọn hắn muốn làm gì tàn binh đều trốn lên, căn bản không nguyện ý gia nhập. Tả Hồng cười lạnh nhìn về phía cái kia một thân bùn ô giáp sĩ, nói: ngươi chỉ sợ còn không biết, chúng ta đã thân ở tử địa, bốn phương tám hướng đều không trốn thoát được. Đại thương đã như thùng sắt vây quanh bốn phía, chỉ chờ ổn định thế cục quay đầu thu thập chúng ta. Dưới mắt chỉ có hội tụ vào một chỗ gắng gượng gõ mở một đầu lỗ hổng, mới có thể có sinh lộ. Nghe vậy, cái kia một thân bùn ô giáp sĩ sắc mặt trắng nhợt. Bất hủ chiến trường quá lớn, bọn hắn thân ở trong đó, rất khó quan sát được toàn cảnh. Đồng thời hắn cũng không đốc, biết Tả Hồng không phải đang hù dọa hắn, mà là sự thật. Một thân bùn ô giáp sĩ lưu lại, lại không đi trốn, biết trốn cũng vô dụng, người tại không có đường lui thời điểm chỉ có quyết tâm đánh cược một lần. Diệp huynh, chúng ta sau này thế nào làm việc? Tả Hồng hỏi. Diệp Thánh một chút suy nghĩ, nhân tiện nói, thu phục cái kia hai đại vương hầu cùng hắn dưới trướng nhân mã. Đám người nghe xong, lập tức liền hưng phấn. Chương 849, Linh Ba Liệt Phong Hầu. Đây liền muốn tận trung. Chương 849, Linh Ba Liệt Phong Hầu. Đây liền muốn tận trung. Thu phục hai đại vương hầu. Loại chuyện này nghe xong tiểu khiến người phấn khởi. Người khác có lẽ không được, nhưng Diệp Thánh liền chưa hẳn. Nghe cái kia một thân bùn ô giáp sĩ nói, cái kia hai đại vương hầu cũng không phải là Long Dương hầu bậc này thần đăng tu sĩ, mà là hai vị 16 chuyển không tịch vương hầu, là một vị khác thần đăng tu sĩ dưới trướng. Đồng thời, Diệp Thánh làm như vậy tự nhiên cũng có hắn suy tính, thời gian có hạn, không cho phép hắn chậm chậm lưu toan. Thu phục hai đại vương hầu sau đó, liền có thể lôi ra thanh thế. Có thanh thế, tự nhiên sẽ có càng ngày càng nhiều tàn binh nhận được tin tức, tự chủ hướng hắn tụ đến, trong thời gian ngắn liền có thể thành khí hậu. Ngắn ngủi chỉnh đốn về sau, máu cấp trung kỳ thánh hơn ngàn người liền lên đường, hướng về 1500 dặm xa ngoài hành tinh ban đêm đi đường. Chiến trường tình thế thiên biến vạn hóa, mỗi một giây đều biết có tân thế cục phát sinh, chần chừ không được. Tại phía xa 1500 ngoài vạn dặm, một mảnh phá toái chi địa, khắp nơi đều là sau đại chiến lưu lại hải cốt cùng thi cốt. Nơi này đại sơn vỡ nát, dòng sông bị cắt đứt khô cạn, đại địa bên trên có một đạo lại một đạo to lớn vết rách, không thể nghi ngờ không hiện lộ rõ ràng nơi đây ban đầu từng trải qua một trận thảm thiết đại chiến. Chính là tại phía này phá toái chi địa bên trên, có hai cố mấy triệu người quy mô đại thương tàn quân tụ tập, hợp kế nhân số tiếp cận ngàn vạn người, dày đặc một mảnh, giống như mây đen đồng dạng hoành hiện lên. Chỉ có như vậy một chi đại quân, tinh khí thần lại bị tranh thủ, một mặt chán nản, lại từng cái trên thân mang theo thương thế, chiến giáp phá toái, đầy bụi đất, rõ ràng là một đám tàn quân tụ lại ở cùng nhau. Đem đại quân tụ lại lên hai người, chính là đại thương hai vị vương hầu. Mỗi một người đều có 16 chuyển không tịch vô địch tầng thứ chiến lực, không thể so với ban đầu ở Thông Thần Tháp muốn cưỡng ép chiêu mộ Diệp Thánh Võ An Hầu kém bao nhiêu, đều là một cái tầng cấp tồn tại. Lúc này, một tòa phá toái trên ngọn núi, hai đại vương hầu ngồi đối diện. Hai người đầu đội thiên không ám trầm, có mây đen cuộn, lộ ra bầu không khí có mấy phần ngưng trọng. Trần Võ Minh, ngươi nói, ngươi ta dưới mắt nên làm như thế nào? Liệt Phong Hầu than thở, vừa nói chuyện, một bên tại giữa hai người trên bàn cờ rơi xuống một đứa con. Trần Võ Hầu lật ra một cái liếc mắt, nói, ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây? Liệt Phong Hầu trừng mắt, tay cầm quân cờ, ngươi không có cách nào còn kéo ta tới đánh cờ. Ta cho là ngươi đã nghĩ tới điều gì thượng sách. Trần Võ Hầu chuyên chú vào trên bàn cờ, thuận miệng nói, đánh cờ về đánh cờ, thượng sách quy lương sách, hai cái này không sát bên, ngươi chớ có lăn lộn làm một đầm. Ngươi cái này cờ kẻ điên. Liệt Phong Hầu suýt nữa bị tức nổ, đây đến lúc nào rồi? Xương là lửa cháy đến nơi đều không đủ, trước mắt vị này còn lôi kéo cùng một chỗ đánh cờ, không đi nghị phá cục đối sách. Liệt Phong Hầu cả giận, Trần Võ Hầu, ngươi liền không nên xưng là Trần Võ Hầu, phong ngươi làm thánh cờ hầu mới đúng. Hừ. Trần Võ Hầu nghe vậy, nhãn tình sáng lên, xem ra hắn đối với cái này thánh cờ hầu danh xưng còn cảm thấy hứng thú, tiếp lấy hắn một mặt tiếc nuối nói, ta lúc đầu đích xác đòi hỏi qua cái này phong hào, đáng tiếc, bệ hạ hắn lao nhân ra không đồng ý. Bệ hạ nói hắn mới là cờ thánh. Ta không xứng. Ngươi nói làm giận không làm giận. Thật muốn đánh cờ bay, bệ hạ chưa chắc là ta đối thủ. Trần Võ Hầu nói đến lên hưng, Liệt Phong Hầu nghe được mắt trợn trắng. Trần Võ Hầu thấy hắn đánh cờ không dụng tâm, liền đành phải nâng lên chính sự dỗ dành, nói, ngươi muốn nói dưới mắt thế cục, ngươi ta cũng có ba con đường có thể đi. Ba con đường. Liệt Phong Hầu khẽ giật mình, hắn hít sâu một hơi, cố gắng bình phục lại, có chút kinh hỉ hỏi, mau nói, cái nào ba cái? Trần Võ Hầu nói, đây đệ nhất thôi đi. Dĩ nhiên chính là phá bê. Có thể kế này rất là hung hiểm, tỷ lệ thành công không đủ một phần bạn, đại thương đám người kia sợ là sẽ không để chúng ta rời đi. Nói nhảm. Liệt Phong Hầu nói thầm, đại thương cùng đại thương giữa gặp mặt tất phân sinh tử, liền xem như bọn hắn những này hai triệu vương hầu giữa đều có thủ chuyển tiếp, sẽ không bỏ qua đối phương, muốn đưa đối phương lở mở tử địa, chắc chắn sẽ không buông tha bất kỳ giết chết đối phương cơ hội. Con đường thứ hai kia đâu? Liệt Phong Hầu đều không cân nhắc phá vây chuyện này, hắn gian nan trình độ hắn biết rõ, cựu tử vô sinh. Điều thứ hai chính là người ta vì đại thương tập trung, triệu tập tàn quân, tại trận địa địch hậu phương cho trọng thương. Đương nhiên, dạng này người ta cũng không sống nổi. Trần Võ Hầu nói thật nhẹ nhàng, xem ra không giống như là đang nói đùa. Liệt Phong Hầu một mặt linh ba. Trần Võ Hầu nói đến nhẹ nhõm, có thể tận trung loại chuyện này không phải nói làm liền có thể làm. Ai không muốn sống sót? Nơi xa, đại thương tàn binh hội tụ. Một chỗ thung lũng bên trong, một đám đại thương tàn binh chán nản ngồi dựa vào trên vách núi đá, một mặt vết máu, mỗi một nhân tinh khí thần đô giống như là bị rút sạch. Không ít tàn binh nhìn phá toái đỉnh núi bên trên hai đại vương hầu. Hai vị hầu ra tại thương nghị cái gì? Có giáp sĩ hỏi. Một lao binh nói, tự nhiên là thương nghị đại sự, như thế nào dẫn đầu chúng ta phá vây ra ngoài? Phá vây? Có tân binh không hiểu, người ta đều là thập tam trọng bất diệt cảnh, vỡ vụn bản thân thoát ly hiểm cảnh không được sao? Nghe tiếng, không ít lao giáp sĩ giống nớ ngẩn đồng dạng nhìn hắn. Tiểu tử, ngươi là lần đầu tiên đạp vào chiến trường sao? Một tên khôi ngô đại hán đúng thanh mở miệng, bộ ngực hắn liên quan áo giáp cùng một chỗ đều bị xuyên thủng, nếu như không phải tu vi cường đại, đã bỏ mình. Tân binh gật đầu, có thể đây cùng hắn phải chăng lần đầu tiên đạp vào chiến trường có quan hệ gì? Vỡ vụn bản thân mặc dù sẽ trả giá đắt, pháp lực tổn thất nghiêm trọng, lại trên thân bảo vật cũng mang không đi, mà dù sao có thể còn sống sót. Hắn lợi dụng loại thủ đoạn này thoát hiểm đã không phải là lần đầu tiên. Một đám lao giáp sĩ cười ha ha một tiếng, một người trong đó nói, tiểu tử, ngươi khi đây bất hủ chiến trường là địa phương nào? Cho phép ngươi đuổi nghịch loại này tiểu thông minh. Cả tòa bất hủ trên chiến trường bao phủ nhân quả trận pháp, còn có thiên cơ sư tòa chấn, vì chính là lấy nhân quả chi lực mẫn giết tất cả bỏ mình giáp sĩ. Ngươi chân trước vỡ vụn bản thân, chân sau liền sẽ bị đại thương thiên cơ đài bên trên thiên cơ sư lấy thiên nhãn phát giác, ngay lập tức sẽ triệu tập nhân quả chi lực giết vào hư giới, diệt vong ngươi pháp giới. Như thế đều tránh khỏi đại thương động thủ. Ha ha ha. Một đám lao giáp sĩ chỉ vào tân binh cười to, bầu không khí khó được sinh động một chút. Còn có loại sự tình này. Tân binh trừng to mắt. Đương nhiên, đây chính là bất hủ chiến trường. Song phương đều tại tận hết sức lực hủy diệt đối phương sinh lực, sao lại để ngươi quần quận không dứt tham chiến? Như thế nói, một trận chiến này muốn đánh tới lúc nào là cái đầu? Có người lắc đầu bật cười. Đây chẳng phải là chết chắc rồi. Tân binh sắc mặt tái nhợt. Một bên, lão binh vô vô hắn bả bay, yên tâm đi, có hai đại vương hầu đối tiếp chúng ta, sẽ đem chúng ta mang đi ra ngoài, không nhìn thấy hai vị hầu gia đang tại trước trạc đảng hoàng thương nghị sao? Tân binh nghiêm nhìn một chút, nghi ngờ nói, nghiêm chỉnh sao? Làm sao còn có thời gian đánh cờ? Lão binh cao thâm khó lường nói, đây chính là ngươi không hiểu, đây hoàn toàn chứng minh hai vị hầu gia nắm chắc thắng lợi trong tay, lạnh nhạt cực kỳ. Có đúng không? Tân binh trừng to mắt. Mà giờ khắc này, hai vị vương hầu tắc đang tại đàm luận vì đại thương tận trung sự tình. Liệt Phong hầu Ninh Ba, mình đây sẽ vì đại thương tận trung. Đây cũng quá nhi hí. Chương 850, vương hầu cấp đại chiến. Đuổi tới Diệp Thánh chương 850, vương hầu cấp đại chiến. Đuổi tới Diệp Thánh cái kia con đường thứ ba đâu? Liệt Phong hầu hỏi, hắn còn không muốn tận trung. Con đường thứ ba. Trần Võ hầu tay cầm một quân cờ, cười hắc hắc nói, triệu tập tàn quân, tại trận địa địch hậu phương cho trọng thương. Liệt Phong hầu sững sờ, đây không vẫn như cũng là con đường thứ hai sao? Đùa nghịch hắn sao? Trần Võ huynh, ngươi đùa bỡn ta không thành. Liệt Phong hầu nhìn hằm hằm, thật muốn cầm con cờ trong tay vứt trên mặt hắn. Trần Võ hầu đem quân cờ rơi xuống, lại là chân thành nói, điều thứ ba này đường đích xác chính là con đường thứ hai, bất quá, điều thứ ba là đang đánh cược. Chỉ cần ngươi ta tại trận địa địch sau lập xuống đại công, vậy hạ có lẽ sẽ quay lại ngươi ta, đưa ngươi ta một lần nữa phục sinh. Quay lại. Liệt Phong hầu khẽ giật mình, lấy làm kinh hãi. Quay lại, chính là một hạng nghịch thiên chi năng, có thể nghịch chuyển thời không, đem chết đi người phục sinh. Liền xem như pháp giới sụp đổ, cũng đều có thể quay lại thời không, định vị đến sụp đổ trước hình ảnh, tiếp theo đem người vớt trở về, đạt đến phục sinh mục đích. Bất quá, loại này nghịch thiên chi năng chính là 19 chuyển bất hủ cảnh chuyên môn. Những người khác làm không được, có thể coi là 19 chuyển bất hủ muốn quay lại một lần, đều phải nỗ lực cực lớn đại giới. Mà toàn bộ đại thương bất hủ hoàng triều, tự nhiên chỉ có đại thương hoàng chủ một người có thể làm được. Liệt Phong hầu lắc đầu, đây quá khó khăn. Liền xem như bệ hạ thân là bất hủ tồn tại, quay lại một lần đều phải nỗ lực rất lớn đại giới, để bệ hạ phục sinh người ta, đây tỷ lệ quá thấp. Sống lại hai bọn họ, liền phải phục sinh cái khác chiến tử vương hầu. Trong lúc này cân bằng rất khó bắt. Trần Võ hầu gật đầu, cho nên cần ngươi ta lập xuống đại công. Nhưng hắn cũng không có phủ nhận, thở dài nói, tỷ lệ đích xác rất thấp, có thể trừ cái đó ra ngươi ta sợ là không có đường lui. Đại thương sẽ không để chúng ta những vương hầu này sống sót trở về. Hắn nói đến, lại rơi xuống một đứa con. Công lao càng lớn, cơ hội càng lớn. Ngươi nói tương đương không nói. Liệt Phong hầu khí đắng, như cũng cảm thấy xa vời. Hai người đánh cờ vây ở giữa, phương xa lại có chiến tranh tiếng kèn vang lên. Cái kia tiếng kèn nặng nề mà xa xăm, ẩn hàm một cỗ khí tức sơ sát. Liệt Phong huynh, ngươi ta phiền phức đến, có lẽ thật đến vì đại thương tận trung thời điểm. Trần Võ hầu thu hồi quân cờ, ánh mắt nhìn phía chân trời. Ở chân trời phương hướng, mơ hồ có thể nhìn thấy che khuất bầu trời mây đen, tại hướng về bên này đánh tới, mục tiêu nhắm thẳng vào bọn hắn những này đại thương tàn binh. Liệt Phong hầu không nói, sắc mặt trở nên ngưng trọng lên, tiếp xuống có lẽ không tận trung cũng khó khăn. Cùng lúc đó, mấy trăm vạn đại thương tàn binh bắt đầu ồn ào, đại thương bên này quân trận bên trong đồng dạng vang lên ẩn hàm khí tức sơ sát chiến tranh tiếng kèn. Để một chút chán nản đại thương giáp sĩ đứng dậy, cứ việc có lại nhiều sĩ khí hạ xuống, lúc này vì cầu sinh, cũng nhất định phải ứng chiến. Màu máu đại địa bên trên, một nhóm hơn ngàn người tại phi nhanh. Một người cầm đầu một thân bạch bào, tại màu máu đại địa bên trên lộ ra có chút bắt mắt. Vẫn còn rất xa. A Đồ Lỗ chất vấn. Bọn hắn đi đường đã có không ngắn thời gian, thế nhưng lại như cũng không nhìn thấy một thân bùn ô giáp sĩ trong miệng nói tới hai đại vương hầu căn cứ. Không phải là tính sai phương hướng đi. Tả Hồng cũng một mặt lo lắng. Cái kia một thân bùn ô giáp sĩ bộ nói, không có sai, ta là trinh sát doanh người, tại trên phương hướng là ta cường hạng, chắc chắn sẽ không lầm, chính là chúng ta tìm kiếm đây một phương vị. Lúc này, Diệp Thánh ngừng lại, đột ngột nói, hắn không có lầm, đích xác chính là tại đây một phương hướng. Đang khi nói chuyện, Diệp Thánh ánh mắt đã ngóng nhìn hướng về phía nơi xa chân trời, một mặt ngưng trọng. Đám người một mặt không hiểu, thuận theo Diệp Thánh ánh mắt nhìn, tại cái kia một phương hướng bọn hắn không có cảm giác được bất kỳ động tĩnh. Nhưng rất nhanh, đám người sắc mặt liền thay đổi. Mơ hồ trong đó nghe được một tia yếu ớt chiến tranh tiếng kèn, từ cái này một phương hướng truyền đến. Tiếng kèn mới đầu không lớn, có thể theo thời gian chuyển rời, hư không bên trong đây một tia tiếng kèn lộ ra càng ngày càng rõ ràng. Đồng thời nương theo lấy kinh người tiếng la giết cùng tiếng kêu thảm thiết. Tìm được, Tà Hồng kinh hô. Nhưng nhìn tình huống, cái kia hai đại vương hầu tình cảnh tựa hồ không tốt lắm. Bá. Diệp Thánh không nói một lời, một bước phóng ra đã đến tại chỗ rất xa. Đi. Tà Hồng, A Đổ Lỗ đám người nhìn nhau, vội vàng đi theo. Lúc này, hơn trăm vạn dặm bên ngoài, một trận đại chiến đang tiến hành. Mấy ngàn vạn giáp sĩ tại tán giết, song phương như mây đen đồng dạng xung kích lẫn nhau. Hai cỗ mây đen đụng nhau, có thể nhìn thấy giáp sĩ như mưa rơi từ trong mây đen rơi xuống, mỗi một phút mỗi một giây đều nắm chắc không rõ giáp sĩ vẫn diệt. Đồng thời, có nhân quả chi lực tại hư không bên trong tràn ngập, cũng có thiên cơ đại thiên cơ sư khai thiên mắt trong bóng tối bổ đao, không bông tha dù là một cái giáp sĩ. Tại nguyên sơ vũ trụ không có tù binh đây nói chuyện, đều phải chết. Một trận chiến này không thể nghi ngờ là thảm thiết. Song phương đều đang liều mạng. Một phương chiếm cứ ưu thế, muốn cắn giết hết sức đối với phương, mà đổi thành một phương thì làm cầu sinh, chỉ có thể đem hết toàn lực. Diệp Thánh một đoàn người đến lúc, nhìn thấy chính là như vậy một bức thảm thiết cảnh tượng. Đáng chết đại thương. A Đổ Lỗ một đôi mắt hạt châu nhất thời liền đỏ lên, hắn nhìn thấy đếm không hết đại thương giáp sĩ giống như hạt mưa vẫn lạc, tàn chi huyết đục bay múa đầy trời, đứng tại phía dưới, bầu trời giống như là rơi xuống mưa máu, lại là mưa máu tầm tã. A Đổ Lỗ tay cầm giữ tận cự truy, hận không thể giờ phút này liền xông đi lên, gia nhập trong chiến trận. Mau nhìn, hai vị vương hầu đang bị vây công, bọn hắn sắp không kiên trì được nữa. Tả Hồng tay chỉ trên bầu trời. Đám người nhìn lại, chỉ thấy tại trên bầu trời là một chỗ khác chiến trường. Thuộc về 16 chuyển không tịch tu sĩ. Bọn hắn mỗi một chiêu mỗi một thức đều là uy năng to lớn, hư không bị xé nứt ra một đầu lại một đầu khủng bố cự hình màu đen lỗ hồng. Diệp Thánh nhìn lại. Giờ phút này, đại thương hai vị vương hầu bị nhiều hơn bọn hắn mấy lần đại thương vương hầu vây công, đại thương một bên vương hầu chừng 7-8 vị. Khiến trên thân hai người không có chỗ nào mà không phải là nhuốm máu, nhưng lại chiến đến cực kỳ điên cuồng. Trong đó một người lấy một đôi quyền sáo đánh rách tả tơi hư không, nhục thân vô cùng, mỗi một giới quyền đi đều nặng nề như núi, chấn động đến đại thương vương hầu rút lui. Xem ra chính là lấy võ đắc đạo. Người này là ai? Diệp Thánh hỏi. Lấy võ đắc đạo chi nhân có chút hiếm thấy, nhưng là chiến lực lại muốn siêu việt thường nhân, cực kỳ khủng bố. Hắn là chân võ hầu. Cái kia một thân bùn ô giáp sĩ nói, hiển nhiên quen biết vị vương hầu này. Chân võ hầu. Diệp Thánh gật đầu, có thể được mang theo chân võ làm phong hào vương hầu, vị này chân võ hầu cũng coi như danh phủ kỳ thực. Một người khác đâu? Diệp Thánh tiếp tục hỏi. Đó là Liệt Phong Hầu. Liệt Phong Hầu. Diệp Thánh nhìn lại. Liệt Phong Hầu hiển nhiên là lấy hỏa hệ pháp tắc cùng phong hệ pháp tắc đắc đạo, hai đại pháp tắc ở tại trong tay cử trọng được hình. Hỏa cho mượn gió thổi, để hắn chiến lực chống rông cất cao một bậc. Nhưng vô luận là đại thương hai vị vương hầu, vẫn là đại thương bên kia 7-8 vị vương hầu, đều là vô địch tầng thứ 16 chuyển không tịch cảnh giới. Mỗi một người đều không thể so với ban đầu ở thông thần tháp võ an hầu kém bao nhiêu, đều là đồng cấp tồn tại. Dạng này một đám vương hầu giao thủ, được xưng tụng thiên băng địa liệt. Nếu như không phải nguyên sơ không gian vũ trụ vững chắc, đổi tại tiểu thế giới bên trong nói, một phương tiểu thế giới chớp mắt liền phải tại mấy người giao thủ bên dưới sụp đổ. Oeng, một trận tiên địa rung động, nương theo lấy một tiếng hét giận dữ, có người nổi điên. Chương 851, người này là ai? Đạo thủ. Chương 851, người này là ai? Đạo thủ. Chân võ hầu tại bạo phát. Diệp Thánh đám người nhìn lại, chỉ thấy chân võ hầu một tiếng hét giận dữ, hắn toàn thân nhuốm máu, hiển nhiên là muốn liều mạng. Ở tại mi tâm chính giữa, một cái linh lung kích cỡ chiến tranh đại thành hư ảnh hiện hiện. Chiến tranh kia đại thành hư ảnh linh lung tiểu xảo, hiện ra màu vàng kim. Theo nó xuất hiện, chân võ hầu bên ngoài cơ thể bỗng nhiên khuyết tán ra một tòa thông thiên triệt địa chiến tranh đại thành hư ảnh. Có thể đây không phải chân chính chiến tranh đại thành, chỉ là hư ảnh, cũng không phải là thực thể. Cùng 17 chuyển thần đăng long dương hầu chiến tranh đại thành có cực lớn chênh lệch. Theo hư viễn chiến tranh đại thành xuất hiện, giữa thiên địa hào quang tràn ngập các loại màu sắc, vô số luồng ánh sáng từ đại thương giáp sĩ trên thân thể bay ra, không có vào đến chiến tranh trong thành lớn. Để chân võ hầu chiến lực trong khoảng thời gian ngắn tăng vọt một mạng lớn. Phản phất chiến tranh đại thành có thể ngưng tụ những giáp sĩ này chi lực, để chân võ hầu trong thời gian ngắn bạo phát một lần. Diệp Thánh ánh mắt co rụt, lần đầu tiên nhìn thấy loại thủ đoạn này. Hư viễn chiến tranh đại thành, giống như là vẫn diệt sau chiến tranh đại thành hồn thể, bị lần thứ hai lợi dụng, có thể ngưng tụ chúng giáp sĩ chi lực. Liệt Phong Hầu cũng tại bạo phát, đang thi triển đồng dạng thủ đoạn, bên ngoài cơ thể hiện hiện một tòa lơ lửng đảo nhỏ một dạng chiến tranh đại thành. Mấy trăm vạn giáp sĩ lực lượng tụ đến. Thế nhưng là, đại thương một bên vương hầu nhóm, hiển nhiên cũng có loại thủ đoạn này. Lại đại thương giáp sĩ nhân số càng nhiều, có thể mượn lực lượng cũng lớn hơn. Song phương giao thủ, nhất sát cái kia một phương thiên địa một mảnh trắng xóa, cái gì đều không thể gặp. Cho tới dưới một kích này, thời gian đều giống như đọc lại, tạm thời đình trệ. Đây một cái chớp mắt thời gian rất ngắn, theo sát mà đến chính là nổ lớn, nhấc lên cơn bão năng lượng đem vô số giáp sĩ ném đi, thổi tan trên bầu trời đại quân mây đen. Khục. Ngắn ngủi trong yên tĩnh, có người ho ra máu lên tiếng. Khi tất cả người nhìn lại lúc, chân võ hầu, Liệt Phong Hầu hai người chiến giáp phá thoái, hai người mi tâm chính giữa hư miễn chiến tranh đại thành hư ảnh, tại răng rắc một tiếng vang giòn bên trong băng liệt. Trận hóa thành màu vàng kim quang ảnh tiêu tán trong không khí. Hai vị vô địch tầng thứ 16 chuyển không tịch vương hầu, giống như là tại thời khắc này mất hết. Vô số đại thương giáp sĩ nhìn thấy một màn này sau mắt lộ ra tuyệt vọng. Bọn hắn cuối cùng không thể khiến cho một con đường sống, xung phong ra ngoài. Đại thương thế lớn, bọn hắn một đám tàn binh lại dựa vào cái gì ngăn cơn sóng dữ? Trần Võ Minh, người ta tất công chưa lập, xem ra là không có cơ hội để bệ hạ quay lại. Liệt Phong Hầu cười khổ, máu tươi thuận theo hắn đầu ngón tay nhỏ xuống. Đúng vậy a, tất công chưa lập. Trần Võ Hầu phiền muộn. Hai vị, lên đường đi. Đại thương 7-8 vị vương hầu tiến sát, từng bước một đập đến, mặt không biểu tình. Song phương chính là thủ truyền kiếp. Mấy chục vạn năm chinh phạt, để lẫn nhau trên tay có lẽ đều có đối phương tiên tổ máu tươi, không chết không thôi. Vô pháp điều đình. Mấy vị có phải hay không quá gấp gáp? Một đạo âm thanh truyền đến. Âm thanh lạnh nhạt, không có gì ba động, chẳng ngang tiến vào một đám vương hầu nhóm tạo dựng ra lập trường bên trong. Ai? Đại thương một đám vương hầu giật mình, bọn hắn đúng là không có một tia phát giác. Đang nghe âm thanh về sau, nhao nhao ngẩng đầu hướng trên đỉnh đầu nhìn lại, bởi vì âm thanh liền đến từ nơi đó. Là tại khóa chặt âm thanh đầu nguồn về sau, mới phát hiện nơi đó có người. Chỉ thấy đám người trên đỉnh đầu, chẳng biết lúc nào đã huyền lập lấy một bộ bạch bào thân ảnh. Cái kia bạch bào thân ảnh chắp hai tay sau lưng, một mặt hờ hững, túi đầu nhìn phía dưới một đám vương hầu. Ngươi là ai? Trần Võ Hầu cùng Liệt Phong Hầu cũng là bối rối, cùng một chỗ ngẩng đầu hướng cái kia một bộ bạch bào thân ảnh nhìn lại. Cái kia bạch bào thân ảnh lạ lẫm cực kỳ, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua, bởi vì một thân bạch bào, cũng không biết là địch hay bạn, làm cho người khó mà xác nhận. Các hạ người nào? Đại thương một vị vương hầu bình tĩnh nói, không có hành động thiếu suy nghĩ. Đây bạch bào thân ảnh xuất hiện quá mức đột ngột, lại để mọi người tại đây đều không có phát giác, có thể làm được điểm này tất không phải người lương thiện, phải cẩn thận ứng đối. Đồng dạng muốn xác nhận là địch hay bạn. Một đám vương hầu dừng tay. Bất thình lình biến cố, cũng làm cho song phương đại quân vô số đạo ánh mắt bắn ra mà đến, hội tụ tại đây một bên. Xảy ra chuyện gì? Có người mê mang, không biết đã xảy ra chuyện gì, lại để một đám quyết chiến vương hầu dừng tay. Các ngươi mau nhìn, là cái kia bạch bào thân ảnh. Có người chỉ hướng trên bầu trời, chỉ thấy một bộ bạch bào thân ảnh huyền lập, kinh phong đem hắn và táo thổi đến bay phất phới. Không ai có thể nhìn thấu đây một bộ thân ảnh sâu cạn, chỉ có thể cảm nhận được có một cổ vô hình uy áp từ cái này thân ảnh bên trên tràn ngập ra. Người này là ai? Không rõ ràng, chưa bao giờ thấy qua. Có người lắc đầu. Bất luận là đại thương giáp sĩ, vẫn là đại thương giáp sĩ, khi nhìn đến cái kia một bộ bạch bào thân ảnh sau đều là một mặt mê mang. Hiển nhiên chưa bao giờ thấy qua, không giống như là song phương bất kỳ một phương nổi danh đại nhân vật. Trong yên tĩnh, đại thương một vị vương hầu mở miệng, các hạ là thần thánh phương nào? Hắn muốn xác định là địch là hữu. Một vị khác vương hầu liền nói, Cố Lộng Huyền Hư, quản hắn là ai? Giết chính là. Xuống một khắc, người này đầu người rơi xuống. Rơi xuống đầu người bên trên, người vương hầu kia một mặt không thể tưởng tượng nổi. Hắn nhưng là vô địch tầng thứ 16 chuyển không tịch. Lặng yên không một tiếng động liền được người cắt cổ. Còn có nhân quả chi lực tràn ngập, tại cắn giết vị vương hầu này phát giới. Mặc hắn có muôn vàn thủ đoạn, lại đều không có xuất ra. Người. Bất thình lình biến cố, khiến đại thương một đám vương hầu giật mình, khiếp sợ nhìn về phía Diệp Thánh. Bọn hắn đúng là không có thấy rõ Diệp Thánh mới là như thế nào giết người vương hầu kia. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Trần Võ Hầu cùng Liệt Phong Hầu ngẩn ngơ, hiện tại chí ít có thể để xác định đây một bộ bạch bào thân ảnh là bạn không phải địch. Động thủ. Đại thương một vị vương hầu một tiếng buồn bực uống, cực kỳ quả quyết. Ngay đầu tiên hướng Diệp Thánh công phạt. Mặc dù không có làm rõ ràng Diệp Thánh mới là như thế nào làm đến, nhưng là nếu như đã xác định là địch nhân, vậy liền không có gì để nói nhiều, tiên hạ thủ vi cường. Lại vừa ra tay chính là tối cường sát chiêu, mi tâm có màu vàng kim chiến tranh đại thành hư ảnh hiện hiện, tiếp theo khuyết trương đến thông thiên triệt địa, tại hút vào chúng giáp sĩ chi lực để thăng hắn chiến lực, oanh sát hướng Diệp Thánh. Không chỉ là hắn, đại thương một đám vương hầu toàn đều độc thủ. Bọn hắn trải qua chiến trận, kinh nghiệm phong phú, không bao giờ khinh thường bất luận kẻ nào. Huống chi là Diệp Thánh bậc này vừa ra tay liền chém giết bọn hắn một vị đồng liêu cao thủ thần bí. Trong ngay mắt, hư không sôi trào. 7-8 vị vương hầu cùng một chỗ công phạt hướng Diệp Thánh, muốn đem sự biến đổi này đếm giải quyết hết. Trần Võ Hầu cùng Liệt Phong Hầu cũng độc thủ, muốn liều chết ngăn chặn mấy cái, vì Diệp Thánh giảm sức ép. Hai người liều chết phía dưới, cũng là kéo lại một hai cái. Có thể như cũng có 4-5 vị hợp lực thẳng hướng Diệp Thánh. Bọn tới đều là vô địch tầng thứ 16 chuyển không tịch vương hầu, không thể so với Võ An Hầu kém, thậm chí càng mạnh. Còn có chiến tranh đại thành hư ảnh gia trì, trong thời gian ngắn chiến lược khủng bố, giống như ngập trời hồng thủy tàn phá mà đến. Trần Võ Hầu cùng Liệt Phong Hầu trừng to mắt, này làm sao cản? Có thể sau một khắc, cái kia một bộ bạch bảo thân ảnh phóng ra một bước, chỉ dưới lòng bàn tay ép. Một trường này không có chút nào khói lửa, nhưng bộc phát ra uy năng lại là kinh dị cấp. A, lần đầu tiên liền có người gặp nạn. Chương 852, kinh dị. Làm sao lại phát sinh loại sự tình này? Chương 852, kinh dị. Làm sao lại phát sinh loại sự tình này? Một vị vương hầu mi tâm chính giữa màu vàng kim chiến tranh đại thành vỡ nát, một vết nứt từ hắn mi tâm hướng phía dưới lan tràn, khuyết tán hướng toàn thân. Hắn thân thể tựa như là đồ sứ đồng dạng tại phá toái. Không, vượt biên quái thai. Người vương hầu kia kinh dị. Bọn hắn đúng là tao ngộ một vị vượt biên cấp quái thai. Cái này sao có thể? Ầm ầm, hư không tại bạo tạc. Xông về phía Diệp Thành 4-5 vị vương hầu giống từng mảnh vải rách bị ném đi, mỗi một nhân thể bên ngoài màu vàng kim chiến tranh đại thành hư ảnh toàn đều vỡ nát. Cho dù có vô số giáp sĩ chi lực gia trì, mấy người liên thủ cũng không phải một vị vượt biên quái thai đối thủ. Nơi xa vô số giáp sĩ đồng dạng gặp phản vệ, kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng có máu tươi tràn ra, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía bên này. Làm sao lại phát sinh loại sự tình này? Không có cách, song phương chênh lệch quá xa, giống như cách một đầu ranh trời. vượt biên quái thai quá ít, đặc biệt là càng đi cảnh giới cao, loại này quái thai cấp nhân vật số lượng liền càng thiếu. Bởi vì 15 chuyển tạo hóa cảnh cùng 16 chuyển không tịch cảnh giới bước vào vượt biên tầng thứ độ khó, có cách biệt một trời chênh lệch. Càng là cảnh giới cao bước vào này cấp độ, hàm kim lượng lại càng lớn. Đến bọn hắn đây tháng 1 năm 16 chuyển không tịch bước vào vượt biên tầng thứ người, không có chỗ nào mà không phải là quái thai bên trong quái thai. Bản thân tựa như là phi nhân một dạng tồn tại, tiềm lực cùng chiến lực không có chỗ nào mà không phải là khủng bố cấp. Gặp phải bậc này yêu nghiệt, không ai có thể còn sống sót. Bọn hắn nhưng vẫn là có thể so với 17 chuyển thần đang tu sĩ, liên tính cùng 17 chuyển thần đang đối mặt, đều có thể một trận chiến. Thậm chí đảo ngược thí thần. Trốn. Một vị trọng thương may mắn còn sống vương hầu hai mắt chảy máu, hắn một tiếng gào thét, da nứt ra, máu tươi từ bên trong chảy ra, cả người bộ dáng nhìn lên đến có mấy phần khủng bố. Giờ khắc này, hắn ánh mắt sợ hãi, tựa như là gặp cái gì đại khủng bố đồng dạng, đang thiêu đốt tiềm năng điên cuồng hướng nơi xa bỏ chạy. Không chỉ hắn một người đang lẩn trốn, đại thương tất cả vương hầu đều giống như gặp quỷ đồng dạng, nhìn về phía sau lưng cái kia một bộ bạch bào thân ảnh. Bọn hắn đang điên cuồng chạy trốn, không có bất kỳ may mắn tâm lý. Đối mặt với bạch bào quái thai, chỉ có mời 17 chuyển thần đang ra mặt mới có thể xử lý sạch. Người khác căn bản không có cơ hội. Đối mặt một đám điên cuồng chạy trốn đại thương vương hầu, Diệp Thánh sắc mặt bình tĩnh, không có ý định buông tha bọn hắn. Những này có thể đều là quân công. Chém giết một vị vương hầu, quân công là vậy vì có thể nhìn. Hoàn toàn không phải cái gì dành trước chi công có thể so sánh. Đây cũng là vì cái gì song phương vương hầu đều nhớ gây nên đối phương vào chỗ chết một nguyên nhân quan trọng. Quân công. Đây chính là cực kỳ khó được. Có thể không bao giờ hủ hoàng triều bên trong đổi được không tưởng tượng nổi bảo vật. Kiệt kiệt kiệt. Một giây sau, hư không bên trong có tiếng cười quái dị vang lên. Có ma vân tràn ngập ra, cái kia ma vân bên trong xuất hiện một tôn lại một tôn toàn thân đen kịt ma tướng. Ma tướng số lượng mơ hồ, chỉ có thể nghe được từng tiếng cười quái dị từ trong ma vân truyền đến. Tiếng cười kia khiếp người, đem đại thương một đám vương hầu cười đến đáy lòng phát sợ. Mỗi một vị ma tướng đều cầm trong tay một thanh màu đen nhánh trường đao, khí tức quỷ dị. Trốn chạy đại thương vương hầu nhìn thấy một màn này, từng cái ánh mắt kinh dị. Thậm chí có người thét lên tiếng, hắn phát hiện những này xuất hiện ma tướng khôi lỗi, mỗi một vị đều là vượt biên tầng thứ. Một màn này không thể nghi ngờ là khủng bố. Bọn hắn đến tột cùng gặp như thế nào một tôn quái vật? Liền ngay cả triệu hồi ra khôi lỗi, đều là vượt biên tầng thứ. Trốn. Đại thương vương hầu trốn chạy tốc độ càng nhanh, âm thanh đều đang run rẩy, hắn không thể lập tức rời đi nơi này. Nhưng là ma tướng tốc độ nhanh hơn bọn họ. Bọn chúng qua lại hư không bên trong, nắm giữ chính là 16 chuyển không tịch vượt biên tầng thứ không gian phát tắc. Từng cái hành tung lơ lửng không cố định, khó mà bắt. Xuất hiện ở những này trốn chạy vương hầu sau lưng, một giây sau, trong tay màu đen nhánh ma đao liền lao cổ đối phương. Vượt biên tầng thứ. Không thể nghi ngờ là toàn phương vị áp chế những này vô địch tầng thứ, tựa như là tại tàn sát một đám con kiến hôi, cực kỳ nhẹ nhõm. Những vương hầu kia thân thể cứng ngắc, đầu từ trên cổ không tiếng động rơi xuống, biểu lộ khủng bố. Đồng thời có nhân quả chi lực tràn ngập, cắn giết rơi đối phương pháp giới. Trong lúc nhất thời, trên bầu trời một màn không thể nghi ngờ là kinh dị. Phía dưới vô số giáp sĩ xem ra, hàng khí từ lòng bàn chân đứa ra. Chỉ thấy một bộ bạch bào thân ảnh huyền lập, mấy lần với hắn đại thương vương hầu lại tại chạy trốn. Khói đen quần quật ở giữa, xuất quỷ nhập thần ma tướng khôi lỗi tại vô tình thu hoạch những cái kia đại thương vương hầu tính mệnh. Đây cơ hồ chính là nghiêng về một bên một trận chiến, không có bất kỳ thưởng thức tính. Có chỉ là không tiếng động đổ sát, máu tươi cùng đầu lâu từ trên bầu trời rơi xuống. Đây, chân võ hầu cùng liệt phong hầu kinh dị. Giờ phút này mặc dù đại khái đoán được bạch bào thân ảnh là mình bên này người, có thể hai người chẳng những không có nhẹ nhõm, ngược lại một mặt sợ hãi. Đây bạch bào thanh niên mạnh ngoại hạng, đến tột cùng là từ đâu xuất hiện quái vật? Bọn hắn không có đạt được qua có quan hệ với hắn dù là một chút tin tức. Hai người các ngươi còn đang chờ cái gì? Một đạo lạnh lùng âm thanh truyền đến, là cái kia bạch bào thân ảnh túi đầu hướng hai bọn họ xem ra, bạch bào thân ảnh trong mắt tỏa ra hàn quang. Chân võ hầu cùng liệt phong hầu bừng tỉnh, bị cái kia bạch bào thân ảnh ánh mắt chằm chằm xuất mồ hôi lạnh cả người. Hai người biết Diệp Thánh là ý gì? Dưới mắt, đại thương vương hầu toàn bộ bị đổ, không có một cái sống sót. Đại thương quân trận đã loạn, bắt đầu tứ tán tháo chạy. Giờ phút này không đánh lén đi lên mở rộng chiến quả còn chờ cái gì? Đây là khó được cơ hội. Tuân mệnh. Chân võ hầu cùng liệt phong hầu chắp tay, ngay cả hai người đều không có ý thức được mình là tại lấy thuộc hạ giọng điệu trả lời. Đây một cái trước mắt, liền định vị hai người tương lai tại Diệp Thánh trước mặt vị trí. Ngay sau đó, tiếng la giết rung trời. Đại thương giáp sĩ bị chân võ hầu cùng liệt phong hầu một lần nữa tổ chức lên, thẳng hướng tháo chạy đại thương bại quân, bắt lấy đây khó được cơ hội. Trong trời cao, Diệp Thánh một bộ bạch bào huyền lập, cũng không động thủ. Có vượt biên tầng thứ ma tướng làm thay, giải quyết một chút kẻ khó ăn, một trận chiến này đã không có độ khó. Ầm ầm. Diệp Thánh thân thể giống như là một cái vòng xoáy, tại thôn phệ chiến trường sát khí. 16 chuyển không tịch vương hầu vẫn là sau sát khí là vậy vì có thể nhìn, điên cuồng hướng hắn dũng mãnh lao tới. Tăng thêm chiến trường bên trên vô số giáp sĩ bất diệt, đản sinh ra sát khí cũng giống là thao thiên cự lãng đồng dạng điên cuồng hướng hắn xoắn tới. Đây không thể nghi ngờ là một trận thao thiết thị yến. Diệp tộc, tựa hồ trời sinh liền nên đản sinh trên chiến trường đồng dạng, nơi này hoàn cảnh rất thích hợp bọn hắn bộ tộc này. Sát khí mãnh liệt, Diệp Thánh ai đến cũng không có cự tuyệt, toàn bộ nuốt vào. Theo vô tận sát khí tràn vào, hư giới bên trong, Diệp Thánh giống như bản cổ đồng dạng to lớn rộng lớn thần thể đang phát sinh biến hóa. Thân thể đang trở nên càng lớn, giống như là lục địa đồng dạng điên cuồng hướng ra phía ngoài quét trường, kéo dài, gạt mở phụ cận tu sĩ khác thân thể, như một khối vắt ngang tại đầy màu sắc hư giới bên trong đại lục. Diệp Thánh Diệp tộc thần thể vốn là đạt đến 15 chuyển tạo hóa cảnh vượt biên tầng thứ, tăng thêm một đoạn thời gian trước điệu thấp hút vào chiến trường sát khí, cũng có không nhỏ tiến bộ. Giờ phút này, theo dưới mắt trên chiến trường không kiêng nể gì cả hút vào, vô cùng sát khí vọt tới. Diệp Thánh Diệp tộc thần thể cuối cùng bắt đầu phát sinh thủy biến. Từ 15 chuyển tạo hóa cảnh chính thức hướng 16 chuyển không tịch dạo bước tiến lên. Chương 853, tầng 16 không tịch cấp thần thể. Chương 853, tầng 16 không tịch cấp thần thể. Diệp Thánh ngồi xếp bằng xuống, liền như thế một bộ bạch bào xếp bằng ở trên bầu trời, đại thương vô số giáp sĩ dư quang xem ra, từng cái thần sắc điên cuồng. Tựa hồ chỉ cần có đây một bộ bạch bào thân ảnh tọa chấn, bọn hắn chính là vô địch. Có thể thỏa thích truy sát mấy lần tại bọn hắn đại thương giáp sĩ. Một trận chiến này thẳng đến màn đêm thời gian vừa rồi hạ màn kết thúc. Trong màn đêm, trong không khí tràn ngập dày đặc mùi máu tươi, cùng thảm thiết đại chiến sau lưu lại khí tức sơ xác. Vô số gãy chi tàn cánh tay chôn ở trong đất bùn, phá toái áo giáp, cắt thành một nửa binh khí khắp nơi có thể thấy được. Đại thương giáp sĩ kéo lấy mệt mỏi thân thể đi trở về, phấn khởi sau đó, thường thường mang đến là càng sâu cơn buồn ngủ. Từng cái mặc dù thần tình kích động, nhưng mí mắt đều đang đánh nhau. Bọn hắn hội tụ tại Diệp Thánh xung quanh. Mấy trăm vạn đại thương giáp sĩ từng cái ngồi dựa vào lấy, ngẩng đầu nhìn trên bầu trời ngồi xếp bằng một bộ bạch bào thân ảnh. Toàn bộ đại quân bên trong yên tĩnh không tiếng động, không ai đi đánh nhau đang tại nhắm mắt ngồi xuống Diệp Thánh. Liền ngay cả chân võ hầu cùng liệt phong hầu đều xếp bằng ở cách đó không xa, ánh mắt phức tạp đánh giá trong bầu trời đêm bạch bào thân ảnh. Tại hai người xem ra, một trận chiến này quá ngoài ý muốn. Bọn hắn đều đã nghĩ kỹ muốn vì đại thương tận trung, không nghĩ đến thời khắc mấu chốt sẽ có dị quân diễn ra. Không chỉ cứu hai bọn họ, cũng cứu đại thương mấy trăm vạn giáp sĩ. Chân võ hầu cùng liệt phong hầu nhìn nhau, bọn hắn biết trọng yếu còn không phải những này, mà là tại hắc ám bên trong để hai bọn họ cùng mấy trăm vạn đại quân thấy được giết ra đại thương lớp lớp vòng vây hy vọng. Có đây một bộ bạch bào thân ảnh mang theo, bọn hắn có lẽ có thể thật lập xuống kỳ công. Liệt Phong Hầu nhìn về phía cái kia một bộ bạch bào thân ảnh muốn nói lại thôi. Chân Võ Hầu hướng hắn lắc đầu, hắn nhìn ra Diệp Thánh tựa hồ đang tại nhập định tu luyện, lại đến thời khắc mấu chốt. Mặc dù không rõ ràng vì sao muốn tại đây hung hiểm chiến trường bên trên nhập định tu luyện, có thể bậc này vượt biên quái thai vốn cũng không có thể tính toán theo lẽ thường, thói quen cũng liền tốt. Chờ xem. Chân Võ Hầu truyền âm. Liệt Phong Hầu gật đầu, cảm thấy cũng không phải đã quấy rầy thời điểm. Thứ giới, một tôn mênh mông thần thể giống như một viên hành tinh ý hệ. Cái kia hàng tinh y hệ thần thể xung quanh là đầy màu sắc yên tĩnh hư không, cùng đến không hết số lượng các tộc thể tu thần thể, có thần lộc, bạch ngọc cự tượng, ma tộc, màu vàng đại điêu. Chờ một chút, mỗi một cái thân thể đều to lớn vô biên. Nhưng cùng tôn này hàng tinh thật lớn thần thể so sánh, bọn chúng liền muốn nhỏ bé hơn nhiều. Giống như là vệ tinh đồng dạng vây quanh mênh mông thần thể xoay tròn, thoát ly không đi ra. Rào. Cái kia hàng tinh thần thể mở hai mắt ra, hắn khuôn mặt cùng Diệp Thánh không có sai biệt. Tôn này thần thể không phải người khác, chính là đem Diệp tộc thần thể chính thức phá cảnh vì 16 chuyển không tịch sau Diệp Thánh. Phá cảnh sau Diệp tộc thần thể cùng pháp giới đồng dạng, đều đạt đến cấp hàng tinh. Cấp hàng tinh thần thể, chiến lực lật giá vô số lần. Nhục thân kiên cố, liền xem như đứng ở nơi đó mặc cho 15 chuyển tạo hóa cảnh công phạt, đều mơ tưởng phá vỡ hắn ra phòng ngự. Điểm này tại Diệp tộc thần thể thân trên hiện đến càng rõ ràng. Hỗn độn pháp tắc khó mà lại băng liệt tà nhục thân. Diệp Thánh mắt lộ ra trầm âm, lúc trước, hỗn độn pháp tắc tấn thăng 16 chuyển không tịch về sau, bởi vì năng lượng quá khủng bố, liền ngay cả 15 chuyển Diệp tộc thần thể đều khó mà gánh chịu. Theo hỗn độn pháp tắc tấn thăng vượt biên về sau, điểm này liền trở nên càng rõ ràng. Diệp Thánh nhục thân nứt ra càng nghiêm trọng hơn. Nhưng bây giờ, đây một phiền não không thể nghi ngờ là giải quyết hết. Diệp tộc thần thể giống như là một cái hoàn mỹ bất chứa, có thể đem hỗn độn pháp tắc ướt thúc ở trong đó, không có chút nào tiết ra ngoài. Càng khó đem càng nứt. Rào. Diệp Thánh nội thị hướng phá cảnh vào 16 chuyển không tịch thần thể. Trước đó, hắn 15 chuyển tạo hóa cảnh Diệp tộc thần thể bên trên có vô số sinh linh sinh tồn, bọn hắn thành lập tông môn, tu luyện vẫn là lực hệ pháp tắc, cũng diễn sinh ra vô số phi điều trùng thú. Bọn chúng đều giống như nắm giữ sinh mệnh, tại Diệp tộc thần thể tòa này bên mông đại lục ở bên trên sinh tồn sinh sôi. Nhưng bây giờ, theo phá kính vào 16 chuyển không tịch về sau, đây hết thể đều kỳ diệt. Hắn thần thể bên trong một mảnh hôi bại, phản phất tất cả đều thuộc về tại hư vô. Trước đó tồn tại tất cả sinh linh đều biến mất vô tung. Đây chính là không tịch sao? Diệp Thánh mơ hồ minh bạch đây là có chuyện gì. Trước đó pháp giới bước vào 16 chuyển không tịch cũng giống như vậy tình hình, pháp giới bên trong tất cả đều thuộc về tại kỳ diệt, cái gì đều không tồn tại. Lưu lại chỉ là mảnh liệt năng lượng. Cùng hiện tại Diệp tộc thần thể không có sai biệt, không tịch sau đó chính là thần đăng. Đây thần đăng lại là ý gì? Như thế nào liền bước vào? Diệp Thánh tự nói, 16 chuyển không tịch giống như là đến tu vi đỉnh, nếu không có biết trên đó còn có thần đăng tồn tại, đều coi là tu hành đường gãy rồi. Nhưng đối với như thế nào bước vào thần đăng, Diệp Thánh hiện tại như cũng mê mang, không có đầu mối. Hô, trước không nghĩ. Diệp Thánh mỉm cười, thể pháp song tu đều là tấn thăng 16 chuyển không tịch, là một kiện đáng giá thật đáng mừng sự tình. Về phân phá cảnh thần đăng, chắc chắn sẽ có giải quyết biện pháp. Trong bóng đêm, đại thương mấy trăm vạn đại quân liên miên ra không biết bao nhiêu và dặm. Vô số bó đuốc tựa như là trong màn đêm nhiều đốm lửa liên thành một mảnh. Vô số giáp sĩ rúc vào với nhau ngồi trên mặt đất bên trên, trong ngực ôm lấy mình tổn hại binh khí, tại lẫn nhau thấp giọng nghị luận, trong tay bó đuốc đem mỗi một mặt người sắc đều chiếu rọi đến một mảnh ngảm đạm. Các ngươi nói, chúng ta còn có thể sống được ra ngoài sao? Một tên giáp sĩ lau sạch lấy trong tay binh khí, trên binh khí có không ít khe, nhưng hắn vẫn như cũ có chút yêu quý. Trước đó không có, nhưng bây giờ chưa hẳn. Một tên lão binh hút thuốc túi, khẽ cười nói, Xung quanh không ít giáp sĩ nghe vậy đều nhẹ gật đầu, ánh mắt cũng không khỏi tự chủ hướng về trên không trung nhìn lại. Ở nơi đó ngồi xếp bằng một đạo bạch bào thân ảnh. Ở tại dẫn đầu dưới, hôm nay vừa lấy được một trận đại thắng, liên trạm đại thương 7-8 vị vương hầu, phá ngàn vạn giáp sĩ quân trận, bậc này chiến tích đặt ở bất cứ lúc nào đều gọi được là huy hoàng. Huống hồ dưới mắt tình cảnh còn như thế gian nan, hắn có thể mang bọn ta ra ngoài sao? Có người vẫn như cũ tâm thần bất định. Một vị lão binh cười nói, hắn nếu không thể, liền không có người có thể mang bọn ta đi ra. Đúng vậy à, đây chính là một vị vượt biên tầng thứ quái thai, ngươi biết cái gì là vượt biên quái thai sao? Người trẻ tuổi hiển nhiên không hiểu rõ lắm. Người kia giải thích nói, cứ như vậy nói đi, vị này so sánh một vị tầng 17 thần đăng. A, mạnh như vậy? Người trẻ tuổi trừng to mắt, trong mắt hắn, tầng 17 thần đăng thế nhưng là cao cao tại thượng tồn tại, có thể một người khống chế một tòa chiến tranh đại thành. Liên xem như tại to lớn bất hủ hoàng triều bên trong, tầng 17 thần đăng đều nắm giữ hết sức quan trọng địa vị. Lại hướng lên cũng chỉ có thập bát trọng thần tàng, cùng hoàng chủ bậc này tầng 19 bất hủ tồn tại. Tầng 17 thần đăng, ở trong đó tuyệt đối đóng vai cường điệu muốn nhân vật. Một bên khác, trên bầu trời, Diệp Thánh nhắm mắt ngồi xếp bằng, chưa tỉnh lại. Trần Võ Hầu cùng Liệt Phong Hầu yên tĩnh canh giữ ở một bên, cũng không đã quấy rầy. Chỉ là hai người đang ánh mắt nhìn nhau cùng một chỗ lúc, không khỏi hai mặt nhìn nhau, trong mắt lộ ra một vẻ vẻ không thể tin. Diệp Thánh lai lịch bọn hắn đã biết, là từ cùng thứ nhất lên xuất hiện một đám thủ hạ trong miệng biết được. Chương 854, thu nạp tàn binh, đem ngày chọc ra một cái lỗ thủng lớn. Chương 854, thu nạp tàn binh, đem ngày chọc ra một cái lỗ thủng lớn. Theo A Đổ Lô những người kia sừng, vị này bạch bảo quái thai lại chỉ là Long Dương Hầu dưới trướng trường học võ trong doanh một cái bình thường binh lính. Hai người sau khi nghe đều giật mình không nhỏ. Thầm nói vị này Long Dương Hầu tâm cũng thật lớn, càng đem dạng này một vị quái thai an trí ở trường võ doanh loại kia địa phương, để Minh Châu bị long đong. Thật không rõ ràng vị này Long Dương Hầu nghĩ như thế nào. Long Dương Hầu bọn hắn biết, là một vị tầng 17 thần đăng cảnh tu sĩ, tại Đại Thương Vương triều bên trong nắm giữ nhất định như thế. Có thể đây cũng không phải là đem dạng này một tôn yêu nghiệt quái thai dạng này an trí lấy cớ. Hầu gia nếu là biết hắn tồn tại, nhất định sẽ dốc hết toàn lực lôi kéo, mà không phải Long Dương Hầu đối đãi như vậy nhân kiệt. Long Dương Hầu người này lòng quá mức chật hẹp, khó thành châu náu. Trần Võ Hầu truyền âm nhập mật, nhìn về phía đối diện Liệt Phong Hầu. Liệt Phong Hầu nghe vậy gật đầu, một mặt đồng ý Trần Võ Hầu trong miệng hầu gia cũng không phải là Long Dương Hầu, mà là hai người trên đầu thuần phục An Liệt Hầu. An Liệt Hầu đồng dạng là một vị tầng 17 thần đăng tu sĩ, không thể so với Long Dương Hầu kém bao nhiêu, thậm chí một số phương diện so Long Dương Hầu thế lực còn muốn càng lớn, là một vị nắm giữ 15 tòa chiến tranh đại thành vương hầu. Đồng thời, trong triều bối cảnh thâm hậu, hai người lúc nói chuyện, xếp bằng ở trong bầu trời đêm bạch bảo thân ảnh mở hai mắt ra, đôi mắt bên trong bắn ra một vệt thần quang khí tức nội liễm, nhưng uy áp vô hình ở giữa tựa hồ càng thêm nặng nề. Trần Võ Hầu cùng Liệt Phong Hầu giật mình, bật dịu từ trong bầu trời đêm đứng dậy, chắp tay nói, gặp qua đại nhân. Hai người đối với Diệp Thánh không hiểu rõ lắm, đành phải lấy trong triều thói quen tương xứng. Diệp Thánh hướng hai người gật đầu. Trần Võ Hầu cùng Liệt Phong Hầu cũng cực kỳ hay nói, riêng phần mình giới thiệu bản thân, cũng biểu đạt Diệp Thánh giải cứu bọn họ ở trong nước lửa lòng biết ơn, chỉ hàn huyên phút chốc liền thân thiện lên. Lẫn nhau rất quen một phen về sau, Trần Võ Hầu nghiêm túc hỏi, đại nhân bước kế tiếp làm vì sao kế hoạch? Nói xong, Trần Võ Hầu cùng Liệt Phong Hầu hô hấp đều là trì trệ. Dưới mắt thế cục, trong lòng hai người tự nhiên là nhớ dựa vào Diệp Thánh chiến lực phá vây ra ngoài, có thể lại không tiện nói rõ, nhớ trước tìm kiếm Diệp Thánh ý, lại tổ chức ngôn ngữ tiến thêm một bước. Diệp Thánh nhưng không có như hai bọn họ ý, hỏi ngược lại, hai người các ngươi lại làm vì sao dự định? Trần Võ Hầu cùng Liệt Phong Hầu nhìn nhau, thầm nghĩ vị này tâm tư thật đúng là đủ kín đáo. Có thể có việc cầu người, Trần Võ Hầu liền thẳng thắn nói, thứ không dám giấu giếm, ta hai người bước kế tiếp dự định phá vây ra ngoài, cùng đại thương chiến trận tụ hợp, cầu được một đường sinh cơ. Liệt Phong Hầu cũng nhẹ gật đầu. Thế nhưng là, Trần Võ Hầu tiếp tục nói, lấy ta hai người chiến lực vô pháp làm đến, cần dựa vào đại nhân mới được. Dứt lời, Trần Võ Hầu hơi đỏ mặt. Liệt Phong Hầu lại là không lo được nhiều như vậy, trừng trừng nhìn chằm chằm Diệp Thánh, không có Diệp Thánh dẫn đầu, hắn cũng chỉ có thể chờ lấy tập trung. Diệp Thánh không thể nghi ngờ là hắc ám bên trong xuất hiện một chi cây đèn. Hai người khẩn trương, không biết vị này Bạch Bảo vượt biên có thể đáp ứng hay không, trong lòng dù sao cũng hơi tâm thần bất định. Diệp Thánh lắc đầu. Hai người thấy thế, sắc mặt lập tức liền sụp đổ. Xem ra vị này là không có ý định dẫn bọn hắn đi ra. Nghĩ lại cũng đúng, dưới mắt thế cục nguy loạn, lấy vị này Bạch Bảo vượt biên chiến lực đều có thể một người nhẹ nhõm phá vây ra ngoài, nhưng nếu là mang cho hai bọn họ cùng mấy trăm vạn đại thương giáp sĩ, phá vây độ khó lập tức liền muốn thẳng tắp lên cao. Thậm chí là tuyệt Bạch Bảo vượt biên đường lui, bọn hắn loại này vướng víu tự nhiên là muốn vứt bỏ. Có thể xuất thủ cứu giúp một lần đã rất khá. Liệt Phong Hầu nội tâm bản thân an ủi. Diệp Thánh ánh mắt từ hai người trên mặt đảo qua, biết hai người nghĩ lầm, lắc đầu đem mình kế hoạch nói một lần. Muốn từ đại thương hậu phương mở ra một cái đột phá khẩu, ý đồ tiến thêm một bước thay đổi chiến cuộc, thành lập kỳ công. Diệp Thánh đem bản thân kế hoạch nói thẳng ra. Hai người nghe, Trần Võ Hầu sắc mặt kích động, hiển nhiên tâm động. Liệt Phong Hầu lại mắt lộ ra chần chừ, không nghĩ đến vị này Bạch Bảo vượt biên tâm như vậy lớn, việc này nếu thật bị hắn làm thành, đem nhất chiến thành danh, khiến cho vô tận quân công. Vị này lắc mình biến hóa, lại dựa vào hắn kinh thế tu vi, liền có thể thành vị đại thương tân quý. Đương nhiên, hai bọn họ như đi theo, chỗ tốt tự nhiên cũng là không ít. Ta nguyện phụ tá đại nhân. Trần Võ Hầu không có kiềm chế, Diệp Thánh kế hoạch cùng hắn mới đầu kế hoạch không như mà hợp, hắn chỉ là bất đắc dĩ tại thực lực không đủ mà thôi. Hiện tại có vị này Bạch Bảo vượt biên áp trận, thật là có cơ hội tại Đại Thương hậu phương quấy chỗ một phen phong vân. Liệt Phong hầu chần chờ một chút, cũng chắp tay tỏ thái độ, nguyện ý đi theo Diệp Thánh khoảng chinh chiến. Ngoại trừ đây một lựa chọn, Liệt Phong hầu cũng không có càng nhiều lựa chọn. Diệp Thánh cười một tiếng, thu phục hai người, xa so với trong tưởng tượng dễ dàng nhiều. Đại nhân, bước kế tiếp chúng ta phải làm thế nào đi làm? Liệt Phong hầu hỏi. Diệp Thánh ánh mắt nhìn về phía Viết Không, đơn giản nói, thu nạp tàn binh, đem ngày chọc ra một cái lỗ thủ lớn. Nghe vậy, Trần Võ hầu sắc mặt trong nháy mắt trở nên ửng hồng. Hai ngày sau, Thất Phong Sơn, trên bầu trời mây đen đè ép, nhìn thật kỹ, vậy nơi nào là cái gì mây đen? Rõ ràng chính là tiếp cận ngàn vạn giáp sĩ hội tụ thành mây đen, trong đó chống trận gióng lên, giống như thiên binh thiên tướng, có chiến tranh tiếng kèn tấu vang. Trần Võ hầu cùng Liệt Phong hầu huyền lập tại đoạn trước nhất, giờ phút này ngóng nhìn hướng Thất Phong Sơn. Tại Thất Phong Sơn cái kia một bên, có tiếp cận hơn 300 vạn giáp sĩ hoành hiện lên. Siêu, một đạo thân ảnh từ Thất Phong Sơn bay ra. Đó là một vị vương hầu, cũng không phải là đại thương vương hầu, cũng là một vị đại thương vương hầu. Cùng Trần Võ hầu hai người đồng dạng, đình trệ tại đại thương trong vòng vây khó mà thoát thân, bên người hội tụ 300 vạn đại thương tàn binh, tại ngoan cố ngăn kháng. Trần Võ, Liệt Phong, người ta các việc có liên quan, có thể hay không phá vây ra ngoài nhìn mình mệnh số. Cùng sư hầu bay lên trời, hắn một đầu mái tóc rối và nóng, thật sự giống như là một đầu sư tử, trong hai tay nắm lấy hai thanh màu vàng cự truy, va chạm ở giữa có màu vàng lôi điện lan tràn ra. Hắn khí tức nặng nề, cùng Trần Võ hầu, Liệt Phong hầu đồng dạng, là một vị vô địch tầng thứ 16 chuyển không tịch. Trần Võ hầu treo trên bầu trời, đứng chắp tay, nhìn thấy cùng sư hầu sau nói thẳng, cùng sư, dưới mắt thế cục một người đơn đã độc đấu là hạ sách, chúng ta liên thủ mới là thượng sách. Cùng sư hầu cười to, Trần Võ, Liệt Phong, hai người các ngươi nếu là nguyện ý nghe mệnh tại ta, ta ba người liền liên thủ, nếu không không có đảm. Ngươi, Trần Võ hầu cùng Liệt Phong hầu đều trợn mắt nhìn, đây cùng sư hầu quá mức bản thân. Có thể trong mắt cũng có bất đắc dĩ, vương hầu nhóm phần lớn cá tính đặc biệt, hai bọn họ sao lại không phải như thế? Vẫn là ta tới đi. Lúc này, một đạo âm thanh từ Trần Võ hầu, Liệt Phong hầu sau lưng nhàn nhạt truyền đến. Thanh âm không lớn, nhưng lại để đại quân quân trận tự mình tách ra một đầu thông lộ. Liền ngay cả Trần Võ hầu cùng Liệt Phong hầu đều lui hướng về phía hai bên, hướng cùng sư hầu ném ngươi liền tự cầu phúc ánh mắt. Cùng sư hầu chẳng hiểu ra sao. Tiếp theo, tại hắn nghi hoặc ánh mắt bên trong, chỉ thấy cái kia đại quân bên trong đi ra một bộ bạch bào thân ảnh. Bạch bào thân ảnh lạ lẫm cực kỳ, hắn chưa bao giờ thấy qua. Lấy ở đâu tiểu tử? Cùng sư hầu khẽ giật mình sau đó cười to, cảm thấy Trần Võ hầu cùng Liệt Phong hầu cố lộng huyền hư, tìm đến một cái không biết tên bạch bào tiểu tử liền muốn hù dọa hắn. Thật coi hắn cùng sư là dọa đại a. Chỉ là hắn không có chú ý đến Trần Võ hầu cùng Liệt Phong hầu nhìn về phía hắn ánh mắt trở nên càng thương hại. Chương 855, cấp tốc quyết trương. Hắn có thể cứu chúng ta sao? Chương 855, cấp tốc quyết trương. Hắn có thể cứu chúng ta sao? Mấy phút sau, Thất Phong Sơn trên không, cùng sư hầu mặt mũi bầm dập đứng ở nơi đó. Trần Võ hầu cùng Liệt Phong hầu nén cười. Trần Võ hầu trêu chọc nói, cùng sư minh, còn muốn hay không một người đơn đả độc đấu? Cùng sư hầu nghe vậy, lật ra một cái liếc mắt, nhưng nhìn đến cái kia bạch bảo quái thai ánh mắt hướng hắn quét tới, cùng sư hầu lập tức liền trung thực, không dám quá nhiều ngôn ngữ. Đồng thời trong lòng thầm đủ, đây là từ nơi nào xuất hiện vượt biên quái thai? Hắn đúng là chưa từng nghe nói qua. Mấy phút đồng hồ trước, hắn bị nhấn lấy cùng đánh. Mặc dù hắn cùng sư hầu phát cuồng đều vô dụng, toàn bộ hành trình bị treo lên đánh. Ép, màu vàng chiến tranh đại thành tàn hồn từ hắn mi tâm chính giữa hiện hiện, có thể vừa hiện hiện, dự định mượn nhờ 300 vạn giáp sĩ chi lực đối địch, liền bị đây vượt biên quái thai một chỉ cho gắng gượng điểm đến rút về mi tâm. Kém chút không có để hắn thần hồn một ngụm sạc chết. Hắn muốn sử dụng hạ vị thần khí, một giây sau liền có không gian chi lực nhẹ nhõm đem hắn giam cầm, tiến tới trên tay hạ vị thần khí cũng biến mất không thấy gì nữa. Lại lúc lần đầu, phát hiện mình hạ vị thần khí đã đến trên tay đối phương. Lại sau đó tắc thảm hại hơn, hắn lại bị mấy vị không biết từ nơi nào đi ra đen nhánh ma tướng ấn xuống tay chân, đặt ở trên mặt đất một trận bạo truy, không có bao nhiêu tổn thương, nhưng quyền quyền đến thịt, nhìn ngây người Thất Phong Sơn 300 vạn giáp sĩ. Nhất làm cho cùng sư hầu không thể tin là, liền ngay cả nhấn lấy hắn đánh đau ma tướng, đều là vượt biên tầng thứ. Hắn một cái đều đánh không lại. Thằng đến cùng sư hầu trong miệng thốt ra phục hai chữ về sau, lần này đánh đau vừa rồi dừng lại. Có thể xuất hiện lần nữa trước mặt người khác cùng sư hầu, đã biến thành hiện tại bộ dáng này. Mặt mũi bầm dập. Nếu không có người quen, những người khác sợ là đều không nhận ra trước mắt trống rỗng mập ba vòng đại hán là đại thương vương hầu cùng sư hầu. Cùng sư hầu phục. Tỏ thái độ nguyện ý đi theo Diệp Thánh tại đại thương hầu phương chọc ra một cái lỗ thủng lớn. Thuận tiện thu phục hắn dưới trướng 300 vạn giáp sĩ. Để giáp sĩ số lượng trong thời gian ngắn đạt đến ngàn vạn cấp quy mô. Có thể đây còn thiếu rất nhiều, Diệp Thánh dự định ít nhất phải hội tụ ra một chi hơn ước quy mô quân trận, mới có thể tại đại thương hậu phương chọc ra một cái lỗ thủng lớn. Tiếp xuống nửa tháng, hành quân thần tốc, Diệp Thánh mấy người biết rõ thời gian cấp bách, đại thương sẽ không cho bọn hắn nhiều thời gian như vậy. Một khi kịp phản ứng hậu phương tích xúc lên một cỗ lực lượng, tất nhiên muốn trong trăm công ngàn việc bước ra đi ra thu thập rơi bọn hắn. Dọc theo con đường này, Diệp Thánh lại lần nữa thu phục mấy vị vương hầu, đem dung nhập đại quân bên trong. Để đây một cỗ lực lượng ngày càng lớn mạnh lên, dần dần tạo thành trùng trùng điệp điệp quy mô. Chúng ta có bao nhiêu người? Ô Phong trên dãy núi không, hội tụ liên miên bất tuyệt đại thương tàn binh, bọn hắn như mây đen đồng dạng hiện đầy toàn bộ Ô Phong sơn lĩnh. 3000 vạn giáp sĩ. Trần Võ Hầu trả lời, xếp bằng ở một bộ bạch bảo Diệp Thánh bên người. Giờ phút này, tại Diệp Thánh quanh người, đã có 11 vị đại thương vương hầu hội tụ ở đây, như chúng tinh phùng nguyệt vây quanh Diệp Thánh ngồi xếp bằng. Một màn này, khiến Trần Võ Hầu có mấy phần hưng phấn, Tại đây loạn cục bên trong, có thể đem như vậy nhiều vương hầu tập hợp một chỗ, lại như thế có hiệu suất tập hợp một chỗ, cũng liền Diệp Thánh bậc này vượt biên quái thai có thể làm được. Đổi lại bất kỳ người nào đều không có loại năng lực này. Bởi vì vương hầu giữa lẫn nhau không phục, ai đều không tâm nguyện cam nghe theo đối phương mệnh lệnh, đều muốn làm thủ lĩnh. Lòng tham khó tập hợp một chỗ, chỉ có Diệp Thánh bậc này vượt biên quái thai, có thể áp đảo ở đây mỗi một cái. Chân Võ Hầu hướng một đám đại thương vương hầu nhìn lại, ánh mắt quái dị, phát hiện mỗi một trên mặt người hoặc nhiều hoặc thiếu đều có tổn thương ngân. Đó là bị Diệp Thánh đánh đi ra. Thu phục những người này, Diệp Thánh thủ đoạn đơn giản mà bạo lực, gặp mặt một trận đánh đau, giống cùng sư hầu đồng dạng, đánh tới đối phương phục mới thôi, không bao giờ giảng đạo lý. Có thể hoàn toàn loại phương thức này, tại dưới mắt loạn cục bên trong cực kỳ hữu hiệu. Có thể để cho đối phương cam tâm tình nguyện chịu làm kẻ dưới. 3000 vạn giáp sĩ sao? Diệp Thánh ngưng lông mày, quá chậm. Thời gian dài như vậy, đại thương liền tính lại ngu xuẩn, cũng nhận được tin tức. Cùng sư hầu nói, chúng ta còn có thời gian, đại thương liền tính biết tin tức, trong thời gian ngắn cũng chia thân thiếu phương pháp, mỗi một cố lực lượng đều sẽ bị ta đại thương ngăn chặn. Bọn hắn muốn chia ra nhân thủ đối phó chúng ta, cũng sẽ không dễ dàng như vậy. Liệt Phong Hầu lại lắc đầu nói, chưa hẳn, quân trận hậu phương đối với người nào đều là xương sườn mềm, sẽ không coi trọng. Trừ phi đại thương cho là chúng ta đây một cố lực lượng dâu dịa. Lên ý nghi khinh địch. Chân Võ Hầu kéo về chủ đề, nhìn về phía Diệp Thánh, ta đã đem người tràn ra đi, tiếp xuống chúng ta ngay tại Ô Phong Sơn linh chờ lấy. Cái khác vương hầu cùng ta đại thương tản mạn khắp nơi tản binh khi biết tin tức về sau, nhất định sẽ hướng chúng ta điên cuồng hội tụ. Đến lúc đó, chúng ta trong thời gian ngắn liền có thể nhanh chóng lớn mạnh. Diệp Thánh nghe vậy, nhẹ gật đầu. Bọn hắn đây một thế lực đã có thành tựu, thanh thế đã không nhỏ. 3000 vạn đại quân giáp sĩ hội tụ vào một chỗ, cộng thêm hơn 10 vị vương hầu. Liên tính tại đại thương quân trận chưa sụp đổ trước, cũng là một cố cực mạnh lực lượng. Tăng thêm hắn dạng này, một vị vượt biên tầng thứ toa trấn, có thể so với một vị tầng 17 thần đăng, đã có hung hăng đâm đại thương hậu phương một đao tứ bản. Tin tức tràn ra đi sau đó, chỉ cần còn có mấy phần lý trí vương hầu cùng đại thương tàn binh đều biết hướng về Ô Phong Sơn lĩnh tụ đến, để bọn hắn chủ động tới ném, xa so với lên Diệp Thánh bọn hắn một đường tiến lên, đi thu nạp tàn binh hiệu suất cao hơn cỡ nào. Trong yên tĩnh, Diệp Thánh ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, phương xa bầu trời mây đen đè ép, một cỗ cảm giác nguy cơ tại Diệp Thánh trong lòng quanh quẩn, tựa hồ một trận đại chiến đang ở trước mắt. Cùng sư hầu suy tính mặc dù hợp lý, nhưng người nào cũng nói không chính xác đến đây tiêu diệt toàn bộ bọn hắn người có phải hay không là một vị tầng 17 thần đăng. Đến lúc đó, hắn có thể ngăn cản tầng 17 thần đăng, lại không dành phân thân đi cản thần đăng mang đến mấy ước đại quân. Một bên khác, một chỗ thung lũng bên trong, một cô mấy chục vạn đại thương tàn binh hội tụ ở chỗ này. A Đổ Lỗ đám người nếu là ở trận, nhất định có thể nhận ra trong đó có không ít người quen. Những cái kia người quen đều là trường học võ doanh người, không ít người còn đều là trường học võ doanh tam vệ. Bọn hắn cũng không có tại trận kia biến cố bên trong toàn bộ chiến tử, vẫn là có một số nhỏ người sống xuống dưới. Cổ lão, chúng ta còn có thể tiếp tục sống sao? Nhóm lửa doanh trước, đổi mới hoàn toàn người mắt lộ ra mê mang, vô thần nhìn ám trầm bầu trời. Tại hắn một bên, lão binh chép miệng a lấy tẩu hút thuốc, nặng nề lắc đầu. Hắn là vị kia ở trường võ doanh sống sót lâu nhất lão binh, giống như là một bản từ điển sống, biết trường học võ doanh qua lại tất cả. Thế nhưng là lần này, liền xem như hắn, cũng không có nắm chắc còn có thể tiếp tục sống. Lão binh tại trên tảng đá dập đầu đập tiếng nổi, lời nói thật nói, lần này khác biệt dĩ vãng, liền xem như ta, cũng không có trải qua bậc này kết số. Người mới nghe vậy, ánh mắt bên trong thần sắc càng thêm tuyệt vọng, vậy nếu không có hy vọng. Lão binh cười cười, cũng là chưa hẳn, có lẽ sẽ có biến số. Chiến trường nha, thay đổi trong nháy mắt. Dù ai cũng không cách nào ngờ tới một giây sau sẽ phát sinh cái gì. Nói đến, hắn ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa một ngọn núi sườn núi bên trên, nói, bất luận như thế nào, dưới mắt chúng ta chỉ có thể đi theo hắn tiếp tục đi xuống dưới. Hắn có thể cứu chúng ta sao? Chương 856, Hồng Phật quyết định chương 856, Hồng Phật quyết định không ít người ánh mắt hướng nơi xa một ngọn núi sườn núi bên trên nhìn lại. Ánh trăng màu bạc tung xuống, chiếu rọi tại một bộ hồng bào thân ảnh trên thân. Cái kia một chút hồng bào thân ảnh yên tĩnh ngồi xếp bằng, đầu trọc, mi tâm chính giữa có một cái màu vàng phật ấn, đang nhắm mắt ngồi xuống. Quanh người có vô số màu vàng Phật văn như đom đóm vây quanh. Hồng Phật, có người cảm khái nói, nếu không phải trường học võ doanh một vệ vị này đệ nhất mãnh sĩ, chúng ta trường học võ doanh sợ là sớm đã toàn bộ tử trận, không có người nào có thể còn sống sót. Đêm hôm đó kiếp nạn bên trong, trường học võ doanh đứng mũi chịu sào, gặp hủy diệt tính đả kích. Tăng thêm Lưu Viêm Hầu thấy tình thế không ổn bước xuống đại quân chạy trốn, làm cho cả quân trận không có ra lệnh giả, loạn thành hỗn loạn. Thời khắc mấu chốt, trường học võ doanh đến lấy còn sót lại một bộ phận người sống xuống tới, là vị này Hồng Phật đứng dậy, ổn định thế cục. Mang theo một đám tàn binh xông ra vòng đây, may mắn còn sống. Sau đó, mấy chục vạn người hội tụ tại Hồng Phật dưới trướng, nỗ lực không để cho đại thương tiêu diệt, một mực kiên trì tới hiện tại. Ngoại trừ đi theo hắn, ngươi còn có khác lựa chọn sao? Lão binh cười cười. Hồng Phật, dù chưa phong hầu, nhưng dầu gì cũng là một vị nắm giữ vương hầu chiến lực 16 chuyển không tịch tu sĩ. Thoát ly Hồng Phật che chở, ở đây không có người nào có thể còn sống sót. Thế nhưng là, bằng hắn năng lực sợ là vô pháp mang bọn ta ra ngoài. Có người thở dài, dưới mắt cũng chỉ là kéo dài hơi tàn thôi. Lúc này, Viễn không có người chạy nhanh đến. Tin tức tốt, tin tức tốt. Chúng ta được cứu rồi. Người kia một bên phi nhanh, một bên vung vẩy song thủ. Không ít người ánh mắt hướng hắn nhìn lại, nhận ra là bọn hắn bên trong một vị trinh sát. Cũng không biết mang về tin tức gì, để hắn hưng phấn như thế. Rất nhanh, người này mang về tin tức liền trong quân đội lan ra. Không phải là tin tức giả a? Có người không tin. cũng khó trách hắn không tin, cái kia trinh sát mang về tin tức sừng, tại cách bọn họ mấy ngàn vạn dặm xa bên ngoài một chỗ Ô Phong Sơn lĩnh đúng là hội tụ lên một chi quy mô khổng lồ đại thương quân trận. Đây đại thương quân trận số lượng đã đạt 3000 vạn giáp sĩ, càng có hơn 10 vị vương hầu lực trận. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Dưới mắt bọn hắn hãm sâu đại thương hậu phương là tình hình gì từ không cần nhiều lời, như thế nào xuất hiện bậc này quy mô khổng lồ đại thương quân trận? Đơn giản trái ngược lẽ thường, có hẳn là chỉ là như bọn hắn như vậy tiểu gỗ tàn binh mới đúng. Lão binh cũng sắc mặt nghiêm trọng, đích xác có mấy phần kỳ quặc, đây quá khác thường. Hắn từng trải chiến trận sự tình không ít, nhưng loại này tình huống đích xác là lần đầu tiên thấy. Có thể trinh sát lời thề son sắt xương tin tức thiên chân bản xác, dám dùng trên cổ đầu người đảm bảo. Một người khác tiếng hô nặng nề, trinh sát nói, dưới mắt đạt được tin tức này đại thương giáp sĩ đều đã lên đường hướng về kia Ô Phong Sơn lĩnh tinh giả tiến đến. Việc này như thiên chân bản xác, chính là lần này có thể hay không phá vây ra ngoài duy nhất cơ hội. Không sai, dưới loại tình huống này còn có thể hội tụ lên mấy ngàn vạn đại thương tàn binh cực không dễ dàng, là tối cường một cỗ lực lượng. Lần này nếu như mất bại, đại thương lưu lại đến giáp sĩ đem bị tiêu hao sạch sẽ, không còn cơ hội. Nói cách khác, chúng ta nếu là bỏ qua cơ hội lần này, cũng sẽ không nếu có lần sau nữa. Ta cảm thấy hẳn là bắt lấy cơ hội lần này. Không ít người nhìn về phía người nói chuyện, trừng to mắt, ngươi nói là chúng ta cũng lập tức lên đường, tinh dạ chạy tới cái kia Ô Phong Sơn lĩnh, cùng nhánh đại quân này tụ hợp. Người kia gật đầu, trong mắt tinh quang lấp lóe, đã không kịp chờ đợi muốn lên đường. Thế nhưng là, người ta vô pháp quyết định, muốn nhìn hắn. Một người nói đến, quay đầu nhìn về phía nơi xa một ngọn núi sườn núi. Trên sườn núi kia, một bộ hồng bào thân ảnh ngồi xếp bằng. Trinh sát đứng tại trước người hắn, đang tại kích động tường thuật. Không ít người đã vây hướng về phía cái kia trên núi, trên núi dưới chân một mảnh bạo động, đang nghe tin tức này về sau, không có chỗ nào mà không phải là ánh mắt kích động nhìn về phía cái kia một bộ hồng bào thân ảnh. Chờ lấy hắn quyết định, phải chăng muốn đi trước Ô Phong Sơn lĩnh cùng chi kia mấy ngàn vạn quy mô đại thương quân trận hội hợp. Trên núi bên trên, Hồng Phật mở hai mắt ra, mi tâm chính giữa màu vàng Phật ấn chiếu sáng rạng rỡ, hắn khuôn mặt trắng nõn, vốn là khí vũ bất phàm. Trinh sát với hắn trước người tường thuật, thần tình kích động, đem phát sinh ở Ô Phong Sơn lĩnh sự tình tận khả năng nói rõ ràng. Hồng Phật nghe, thỉnh thoảng ngưng lông mày. Có mấy vị mưu sĩ tiến lên, một người khuyên nhủ, thủ lĩnh, việc này ta cảm thấy có kỳ quặc, phải cẩn thận làm việc. Cớ gì nói ra lời ấy? Một vị khác mưu sĩ nhíu mày. Lúc trước mưu sĩ hí mắt, đơn giản nói, theo ta hiểu rõ, không ai có năng lực đem cái kia mười mấy vị vương hầu ngưng tụ cùng một chỗ, trừ phi có thần đăng. Một vị khác mưu sĩ không đồng ý, đánh gậy hắn, bậc này tình thế nguy hiểm phía dưới, lẫn nhau giữa chân thành hợp tác cũng là hợp lý, ta cảm thấy bình thường. Có thể tranh luận âm thanh cũng theo đó bắt đầu. Đúng vậy a, cái gì người có thể đem mười mấy vị vương hầu ngưng tụ lại đến? Những vương hầu này cái gì tính nết, mọi người hẳn là đều rõ ràng, không ai có năng lực như thế. Liền xem như tình thế bắt buộc hợp tác cùng một chỗ, cũng là ai đều không phục ai, vẫn là năm bẻ bảy mảng, đến lúc đó chỉ biết bị đại thương một nồi bưng rơi. Chúng ta tiến tới, ngược lại cựu tử vô sinh. Mấy vị mưu sĩ kiến giải đều không giống nhau, tranh luận không ngừng. Nhưng cuối cùng, chỉ có thể đem ánh mắt nhìn về phía Hồng Phật. Bao quát dưới sườn núi vô số giáp sĩ, ánh mắt đồng dạng hội tụ tại Hồng Phật trên thân, trước không tiến hướng Ô Phong Sơn lĩnh, cuối cùng còn phải xem Hồng Phật ý tứ. Hắn mới là quyết định kia giả. Tại mọi người ánh mắt bên trong, Hồng Phật nóng nhìn hướng về phía nơi xa chân trời, tựa hồ cách mấy ngàn vạn dặm xa thấy được Ô Phong Sơn lĩnh. Trong lúc nhất thời, triền núi xung quanh lâm vào tĩnh mịch, chờ lấy hắn mở miệng. Lên đường đi, tiến về Ô Phong Sơn lĩnh. Hồng Phật mở miệng, thanh âm cũng lớn, lại để ở đây mỗi một người đều nghe được hắn quyết định. Ô Phong Sơn lĩnh, đại thương giáp sĩ như mây đen đồng dạng trùng trùng điệp điệp, che đậy toàn bộ sơn mạch. Từ khi tin tức tràn ra về phía sau, theo thời gian dài hơn, số lượng còn tại tăng nhiều. Mỗi một ngày đều có một đoàn mây đen một dạng đại thương giáp sĩ tìm tới, gia nhập trong chiến trận, khiến cho Ô Phong Sơn lĩnh uy thế ngày càng lớn mạnh. Cho tới lọt vào trong tầm mắt trên trời dưới đất chật ních đại thương giáp sĩ thân ảnh, mà những người này toàn bộ nghe lệnh tại một người. Một chỗ ngọn núi bên trên, một bộ bạch bào thân ảnh ngồi xếp bằng, nhắm hai mắt ngồi xuống. Xung quanh, vô số ánh mắt thỉnh thoảng hướng sơn phong đây một bên quăng tới hiếu kỳ ánh mắt. Đặc biệt là những cái kia mới gia nhập Ô Phong Sơn lĩnh quân trận bên trong người mới, đối với đây một bộ bạch bào thân ảnh thì càng là tò mò. Bọn hắn chỉ nghe nói Ô Phong Sơn lĩnh có thể có hôm nay, đều là bởi vì đây một bộ bạch bào thân ảnh tồn tại vừa rồi tạo nên. Trên ngọn núi, Diệp Thánh trước mặt nổi lơ lửng một cái binh linh kiến. Cùng vương hầu nhóm trong tay kim quang lóng lánh lệnh bài khác biệt, Diệp Thánh lệnh bài cũng chỉ là phổ thông binh linh kiến. Là gia nhập trường học võ doanh về sau, bên dưới phát phổ thông giáp sĩ lệnh bài. Chính là một cái thanh mục sắt phổ thông tấm bảng gỗ. Chỉ có như vậy một cái bình thường tấm bảng gỗ bên trong, giờ phút này nhưng lại có kinh người quân công đến. Diệp Thánh ánh mắt quét tới, đối với binh linh khiến bên trong số lượng coi như hài lòng gật gật đầu. Chương 857, Diệp Thánh thu hoạch 87 vạn quân công. Chương 857, Diệp Thánh thu hoạch 87 vạn quân công. Diệp Thánh phổ thông binh lính khiến bên trong, có phổ thông giáp sĩ cả một đời khó mà ngưỡng vọng quân công số lượng. 87 vạn quân công sao? Diệp Thánh ánh mắt dừng lại tại cái kia khoa trương số lượng bên trên. 87 vạn quân công lai lịch, có 9 thành đều là bởi vì bên trên một trận chiến chém giết đại thương vương hầu được đến. Bên trên một trận chiến, Diệp Thánh chém giết 8 vị đại thương vương hầu. Mỗi một vị vương hầu đều vì hắn cống hiến 10 vạn quân công điểm. Về phần còn lại 7 vạn quân công, nhưng là chém giết lượng lớn phổ thông giáp sĩ tích lũy mà đến. Diệp Thánh nhíu nhíu mày lại. Một vị vương hầu giá trị 10 vạn quân công điểm, hắn có thể lý giải. Nhưng là, tại thượng một trận chiến bên trong hắn trận chạm đại thương giáp sĩ khó mà tính toán, nhưng cuối cùng cũng mới tính gộp lại mấy vạn quân công điểm mà thôi. Nếu theo chiếu một vị bất diệt cảnh tu sĩ 2 điểm quân công tính toán, tuyệt không phải cái số này, hẳn là càng đa tài hơn đối với. Đối với điểm này, Diệp Thánh hỏi thăm qua Chân Võ Hầu. Chân Võ Hầu cười giải thích, quân công cũng không phải là cố định, mà là căn cứ cống hiến nhất định tính. Nếu không có như thế, lấy Vương Hầu nhóm chiến lực chỉ cần tàn sát phổ thông giáp sĩ, liền có thể tính gộp lại khó mà tính toán quân công. Bởi như vậy, liền xem như Bất Hủ Hoàng Triều cũng đều không đủ sức. Bất Hủ Hoàng Triều là sẽ không để cho loại này thiếu sót tồn tại. Vương Hầu chỉ có chém giết Vương Hầu mới tính bị coi là có cống hiến, mới có thể cho quân công. Phổ thông giáp sĩ vẫn là muốn giao cho đồng dạng phổ thông giáp sĩ đi chém giết, với tư cách khích lệ. Diệp Thánh nghe giải thích sau đó cũng liền hiểu rõ. Hắn tại chém giết 8 vị đại thương Vương Hầu sau đó, chiến lược hiển nhiên bị đánh giá vì Vương Hầu cấp. Lấy Vương Hầu cấp chiến lược lại đi chém giết phổ thông giáp sĩ, liền không làm quân công tính toán, giết cũng là giết phí công, khó trách rất nhiều Vương Hầu tại trận chạm đối phương Vương Hầu sau đó, liền lười nhác độc thủ. Nguyên nhân chính là xuất từ nơi này. Có thể Diệp Thánh vẫn như cũng là cảm thấy loại này ghi công phương thức có thiếu sót, trong trận chiến ấy, Diệp Thánh đưa đến tác dụng tuyệt không phải chỉ là trận chạm 8 vị đại thương Vương Hầu đơn giản như vậy, mà là làm ra đóng đô tác dụng. Từ đại cấp độ đi lên giảng, cũng hẳn là có quân công. Nhưng loại này ngoài định mức quân công, theo Chân Võ Hầu nói, đến lại thương võ các quan viên ước định về sau, mới có thể tính ra cho bao nhiêu quân công phù hợp. Muốn tại chiến hậu mới có thể luận công hành thưởng. 87 vạn quân công mặc dù không ít, nhưng còn thiếu rất nhiều. Diệp Thánh lắc đầu, đối với cái này vẫn chưa đủ. Hắn hỏi tham qua Chân Võ Hầu, Phong Hầu cần thiết quân công là bao nhiêu? Đạt được đáp án là, thấp nhất cần 500 vạn quân công. Còn muốn tu vi cảnh giới đầy đủ. Rất nhiều 16 chuyển không tịch tu sĩ vì Phong Hầu, đều là đến chiến trường bên trên trải qua 5 tháng dài đằng đẵng góp nhặt quân công. Cái này 5 tháng dài đằng đẵng động một tí chính là mấy vạn năm. Đến cuối cùng góp nhặt đủ đầy đủ quân công, mới có thể đến lấy Phong Hầu, có chút không dễ. Cho nên, cũng không phải là tu vi đến 16 chuyển không tịch liền có thể Phong Hầu một không hủ hoàng triều Vương Hầu, cần đối với đây một không hủ hoàng triều có cống hiến mới được. Có thể thành là vua hầu sau đó, cũng coi như chính thức đăng đường nhập thất, có thể có tư cách cùng Bất Hủ Hoàng Triều cái khác quyền quý phân quả. Từ đó mọi người trở thành người mình. Đây là quy tắc, đến bất kỳ một không hủ hoàng triều bên trong đều là như thế. Diệp Thánh ngẩng đầu, ánh mắt nhìn qua nơi xa. Hắn nóng lòng Phong Hầu, lấy mấy vạn năm thuế nguyện tích lũy quân công tự nhiên là không có khả năng. Cho nên, tiếp xuống một trận chiến hoặc là mấy trận chiến đấu cực kỳ mấu chốt, thế tất yếu vô cùng ngắn thời gian thu hoạch lượng lớn quân công mới phải. Cách đó không xa, trên một ngọn núi khác. Trên ngọn núi mấy cây cổ tùng đứng lặng, một gốc cổ tùng dưới có một tấm bệ đá. Bệ đá là bị người một kiếm gọt ra mặt phẳng, tiếp theo bị khắc lên bàn cờ. Chân Võ Hầu lôi kéo Cổ Sư Hầu vị này đại lao thô đang đánh cờ. Cổ Sư Hầu đừng nhìn là người thô kệch, nhưng tựa hồ đối với kỳ đạo cũng có chút lưu luyến si mê, đương nhiên bên dưới tốt bên dưới không tốt chính là mặt khác nói chuyện, giờ phút này đang vò đầu bứt tai, nghĩ đến như thế nào phá cục. Chân Võ Hầu tắc ngồi ngay ngắn tại chỗ đó bước râu mỉm cười, một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay chi tư. Xung quanh cũng ngồi hơn 10 vị đại thương Vương Hầu, tại lẫn nhau thương nghị. Liệt Phong Hầu liếc qua Cổ Sư Hầu, cùng với những cái khác Vương Hầu cười nói, đây vẹn vẹn mấy ngày thời gian, chúng ta tụ lại đại thương tàn binh đã từ 3000 vạn khuyết trương đến hơn 5000 vạn. Vương Hầu số lượng cũng có 17 vị. Cái số này còn đang tăng thêm. Không sai, đích xác là một cái kỳ tích. Không dễ dàng. Còn lại Vương Hầu nhẹ gật đầu. Có thể hội tụ ra hơn 5000 vạn đại quân, cũng không để một đám đại thương Vương Hầu nhẹ nhõm bao nhiêu, ngược lại sắc mặt nặng nề, tựa hồ đối với tiếp xuống thế cục như cũng không thế nào xem trọng. Chư vị đang lo lắng cái gì? Liệt Phong Hầu nhìn ra đám người có tâm sự, cười hỏi. Chúng ta lo lắng sự tình Liệt Phong huynh hẳn là rõ ràng. Một vị Bạch Tỷ Vương Hầu xếp bằng ở một gốc cổ tùng bên dưới nói ra, tại Bạch Tỷ phía trên có theo 9 quả thần bí tinh thần. Liệt Phong Hầu nói, Cửu Tinh huynh là đang lo lắng đại thương thần đang đến đây tiêu sát chúng ta à? Cửu Tinh Hầu ngẩng đầu, nhìn một cái nơi xa trên ngọn núi Bạch Bảo thân ảnh, nói thẳng, không sai, vị này mặc dù là vượt biên tầng thứ, nhưng chân chính đối mặt thần đang lúc, chưa chắc là hắn đối thủ. Biến số quá nhiều. Một đám Vương Hầu đều yên lặng nhẹ gật đầu. Tất cả mọi người là trải qua chiến trường chi nhân, sức phán đoán kinh người. Cũng chính bởi vì vậy, từng cái vừa rồi không chắc, không cho rằng vị này Bạch Bảo vượt biên tại gặp phải thần đăng sau có thể chiến thắng. Cái kia tỷ lệ quá nhỏ. Vô pháp chiến thắng thần đăng, kết quả là vẫn là công dã tràng. Không được. Cổ Sư Hầu mượn cơ hội quét qua trên bàn cờ quân cờ, đem đến đem thua trận ván cờ xáo trộn. Chân Võ Hầu trừng mắt. Cổ Sư Hầu không để ý tới hắn, cắm vào chủ đề, nói, lớn nhất biến số chính là chiến tranh đại thành thần đăng nắm giữ chiến tranh đại thành sau chiến lực có thể chống rông cất cao 2 cái tiểu cảnh giới. Không thể so với thần khí kém bao nhiêu, lại không có cái gì đại giới. Vị này Diệp Việt cảnh sợ không phải đối thủ a. Chiến tranh đại thành. Đám người nghe vậy, đều là một trận trầm mặc. Bọn hắn đã hiểu rõ đến, vị này Diệp Việt cảnh trong tay cũng không có chiến tranh đại thành bậc này đại sát khí. Đừng nói là chiến tranh đại thành, liền ngay cả đại thành tàn hồn đều không có. Ta có thể đem đại thành tàn hồn giao cho hắn, đến lúc đó bao nhiêu sẽ có một chút giúp ích. Một vị Vương Hầu nói ra. Đang khi nói chuyện, hắn mi tâm chính giữa hiện ra một cái kim quang dạng rỡ thành chỉ hư ảnh. Cái kia hư ảnh khéo léo đẹp đẽ, Diệp Thánh đã gặp mấy lần, những Vương Hầu này cơ hồ mỗi một người đều có loại thủ đoạn này. Cũng chính là trong miệng hắn đại thành tàn hồn. Vô dụng. Cửu Tinh Hầu lắc đầu, đại thành tàn hồn chính là chiến tranh đại thành rơi diệt sau lưu lại đến sinh mệnh chi hồn, cùng chiến tranh đại thành so sánh, lực lượng bạo hàng chính thành. Mặc dù cũng có thể ngưng tụ đại quân chi lực để bản thân sử dụng, có thể nó dù sao cũng là tàn hồn, căn bản là không có cách cùng hoàn hảo chiến tranh đại thành một trận chiến. Chạm mắt sau đó, chớp mắt liền sẽ diệt vong. Một đám vương hầu gật đầu, cổ thành tàn hồn là chiến tranh đại thành lùi lại mà cầu việc khác sản vật. Là do ở mua không nổi giá trị cao chiến tranh đại thành, mới có thể bất đắc dĩ lựa chọn đại thành tàn hồn đến dùng. Cửu Tinh Hầu nói, không có chiến tranh đại thành đây nhất nhân tố có lẽ còn có mấy phần hy vọng, có thể thần đăng vừa đến, chiến tranh đại thành tất hiện. Chương 858, thần đăng tiêu diệt toàn bộ. Mây đen chương 858, thần đăng tiêu diệt toàn bộ. Mây đen chư vị, thần đăng chưa chắc sẽ đến tiêu sát chúng ta. Trần Võ Hầu cười nói. Liệt Phong Hầu cũng phụ hòa nói, không sai, đại thương thần đăng mỗi một vị đều bị tập trung vào, bọn hắn rất khó bước ra đi ra. Thần đăng cấp lực phá hoại lớn bao nhiêu từ không cần nhiều lời, một khi bỏ sót sẽ tạo thành hủy diệt tính đả kích. Bất kỳ một phương đều phải đem đối phương thần đăng chằm chằm chết. Chỉ hy vọng như thế a. Một đám vương hầu tâm tình nặng nề. Lời tuy như thế, khả thế đời trước không có gì thường sự tình quá nhiều, huống chi là chiến trường. Thay đổi trong nháy mắt. Vẹn vẹn một ngày sau, tin dữ liền truyền đến. Một tên toàn thân nhuốm máu trinh sát từ xa không lắc lư bay tới, hắn sắc mặt trắng bệnh, ánh mắt bên trong có vẻ sợ hãi, giống như là gặp cái gì đại khủng bố sự tình đồng dạng. Có vài quặng cổ tùng trên ngọn núi, một đám vương hầu dẫn đầu đã nhận ra dị thường. Một cỗ không gian chi lực trực tiếp đem cuốn tới trên ngọn núi, một vị vương hầu lạnh nhạt hỏi, xảy ra chuyện gì? Trần Võ Hầu mấy người cũng dừng tay lại bên trong sự tình, nhao nhao quay đầu xem ra. Cái kia trinh sát vẻ mặt hốt hoảng, đứt quãng nói, thần đăng che khuất bầu trời đại quân đánh tới. Cái gì? Trần Võ Hầu nhíu mày, đem lời nói rõ ràng ra. Trinh sát nói, thần đăng đột kích, chiến tranh đại thành hành không, đại quân trùng trùng điệp điệp, khó mà tính toán. Cái gì? Nghe vậy, trên ngọn núi một đám vương hầu kinh dị, nhao nhao đứng lên đến. Ngươi nói thế nhưng là thật. Cùng sư hầu xốc lên trinh sát cổ áo, hướng hắn khuôn mặt gầm thét lên. Ngàn thiên chân vạn sát. Trinh sát lời thề son sát, ta tận mắt nhìn thấy, nếu không có trốn được nhanh, hiện tại đã không về được. Chư vị, làm sao bây giờ? Cùng sư hầu bỏ qua trinh sát, quay người nhìn về phía những người khác, vết bắt nhất tình huống vẫn là phát sinh. Trần Võ Hầu ngắn ngủi ngâm nghĩ một chút, nhân tiện nói, đi gặp Diệp Việt Cảnh đi, việc này nhất định phải cho hắn biết. Tốt. Một đám vương hầu gật đầu, hướng về nơi xa một ngọn núi bay đi. Cùng sư hầu tắc mang theo cái kia toàn thân nhuốm máu trinh sát cùng một chỗ bay đi. Mấy phút sau, Diệp Thánh cũng biết tin tức. Trên ngọn núi, Diệp Thánh một bộ bạch bào ngồi xếp bằng, song mi cau lại. Một đám vương hầu tắc đem ánh mắt đều đặt ở hắn trên thân. Mọi người ở đây đều là phong hầu cấp tồn tại, chỉ có Diệp Thánh một người là một cái bạch thân, nhưng giờ phút này lại trở thành tâm phúc, trở thành cái kia quyết định người. Trần Võ Hầu nói, theo cái kia trinh sát nói, hôm nay tới đây thần đăng là đại thương Phong Sa Hầu dẫn đầu mấy ước đại quân. Phong Sa Hầu? Là hắn? Có chiếm được tin tức chạy đến vương hầu kinh ngạc. Trần Võ Hầu nhìn Diệp Thánh, tiếp tục nói, đây là một vị phổ thông cấp thần đăng, tuy là phổ thông cấp thần đăng, không bằng Long Dương Hầu những này cường thế thần đăng cường đại, nhưng dù sao cũng là thần đăng, thủ đoạn đầy đủ lăng lệ, chém giết tầng 16 không tịch như giết chó đơn giản. Diệp Thánh gật đầu. Thần đăng dù sao cũng là thần đăng, đặc biệt là hắn bước vào tầng 16 không tịch vượt biên tầng thứ về sau, cảm giác giống như là đi tới tu hành đường cuối cùng, đối với như thế nào phá cảnh thần đăng một điểm đầu mối đều không có. Dưới loại tình huống này, có thể tìm tới một con đường phá cảnh thần đăng người, đều là trong đó nhân tài kiệt xuất. Một khi phá cảnh thần đăng, tính mạng chuyển tiếp đến một cái khác tầng thứ, các phương diện đều trở nên cực kỳ cường đại. Chiến lược càng là khủng bố cấp. Như lấy trị số tính toán, số này chị đem khó mà thống kê. Một vị khác chạy đến vương hầu lo lắng nói, phía trước chiến trường như thế nào bỏ sót ra một vị thần đăng. Một đám vương hầu đều sắc mặt âm trầm. Lúc trước đám người còn suy tính không có thần đăng bỏ sót, có thể trong nháy mắt liền đạt được tin dữ, có thần đăng tự mình chinh phạt mà đến. Đối với mọi người tới giảng, đây không thể nghi ngờ là trời sập. Trần Võ Hầu nói, theo ta được biết cũng không phải là bỏ sót, mà là vị này Phong Sa Hầu vốn cũng không có tham chiến. Hắn chỉ là một cái bình thường cấp thần đăng, cùng những cái kia cường thế thần đăng không thể so sánh nổi, chỉ là một cái quân dự bị, lần này. Sợ là lâm thời nhận được nhiệm vụ lên tiền tuyến, cho dù đến tiền tuyến, cũng chỉ là đến đây tiêu diệt toàn bộ chúng ta những này tàn binh, đối với hắn mà nói, hoàn toàn có thể đảm nhiệm. Cửu Tinh Hầu nói, như vậy nói, chúng ta liền phiền toái. Dưới mắt chúng ta thân ở đại thương hậu phương, đại thương liền tính nhận được tin tức cũng không có cách nào phái thần đăng đến đây, chỉ có thể từ chúng ta một mình đối kháng. Không sai. Đám người gật đầu. Dưới mắt tình huống vốn là bị vây quanh trạng thái, tự nhiên không có khả năng có bất kỳ biện binh. Phong Sa Hầu nắm giữ chiến tranh đại thành. Trần Võ Hầu nhìn về phía Diệp Thánh. Đám người cũng đều nhìn sang. Nắm giữ chiến tranh đại thành, mang ý nghĩa vị này đại thương thần đăng, bằng vào chiến tranh đại thành có thể bộc phát ra đỉnh phong cấp độ thần đăng chiến lực. Ở đây một đám vương hầu không có người nào có thể ứng đối. Duy nhất có hy vọng chỉ có Diệp Thánh một người. Có thể vượt biên quái thai mặc dù cường đại, có thể để hắn ứng đối một vị đỉnh phong cấp độ thần đăng, đây cũng có chút mơ ảo. Không quá hiện thực. Đây chính là vượt qua một cái đại cảnh giới về sau, lại vượt ra khỏi ba cái tiểu tầng thứ. Không có vượt biên quái thai có thể làm được. Tâm tình mọi người nặng nề, ánh mắt đều rơi vào Diệp Thánh trên thân. Diệp Thánh sắc mặt bình tĩnh, chỉ nói có thể thử một chút. Một đám vương hầu từ trên mặt hắn nhìn không ra bất kỳ thần sắc, chốc lát đem tin tức mang đến về sau, liền đều lui xuống. Nhưng rời đi lúc, từng cái bóng lưng đều cực kỳ nặng nề. Diệp Thánh nhìn qua một đám vương hầu thối lui bóng lưng, mắt lộ ra vẻ do dự. Hắn nói có thể thử một chút, cũng không phải là nói bừa, mà là thật có thể thử một chút. Nếu như nói lúc trước chỉ có hỗn độn pháp tắc đạt đến vượt biên tầng thứ nói, cùng nắm giữ đỉnh phong cấp độ chiến lực thần đăng một trận chiến có lẽ cực kỳ cố hết sức. Nhưng bây giờ, Theo Diệp tộc thần thể cũng tấn thăng làm vượt biên tầng thứ, song vượt biên phía dưới, cùng đỉnh phong cấp độ thần đăng tách ra một vật tay, cũng không phải là không có khả năng. Vô luận là hỗn độn pháp tắc vẫn là Diệp tộc thần thể liền không có một cái là đơn giản, chiến lực đều là khủng bố cấp. Đây hai đại tiềm năng đều có thể đứng tại nguyên sơ vũ trụ đỉnh cao kim tự tháp. Cả hai chồng chất, tuyệt không phải 1 cộng 1 bằng 2 đơn giản như vậy. Đối với một trận chiến này, Diệp Thánh cũng không có quá mức lo lắng. Tương phản, hắn ẩn ẩn có mấy phần chờ mong. Nếu có thể chiếm chiến tranh đại thành, trong tay liền có thể lại nhiều một cái thẻ đánh bạc. Diệp Thánh tự lẩm bẩm, muốn đem đại thương phía sau lưng chọc ra một cái lỗ thủng lớn, vì đại thương thay đổi chiến cuộc, thành lập bất thế chi công, tận khả năng để thăng chiến lực cũng là tất yếu. Tiếp xuống mấy ngày, tin tức liên tục không ngừng từ truyền ra ngoài đưa mà đến. Thần đăng đại quân một đường quét ngang, tại tiêu diệt toàn bộ bọn hắn đây một chút đại thương tàn binh, những nơi đi qua đại thương tàn binh bị huyết tinh tàn sát, không có để lại một cái. Tại nguyên sơ vũ trụ, không có tù binh đây nói chuyện, muốn toàn bộ hủy diệt, khiến cho toàn bộ Ô Phong Sơn lĩnh lòng người bàng hoàng, liền ngay cả vào đêm cũng đều ngủ không an ổn, có chút động tĩnh liền sẽ bị bừng tỉnh. Nghe nói thần đăng đại quân những nơi đi qua, đầu người của quận đều đúc thành kinh quan, ban đêm quả tại bay múa đầy trời. Trong bóng đêm, Ô Phong Sơn lĩnh giáp sĩ nhóm lấy giáp mà ngủ, có người ngồi dựa vào trên vách núi đá hai mắt vô thần nhìn ám trầm bầu trời đêm nói ra. Chớ nói lung tung, chưa tận mắt chứng thực sự tình không làm được thật. Một bên, một vị khác giáp sĩ Trần An, có thể nói ở giữa bàn tay đồng dạng tại ngăn không được run rẩy. Chương 859, chân trời chiến tranh cái lệnh. Tới rồi sao? Chương 859, chân trời chiến tranh cái lệnh. Tới rồi sao? Nói loạn. Thế nào lại là nói loạn? Cái kia giáp sĩ nhìn qua bầu trời đêm, vô thần nói, ngắn ngủi này hai ngày, vô số đại thương tàn binh tại hướng Ô Phong Sơn lĩnh chạy trốn. Tin tức chất đầy hai lỗ tai, trong đó cho dù có khuyết đại thành phần cũng không nhiều lắm. Cái kia lão giáp sĩ trầm mặc. Chính như hắn nói, lúc trước Ô Phong Sơn lĩnh tràn ra tin tức, phải lớn thương tàn binh hướng nơi này hội tụ, mặc dù có số lớn giáp sĩ tụ đến, có thể đồng dạng không thiếu một số người không muốn tin tưởng. Tha rằng tin tưởng mình, cũng không muốn đến Ô Phong Sơn lĩnh. Có thể theo đại thương thần đăng đại quân bắt đầu tiêu diệt toàn bộ, những người này cũng bị dồn đến tuyệt cảnh. Không muốn bị đồ, cũng chỉ có thể điên cuồng hướng Ô Phong Sơn lĩnh tụ tập. Lại không ngây thơ cho là mình có thể chống cự. Mà như cũ ngây thơ chỉ nhân, đã biến thành ven đường đầu người kinh quan, cung cấp người chiêm ngưỡng. Có người ngồi dậy, nói, lo lắng cái gì? Có Diệp Việt cảnh tại, còn có hơn 20 vị vương hầu hội tụ, chúng ta bên này đại quân tiếp cận hơn 9000 vạn, ít ngày nữa liền có thể phá ức. Cũng không phải là không có lực đánh một trận, chớ có nhiễu loạn quân tâm. Theo đại thương tàn binh điên cuồng hướng Ô Phong Sơn lĩnh hội tụ, mang đến chỗ tốt chính là ngắn ngủi 2 ngày Ô Phong Sơn lĩnh nhân số tăng vọt, đã nhanh muốn phá 100 triệu. Nếu là không ngoài dự liệu, vào ngày mai bóng đêm trước, nhân số sợ sẽ có thể phá 100 triệu. Nhiều người sau đó, toàn bộ Ô Phong Sơn lĩnh đều có vẻ hơi chật chội, quân doanh không biết liên miên ra bao nhiêu vạn dặm. Diệp Việt Cảnh, có người lắc đầu, không phải nói Diệp Việt Cảnh không đủ cường đại, mà là đối thủ chính là một vị thần đăng. Xung quanh không ít giáp sĩ không có đáp lời, trong ngực ôm lấy binh khí, hiển nhiên cũng giống như vậy ý nghĩ. Làm sao? Các ngươi sợ? Một đạo khôi ngô thân ảnh đứng lên đến, ánh mắt đảo qua nằm ở trên mặt đất giáp sĩ nhóm, cười lạnh nói, trận chiến này đã không có đường lui, đại thương sẽ không tha qua ở đây bất cứ người nào, các ngươi nếu là cũng muốn đem đầu người đúc thành kinh quan tháp, đều có thể tiếp tục tinh thần sa suốt xuống dưới. Lão giáp sĩ nói, không sai, trái phải đều là chết, không bằng tử chiến đến cùng a. Trong quân nhân tâm lưu động, Diệp Thánh tự nhiên để ở trong mắt. Chúng ta không làm thứ gì sao? A Đồ Lỗ, Tả Hồng đám người tụ tại Diệp Thánh cách đó không xa, A Đồ Lỗ ung thanh nói ra. Bọn hắn là nhìn tận mắt Diệp Thánh như thế nào một đường quật khởi, từ mang theo bọn hắn hơn 100 người bắt đầu, một mực phát triển đến hiện nay bên người hội tụ tiếp cận hơn nước đại quân, trong mắt thần sắc đều có chút cảm khái. Diệp Thánh lắc đầu, hắn đã đem tiếp cận hơn nước đại quân chia cắt, phân biệt giao cho hơn 20 vị vương hầu dẫn đầu. Từ bọn hắn phụ trách trấn áp đại quân. Những người này đều là võ hầu, đối với quân trận sự tình cực kỳ thấu hiểu, tự nhiên không ra được quá lớn được rẽ. Mặt khác, hắn hiện tại ra mặt cũng vô dụng. Hắn hiện tại chỉ là trên danh nghĩa thủ lĩnh, cũng không chân chính thuần phục chi này hơn nước đại quân. Cần thông qua tiếp xuống một trận chiến đánh ra huy danh, mới có thể chân chính thu phục những người này. Diệp Thánh đem tiếp xuống một trận chiến rất là xem trọng. Bởi vì chỉ có một trận chiến này đánh ra lực ngưng tụ, mới có thể tại đại thương phía sau lưng làm càng nhiều chuyện hơn. Dưới mắt nhánh đại quân này chỉ là vì cầu sinh, vừa rồi tụ lại ở hai bên người hắn mà thôi. Diệp Thánh trong lòng rất là rõ ràng. Tả Hồng dập đầu đập trong tay điên nổi, cười nói, yên tâm đi, loạn không được, hiện tại tất cả người cũng bị mất đường lui, chỉ có thể chăm chú xoay quanh tại Ô Phong Sơn lĩnh. Dưới mắt tình huống thuộc về tử chiến đến cùng, đến lúc đó vì mạng sống, đều biết liều mạng. Tả Hồng đem tình thế nhìn rất là rõ ràng, cũng không phải hắn có bao nhiêu thông minh, mà là cảm thấy mình cũng biết làm như vậy. Đến ngày thứ 2 chạm vào tối, không ngoài dự liệu, toàn bộ Ô Phong Sơn lĩnh đại quân số lượng đã đạt hơn ước. Có thể nói đại quân tụ tập, một mảnh đen kịt, khắp nơi cũng có thể thấy đại thương giáp sĩ. Mà vương hầu số lượng cũng tới đến trọn vẹn 29 vị. Nhưng đến sáng sớm ngày thứ 2, sắc trời chưa phá hiểu, chân trời chỉ có một vệt đỏ ửng lúc, Ô Phong Sơn lĩnh tất cả người cơ hồ cùng một thời gian mở hai mắt ra, hướng về phương xa chân trời nhìn lại. Ô, ô, ô. Mơ hồ trong đó, từng đạo nặng nề chiến tranh tiếng kèn từ phương xa có một vệt đỏ ửng chân trời chỗ truyền đến. Mới đầu, chiến tranh kia tiếng kèn không lớn, chỉ là mơ hồ trong đó có thể nghe. Để không ít giáp sĩ bạo động, là có vương hầu đứng ra, một tiếng quát lớn, mới để cho đại quân bình tĩnh trở lại. Không ai có thể chú ý đến là, người vương hầu kia giấu ở sau lưng bàn tay cũng tại ẩn ẩn run rẩy, giống như là dự cảm được cái gì. Trên một ngọn núi, Diệp Thánh một bộ bạch bào ngồi xếp bằng, mí mắt rung động ở giữa mở ra đôi mắt. Phương xa một vệt hồng quang rơi vào hắn trên mặt, cũng chiếu rọi tại hắn đôi mắt ở giữa, để hắn trong mắt thần sắc trở nên càng thâm thúy. Tới rồi sao? Lúc này, 1000 vạn dặm xa bên ngoài, giữa thiên địa đen kịt một mảnh, giống như là có ngập trời màu đen báo cát tại của tới. Như nhìn thật kỹ, vậy nơi nào là cái gì màu đen báo cát, rõ ràng chính là do vô số màu đen giáp sĩ tạo thành quân trận, tại trùng trùng điệp điệp tiến lên. Đương theo lấy từng đạo nặng nề chiến tranh tiếng kèn vang lên. Tại mây đen bên trong, cũng có thần tướng gióng lên một mặt cự cổ, xung quanh tinh kỳ san sát, thanh thế của quận. Cái kia mặt cờ bên trên khắc viết báo cát hai chữ, đại biểu nhánh đại quân này chính là từ Phong Sa Hầu xuất lĩnh. Ha ha ha. Cười to một tiếng từ mây đen một dạng quân trận bên trong truyền ra. Màn ảnh rút ngắn đi xem, một cái hào hoa xa xỉ vân liễn từ 1.83 vị tạo hóa cảnh dơ lên, những này tạo hóa cảnh bất luận một vị nào đều là một tạo hóa vương triều quốc chủ, ở chỗ này lại chỉ có thể biến thành khiêng tiệu chi nhân. Mà hào hoa xa xỉ vân liễn bên trên, một người trung niên ngồi dựa vào lấy, trung niên nhân một thân kim giáp, dừng dưng ngồi ở chỗ đó, hai cái cánh tay khoác lên gối dựa bên trên, thân thể theo vân liễn chập trùng. Xung quanh có rảnh tịch cấp bậc vương hầu định loạn. Hầu gia đại hiển thần uy, dọc theo con đường này đầu người kinh quan vô số, đại thương tàn binh như mây khói bị nghiền nát. Ha ha ha. Chỉ là đại thương tàn binh mà thôi, há có thể chống đỡ được hầu gia. Một đám không tịch vương hầu cười to, định loạn vân liễn bên trên Phong Sa Hầu. Phong Sa Hầu mặt mỉm cười, ngón tay vướt khẽ lấy bên miệng sợi râu, nghe một đám vương hầu lấy lòng, trong mắt thần sắc không hiểu cực kỳ. Trăm năm trước, hắn cũng chỉ là một vị không tịch vương hầu mà thôi. Làm lấy cùng những vương hầu này đồng dạng sự tình, vây quanh ở thần đăng bên người định loạn lấy lòng. Có thể tự tìm đến phá cảnh thần đăng đường, nhất cử bước vào cảnh giới này về sau, địa vị liền phát sinh long trời lở đất biến hóa. Hắn lắc mình biến hóa, cũng đã trở thành một vị thần đăng trở thành đại thương hoàng triều chúng cử ạ xì gạt trọng đại nhân vật. Sau đó, tức thì bị một vị thập bát trọng thần tàng đại nhân vật coi trọng, ban cho một tòa chiến tranh đại thành. Tuy là phổ thông cấp thần đăng, lại có thể phát huy ra đỉnh phong cấp thần đăng chiến lực. Từ đó nhân sinh tựa như là bất hắc, đã xảy ra là không thể ngăn cản, thưởng thụ lấy vô thượng vinh quang. Phong Sa Hầu khoát tay áo, không thể chủ quan. Trận chiến này cũng là có chút hung hiểm. Hắn mặc dù nói nghiêm chỉnh, nhưng trong mắt tràn đầy nhẹ nhõm chi ý hầu ra khiêm tốn. Có người vớt mông ngựa, có thể vô mông ngựa ra về sau, lại bị Phong Sa Hầu trừng mắt liếc. Có vương hầu đọc hiểu ý tứ, nghiêm mặt nói, không sai, trận chiến này hung hiểm, nghe nói cái kia Ô Phong Sơn lĩnh đã hội tụ đại thương hơn 50 vị vương hầu. Mấy ước đại quân. Chương 860, chúng ta tới chầm sao? Chương 860, chúng ta tới chầm sao? Cái khác vương hầu sững sờ, đây trình độ nói đến cũng quá lớn. Có thể ngay sau đó liền minh bạch phía sau thâm ý, nếu như không nói như vậy, như thế nào hiện lộ rõ ràng Phong Sa Hầu trận chiến này công tích? Tình ngộ lại một đám đại thương vương hầu cũng quyết ý biến đổi, bắt đầu khoác lác Ô Phong Sơn lĩnh tàn binh cường đại. Phong Sa Hầu hài lòng, nằm ngồi tại vân liễn bên trên hắn tiếng cười lớn hơn. Hầu gia, chúng ta đến. Có người mỉm cười mở miệng, nhìn phía Ô Phong Sơn lĩnh. Giờ phút này Ô Phong Sơn lĩnh, một mảnh khí tức sơ sát. Tất cả người đều tại kết trận, chờ đợi ứng đối tiếp xuống một trận chiến. Truyền lệnh binh lưng cờ tại trước trận phi nhanh. Quân trận bên trong tất cả người trở nên yên tĩnh, chỉ lộ ra mặt nạ tiếp theo ánh mắt nhìn chân trời hoành không đè xuống mây đen. Bọn hắn tới. Một chỗ quân trận trước, Trần Võ Hầu chắp tay về lập, phía sau là như mây đại thương giáp sĩ, từng cái vô cùng an tĩnh, liền ngay cả tiếng hít thở đều đè thấp đến cực hạn. Những này tuy là tàn binh, có thể đều là chiến trận bên trên lão binh, kết trận cùng hàng loạt chiến trận chi pháp không cần nhọc lòng, chính bọn hắn liền có thể làm đến. Ô, nặng nghề chiến tranh tiếng kèn tiếp cận. Đại thương quân trận giống như cuốn tới đầy trời hắc sa, che đậy mặt trời. Phong Sa Hầu, quả nhiên là hắn. Một chỗ khác quân trận trước, Liệt Phong Hầu ngóng nhìn hướng về phía cuốn tới đầy trời hắc sa bên trong. Ở trong đó thấy được một cái bất liễn, vân liễn bên trên nằm ngồi một vị kim giáp trung nhân. Hán khí tức nặng nề, thuộc về thần đăng đặc thủ khí tức ở tại trên thân tản mạn ra, chấn nhiếp song phương đại quân. Ở bên cạnh hắn, ước chừng hơn 70 vị không tịch cấp vương hầu vây quanh. Mà hoành áp mà đến đại thương giáp sĩ, ánh mắt sơ lược quét tới, số lượng cũng tại mấy ức. Ném đi vị này thần đăng không tính, đến đây không tịch vương hầu số lượng cùng đại quân số lượng đều là đại thương bên này mấy lần. Nhìn thấy một màn này, Liệt Phong Hầu tâm tình nặng nề, nắm bàn tay lòng bàn tay chẳng biết lúc nào đã thấm ra mồ hôi thủy. Liệt Phong Hầu quay đầu nhìn lại, tại phe mình trận doanh hậu phương trên bầu trời, có một tập bạch bảo thân ảnh treo trên bầu trời ngồi xếp bằng. Hắn một thân một mình, liền như thế trơ trọi ngồi ở chỗ đó. Liệt Phong Hầu muốn từ hắn trên khuôn mặt nhìn thấy một chút thần sắc khẩn trương, có thể khiến hắn thất vọng là, đây một bộ bạch bảo thân ảnh hoàn toàn như trước đây bình tĩnh, tựa như là không nhìn thấy hoành áp mà đến mấy ước đại quân, cùng vị kia thần đăng đồng dạng. Ai? Liệt Phong Hầu thở dài, quay đầu lại đến, đối với cái này chiến tư tâm không đủ, không phải Diệp Thánh công mạnh, chỉ là gặp nắm giữ chiến tranh đại thành thần đăng. Tiếng trống trận như sấm rền nổ vang. Một trận chiến này cứ như vậy đột ngột bắt đầu. Đại thương che khuất bầu trời mây đen bên trong, phân ra mấy chục cô mây đen, hướng về đại thương đây một bên đánh tới. Từ xa nhìn lại, bọn hắn tựa như là từng cổ hắc sa, hợp thành màu đen cự mãng. Lại mỗi một đầu màu đen cự mãng đều có một vị không tịch vương hầu dẫn đầu, thẳng hướng Ô Phong Sơn lĩnh. Không như trong tưởng tượng tiếng la giết rung trời, cũng không có nói nhảm quá nhiều, chỉ có vô số hắc sa xông ra sau dày đặc tiếng xé gió, để hư không bên trong nháy mắt tràn ngập lên khí tức sơ sát. Rất nhiều tân binh khó chịu, khó thích ứng bậc này cực nhanh tiết tấu chiến tranh. Song phương chiến trận mới vừa tiếp xúc, tiếng trống trận cùng một chỗ, liền xung phong đi lên, để bọn hắn một chút chuẩn bị cũng không có. Có thể đây là chiến tranh, không ai sẽ cho ngươi thích ứng cơ hội. chỉ có thể bị đại quân cuốn sạch lấy hướng về phía trước và mạnh. Mà đại thương đây một bên, liệt phong hầu động. Bước ra một bước, lửa cháy gừng hực đốt thủng thiên địa, có cuồng phong nương theo, gió trợ thế lửa, quyển ra thông thiên triệt địa hỏa diễm bao táp. Sau lưng màu máu bảy ong đồng dạng đại thương giáp sĩ đi theo, hướng về bọn tới đại thương giáp sĩ đánh tới, ven đường không có phát ra một tia tiếng vang. Song phương đều trải qua chiến trận, chém giết mấy chục vạn năm, quen thuộc đối phương chiến pháp, tại tiết kiệm mỗi một phần lực lượng. Chân chính chiến trận chỉ có giữ lại tốt mỗi một phần lực lượng, mới có thể có cơ hội sống tiếp. Trần Võ Hầu cũng động, hắn lấy võ nhập đạo, một bước đạp vỡ hư không, xung phong đi lên, muốn ngăn cản đối phương Vương Hầu. Không chỉ hai người, đại thương Vương Hầu đều mang sau lưng huyết vân xung phong đi lên, mi tâm chính giữa có màu vàng đại thành tàn hồn hiện hiện, tại ngay từ đầu liền dùng hết toàn lực. Đến loại thời điểm này không ai còn có thể chỉ lo thân mình, chỉ có tử chiến đến cùng. Bọn hắn nhiệm vụ chính là ngăn trở đại thương tất cả Vương Hầu, mà vị kia thần đăng là Diệp Thánh sự tình. Trong lúc nhất thời, từ xa không nhìn lại, song phương đại quân giống như từ hai bên tuôn ra vô số cỗ huyết hắc hai màu mây đen, tiếp theo chạm vào nhau ở cùng nhau. Bọn chúng giao hội, lẫn nhau xen kẽ chém giết. Một trận chiến này không tiếng động, chỉ là mỗi một lần giao hội, xen kẽ đều có thi thể như mưa rơi từ đó điên cuồng rơi xuống. Máu tươi trong nháy mắt tràn ngập hư không, cho dù cách mười mấy vạn dặm, đều có thể ngửi được đây một bên đạn sinh khủng bố mùi máu tanh. Cùng lúc đó, mấy trăm vạn dặm bên ngoài, một phần nhỏ đại thương tàn binh đang tại phi nhanh. Đây một phần nhỏ đại thương tàn binh chỉ có mấy chục vạn người, tại một người dẫn đầu dưới, tinh giản hướng về Ô Phong Sơn lĩnh đi đường, dự định cùng đây một cỗ thế lực to lớn tụ hợp, dung nhập trong đó. Rào. Mấy chục vạn người phía trước nhất, một đạo thân ảnh chợt dừng lại. Đây là một đạo hồng bào thân ảnh, đầu trọc, mi tâm chính giữa có một cái kim quang dạng rỡ Phật ấn. Xảy ra chuyện gì? Theo hồng Phật dừng lại, sau lưng mấy chục vạn người dừng, có người nghi ngờ không thôi hỏi, đáy lòng ẩn ẩn có không tốt dự cảm. Hồng Phật không đáp, chỉ là một đôi ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía viễn không chân trời. Chúng ta tới chậm. Có mặt người sắp biến đổi, hắn bỗng nhiên từ trong không khí ngửi được một tia rất nhỏ mùi máu tanh. Theo hắn nhắc nhở, những người khác cũng đều ẩn ẩn cảm nhận được có mùi máu tanh từ phương xa bay tới. Mới đầu, cái kia một tia mùi máu tanh rất nhạt, tu vi không cường chi nhân đều khó mà phát giác. Có thể theo thời gian, mùi máu tanh trở nên dần dần nồng đậm. Liền xem như 13 chuyển bất diệt cảnh tu sĩ đều có thể từ đó ngửi được, từng cái sắc mặt đại biến. Đã khai chiến sao? Mùi máu tanh có thể từ mấy trăm vạn dặm bên ngoài bay tới, nói rõ một trận chiến này quy mô vượt ra khỏi tưởng tượng. Quy mô nhỏ xung đột, chắc chắn sẽ không đem mùi máu tanh phiêu tán ra mấy trăm vạn dặm bên ngoài. Chỉ có chết quá nhiều người, mới có hiện tượng này. Không có tới muộn. Một người ngưng trọng phân tích nói, mùi máu tanh chỉ bay ra mấy trăm vạn dặm, nói rõ một trận chiến này vừa mới bắt đầu, chúng ta hiện tại đi qua còn kịp. Đều là chiến trận bên trên kẻ già đời, căn cứ một chút việc nhỏ không đáng kể liền có thể suy tính ra rất nhiều thường nhân không nhìn thấy đồ vật. Chúng ta muốn đi qua sao? Có người chần chừ, hiện tại đi qua chỉ biết bị cuốn vào đại chiến bên trong. Hắn chần chừ ở giữa, phía trước nhất hồng Phật đã xuất phát, hướng về mấy trăm vạn dặm bên ngoài phi nhanh. Những người khác thấy thế, chỉ có thể bất đắc dĩ đi theo. Một số người nghĩ đến rõ ràng, nếu là Ô Phong Sơn lĩnh đây một cố lực lượng cũng bị tiêu diệt, vậy bọn hắn liền thật không có hy vọng. Mấy trăm vạn dặm bên ngoài, Ô Phong trên dãy núi không, ngoại trừ chiến tranh tiếng kèn cùng chống trận gióng lên âm thanh bên ngoài, cuối cùng có cái khác tiếng vang, lại không nặng nề. Tiếng kêu thảm thiết bắt đầu trở nên kịch liệt. Toàn bộ Ô Phong trên dãy núi không tựa như là một cái cỡ lớn cắn giết trận, cực kỳ giống Tu La địa ngục. Chương 861, Tu La địa ngục. Là hắn. Chương 861, Tu La địa ngục. Là hắn. A. Có đại thương Vương Hầu kêu thảm, hắn gặp nạn. Bị đại thương ba vị Vương Hầu vây công, hắn toàn thân đẫm máu, mi tâm chính giữa màu vàng đại thành tàn hồn băng liệt, một tia máu tươi từ hắn mi tâm chảy xuống xuống. Đây còn không phải nghiêm trọng nhất, bộ ngực hắn bị xuyên thủng. Trước người một vị đại thương Vương Hầu cười lạnh, cánh tay xuyên qua vị này đại thương Vương Hầu lồng ngực, cầm ra hắn còn tại nhảy lên trái tim. Không, Phi Vũ Minh. Cái khác đại thương Vương Hầu lực bất tòng tâm, bọn hắn giờ phút này tình huống đồng dạng hỏng bét, tùy thời đứng trước vẫn là nguy hiểm. Mỗi một người đều tại ứng đối chí ít hai vị trở lên đại thương Vương Hầu. Không có cách, đối phương nhân số thật sự là quá nhiều. Hơn 70 vị không tịch Vương Hầu, là đại thương bên này Vương Hầu nhân số mấy lần. Tiếp tục như vậy nữa đều không cần thần đăng xuất thủ, chúng ta liền bại. Trần Võ Hầu giết tới phát cuồng, phát kê bị đánh rơi xuống, một đầu loạn phát bay lượn, sợi tóc ở giữa có máu tươi vẩy xuống. Hắn huy quyền ở giữa, đẩy lui ba vị vây công hắn đại thương Vương Hầu. Liệt Phong Hầu đồng dạng đẫm máu, tại liên tiếp lui về phía sau. Hắn cũng lòng dạ biết rõ, nhưng không có biện pháp. Thần đăng còn chưa xuất thủ, Diệp Thánh vị này vượt biên không rảnh bận tâm bọn hắn, đang không xuất thủ đến giúp bọn hắn. Một vị đại thương Vương Hầu đầu người đột nhiên lăn xuống, bị người cắt xuống. Cái kia đại thương Vương Hầu mở to hai mắt, một mặt khó có thể tin, không rõ ràng mình là chết như thế nào. Có nhân quả chi lực đang tràn ngập, diệt vong hắn cấp hàng tinh pháp giới, chấn động hư giới bên trong. Liệt Phong Hầu sững sờ. Đồng dạng chưa kịp phản ứng vị này cùng hắn giao chiến đại thương Vương Hầu liền chết trận. Hắn ngẩng đầu nhìn lại lúc, chỉ thấy chẳng biết lúc nào cái kia đại thương Vương Hầu sau lưng nhiều hơn một tôn màu đen nhánh ma tướng. Cái kia ma tướng cầm trong tay một thanh đen nhánh ma đao, chính là cái kia đen nhánh ma đao xuất hiện sau đó, một đao lao cái kia đại thương Vương Hầu cổ. Vượt biên cấp khôi lỗi, hắn xuất thủ. Liệt Phong Hầu chợt ngẩng đầu, hướng phía sau trên bầu trời nhìn lại, chỉ thấy một bộ bạch bào thân ảnh ngồi xếp bằng, không có gì động tĩnh, lại có 7-8 đạo ô quang lướt đi, gia nhập trong cuộc chiến, hóa giải đại thương Vương Hầu nhóm áp lực. Ô quang mặc dù không nhiều, chỉ có 7-8 đạo, có thể mỗi một vị đều là vượt biên cấp, chém giết không tịch Vương Hầu, giống như giết gà tử đồng dạng đơn giản. Chỉ trong nháy mắt, liền có tiếp cận 10 vị đại thương vương hầu bị đổ, mùi máu tanh tràn ngập ra. Bất thình lình biến cố, khiến song phương đều là sửng sợ. Vượt biên cấp quái thai. Có đại thương vương hầu kinh sợ, không nghĩ đến đây phía sau lưng chi địa sẽ lẫn vào một vị vượt biên quái thai. Liền ngay cả khôi lỗi triệu hoán vật đều là vượt biên cấp. Đại thương quân trận bên trong, vân liễn vỡ nát. Phong Sa hầu tức giận. Không nghĩ tới đại thương quân trận bên trong còn có bậc này biến số. Muốn chết. Phong Sa hầu tức sủi bọt mép, đây một cái chớp mắt tất cả người đều cảm giác cả phương thiên địa giống như là biến thành đen, không có một tia ánh sáng. Đồng thời, giữa thiên địa hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả sinh cơ đều giống như tử diện. Đối với một màn này, không tịch tu sĩ cảm xúc cực sâu. Một màn này cùng bọn hắn pháp giới bên trong cảnh tượng không có sai biệt, chính là phá cảnh nhập không tịch sau pháp giới bên trong xuất hiện biến hóa. Tại cái kia bóng tối mênh mang cùng tĩnh mịch bên trong, liền xem như không tịch tu sĩ cũng không tìm tới đột phá đến tiếp theo trọng thần đăng cảnh giới phương hướng. Mà giờ khắc này, cơ hồ tất cả người đều nhìn về Phong Sa hầu vị này 17 chuyển thần đăng. Tại hắc ám cùng tĩnh mịch bên trong, Phong Sa hầu tựa như là một chiếc ánh nến. Ánh nến không lớn, chỉ tản mát ra yếu ớt ánh sáng, lại là hắc ám bên trong duy nhất một tia sáng. Đây chính là thần đăng. Không ít người giật mình, đặc biệt không tịch vương hầu, từng cái mở to hai mắt nhìn, ánh mắt bên trong đều có vẻ cùng nhiệt. Thần đăng cảnh giới, là mỗi một vị 16 chuyển không tịch đều tha thiết ước mơ cảnh giới. Liền xem như nằm mơ cũng đều nghĩ đến phá cảnh vào này cấp độ bên trong. Thế nhưng là, muốn phá cảnh quá khó khăn. Thần đăng cảnh đỡ được quá nhiều người, tìm không thấy phá cảnh phương hướng. Hắc ám bên trong, ánh đến chập chờn, giống như là có một cơn gió nhẹ lướt qua, bay ra mấy sợi ánh lửa. Tiếp theo, cái kia 7-8 vị vượt biên tầng thứ ma tướng trên thân thể liền vô thanh vô tức giấy lên hỏa diễm. Ngọn lửa kia phảng phất vô pháp dập tắt, mặc cho ma tướng ma khí cuồn cuộn, hỏa diễm đều tại thiêu đốt hắn thân. Chỉ cần du, 7-8 vị ma tướng liền bị thiêu thành cho tàn. Ta hầu bị vũ. Hắc ám tại rút đi, lộ ra nguyên bản thiên địa, một mảnh sáng rõ. Đại thương quân trận bộc phát ra rung trời tiếng hoan hô. Mà đại thương quân trận đây một bên, từng cái sắc mặt trắng bệch, đặc biệt là đại thương vương hầu nhóm, một trái tim chìm vào đáy cốc. Vượt biên quả nhiên không phải thần đăng đối thủ. Thời gian này tay, 7-8 vị vượt cấp khôi lỗi liền được diện, không hề có lực hoàn thủ. Mặc dù là khôi lỗi, nhưng cũng là vượt biên tầng thứ A. Hậu phương, trên bầu trời, ma tướng bị hủy sau đó, một bộ bạch bảo thân ảnh chậm chậm mở hai mắt ra. Tất cả người nín hơi. Đại thương quân trận nhìn phía Phong Sa hầu vị này thần đăng, áp lực nặng nề. Mà đại thương quân trận tắc nhìn phía đại thương đây một bên trên không một bộ bạch bảo thân ảnh, bọn hắn cũng không có dự liệu được đại thương một bên, lại còn sẽ có giấu một vị vượt biên cấp quái thai bậc này biến số. Bọn hắn nguyên lai tưởng rằng một trận chiến này cực kỳ nhẹ nhõm, nhưng bây giờ xuất hiện lực cản. Trong lúc nhất thời, tất cả người ánh mắt đều tập trung tại trên bầu trời hai bóng người. Trong đó một vị chính là thần đăng, một thân kim giáp. Một vị khác tuy chỉ là một vị 16 chuyển không tịch, nhưng là ước vạn bên trong không một vượt biên quái thai. Trên lý luận là có thể cùng thần đăng tách ra một bờ tay. Cùng lúc đó, một phần nhỏ mấy chục vạn người đại thương tàn binh cuối cùng chạy tới Ô Phong Sơn lĩnh cảnh nội. Bọn hắn sau khi xuất hiện, lần đầu tiên nhìn thấy chính là đại thương tiếp cận 10 vị vương hầu bị cắt cổ chẳng cảnh. Sau đó thần đăng tức giận, để thiên địa đại hắc cả ngày, trở tay đốt đi cái kia 7-8 vị quái dị đen kịt ma tướng. Tiếp theo, trên bầu trời hai bóng người giằng co, một vị kim giáp thần đèn, một vị một bộ bạch bào thân ảnh ngồi xếp bằng. Để đây một phần nhỏ mấy chục vạn đại thương tàn binh đại hỉ, đây Ô Phong Sơn lĩnh bên trong lại có thể đối kháng thần đăng tồn tại, bọn hắn quả nhiên không có uổng phí đến. Là hắn. Trong yên tĩnh, lại có người kinh hô. Nhận ra cái kia cùng kim giáp thần đèn giằng co bạch bào thân ảnh, một mặt không thể tưởng tượng nổi. Kinh hô chi nhân là trường học võ doanh tam vệ người. Hắn tận mắt chứng kiến qua Diệp Thánh đoạt được giành trước chi công đối nó khắc sâu ấn tượng. Sau đó bị Lưu Viêm hầu thân vệ nhằm vào, phái đi huyết phong sườn núi chịu chết, liền lại không có tin tức. Thế nào lại là hắn? Cũng có người thất kinh thất sắc, như bị sét đánh. Người này chính là vị kia Lưu Viêm hầu thân vệ, đại thương quân trận gặp nạn về sau, hắn liền cùng Lưu Viêm hầu thất lạc, về sau một mực trà trộn tại Hồng Phật đội ngũ bên trong tìm kiếm che chở. Giờ phút này cũng là liếc mắt nhận ra trên bầu trời cùng kim giáp thần đèn giằng co Diệp Thánh. Hắn cảm giác mình giống như là đang nằm mơ, ban đầu hắn tiện tay nhằm vào một con kiến hôi lại cùng thần đang giằng co. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Người biết hắn? Có người kinh ngạc hỏi thăm vị kia trường học võ doanh tam vệ bên trong người. Cùng lúc đó, Hồng Phật ngẩng đầu, đồng dạng tại ngửa đầu nhìn qua trên bầu trời. Không ai chú ý đến giờ phút này Hồng Phật giống như là rơi vào trong mộng đồng dạng, nhìn về phía cái kia trên bầu trời bạch bảo thân ảnh lúc, cả người hắn thần sắc đều có chút hoảng hốt. Chương 862, giao thủ. Thần đăng ánh đến chương 862, giao thủ. Thần đăng ánh đến là hắn. Hồng Phật nhìn trên bầu trời cùng kim giáp thần đèn giằng co Diệp Thánh. Chỉ một chút, hắn liền nhận ra ban đầu vị này tại Thông Thần Tháp đánh bại hắn người, cũng là đem hắn tiêu ngạo đã bị đánh một chỗ mảnh một người. Hắn cũng phá cảnh, tấn thăng làm tầng 16 không tịch. Hồng Phật ngửa đầu nhìn, thần sắc có chút hoảng hốt, hơn nữa nhìn bộ dáng, hắn lại một lần bước vào vượt biên tầng thứ. Hồng Phật không thể tưởng tượng nổi, hắn vị này đã từng vượt biên quái thai, biết rõ bước vào vượt biên tầng thứ có bao nhiêu khó, cũng biết rõ càng đến cảnh giới cao, cái này độ khó lại càng lớn. Cũng không phải là tại 15 chuyển tạo hóa lúc là vượt biên tầng thứ, liền có thể tại 16 chuyển không tịch cũng giống vậy bước vào vượt biên tầng thứ. Cái này cần cực mạnh tiềm lực. Mà Hồng Phật chính hắn, ban đầu cũng cho là mình tại tấn thăng 16 chuyển không tịch sau cũng có thể bước vào vượt biên tầng thứ, có thể hiện thực là tàn khốc, chờ hắn chân chính tiến vào cảnh giới này hậu phương mới phát hiện, lấy mình tiềm năng căn bản không đủ để lại bước vào 16 chuyển không tịch cảnh giới vượt biên tầng thứ. Tiềm lực kém quá nhiều. Thua không an. Hồng Phật nhìn qua trên bầu trời bạch bảo thân ảnh không khỏi cười khổ, thua với dạng này một vị tại 16 chuyển không tịch đều có thể bước vào vượt biên thiên tài, hắn ban đầu trận chiến kia thua trận, cũng liền hợp tình hợp lý. Hắn có thể ngăn cản thần đằng sao? Giờ khắc này, đại thương quân trận đây một bên tất cả người đều đang nhìn. Có thể mỗi người đều tin tâm không đủ. Đây chính là một vị thần đăng. Lại trong tay chấp trưởng có chiến tranh đại thành bậc này đại sát khí. Một vị vượt biên tầng thứ dựa vào cái gì đi cản? Động thủ. Trong lúc đó, Trần Võ Hầu một tiếng quát khẽ, ánh mắt sáng rõ. Một giây sau, là Phong Sa Hầu vị này thần đăng không kiên nhẫn, dẫn đầu độc thủ, muốn chấn sát đại thương vị này vượt biên quái thai. Cái gì vượt biên quái thai, tiểu tử? Đi chết. Phong Sa Hầu giống to một tiếng, đối với cái gọi là vượt biên tầng thứ chẳng thèm nó tới. Cái khác cảnh giới có lẽ có thể vượt biên mà chiến, có thể tại thần đăng nơi này không làm được. Ầm ầm. Giữa thiên địa, báo cắt nổi lên. Màu vàng báo cắt che khuất bầu trời, tiến tới ngưng tụ thành một tấm to lớn khô lâu gương mặt. Cái kia khô lâu gương mặt cực đại, gương mặt hậu phương kéo lấy vô tận cát bụi, xuất hiện sau đó liền mở ra miệng to như chậu máu hướng về phía trước thôn vệ mà đến. Khủng bố lực hút từ miệng to như chậu máu bên trong đàn sinh, vô số đại thương giáp sĩ hoảng sợ, không chịu nổi đây lực hút, bị cuốn vào trong đó. Diệp Thánh đứng núi chịu sào, một thân bạch bào dưới cuồng phong bị cào đến bay phất phới. Vô số người hoảng sợ nhìn lại, đặc biệt là Chân Võ Hầu đám người, không biết Diệp Thánh đem ứng đối ra sao. Rầm rầm. Diệp Thánh sau lưng, chẳng biết lúc nào đã xuất phát hiện ngàn vạn màu vàng thần kiếm. Những này thần kiếm mỗi một chuôi đều cực kỳ đặc thù, hoặc dài hoặc ngắn, hoặc không cho mẹ, hoặc to lớn như một khối cánh cửa. Thần kiếm lít nha lít nhít, giống như che khuất bầu trời bảy ong đồng dạng xuất hiện tại Diệp Thánh sau lưng. Đây là cái gì thủ đoạn? Chân Võ Hầu đám người trừng to mắt. Hỗn độn. Vạn kiếm quý tông. Diệp Thánh kinh ngữ, màu trắng tay áo bung lên, một giây sau, ngàn vạn màu vàng thần kiếm bắn một lượn, xuyên qua vào cái kia to lớn bao cắt gương mặt bên trong. Cái kia to lớn bao cắt gương mặt thiêu đốt lên hỏa diễm. Hỏa diễm đặc thù. Cùng đốt cháy rơi vượt biên tầng thứ ma tướng hỏa diễm không có sai biệt. Chân Võ Hầu đám người quen biết, đó là thần đăng ánh nến. Có thể đốt thiên địa vật vật. Chỉ có cùng là thần đăng cảnh ánh nến có thể bù trừ lẫn nhau, ngăn cản. Đây cũng là vì cái gì Phong Sa Hầu đối với 16 chuyển không tịch vượt biên quái thai chẳng thèm ngó tới, bởi vì vượt biên quái thai không có thần đăng ánh đến thủ đoạn này có thể đem hắn triệt tiêu mất, bất kỳ thủ đoạn nào công phạt mà đến đều muốn bị ánh đến đốt cháy. Siêu, siêu, siêu. Vô số màu vàng thần kiếm xuyên qua vào báo cắt gương mặt bên trong, chớp mắt đem báo cắt gương mặt xuyên thủng đến thủng trăm ngàn lỗ. Có thể ánh đến đốt cháy, muốn đem thần kiếm đốt diệt. Phong Sa Hầu cười ha ha. Nhưng lúc này đây để hắn tính sai. Thần kiếm xuyên thủng báo cắt gương mặt về sau, liền tự chủ phát sinh nổ lớn. Bạo tạc uy năng ngang ngược, chớp mắt liền đem báo cắt gương mặt phá tan thành từng mảnh. Phong Sa Hầu cười to im bặt mà dừng, một thân kim giáp hắn liên tục rút lui. Đại thương vô số giáp sĩ tại trận này nổ lớn bên trong hóa thành một biển. Ngươi! Phong Sa Hầu tức giận, Diệp Thánh xảo diệu phá giải hắn ánh nến đốt cháy vạn vật thủ đoạn, không đợi đốt cháy liền nổ tung lên. Đây còn không phải trọng yếu nhất, lấy bạo tạc phá giải ánh nến thủ đoạn không tính là gì, không chỉ Diệp Thánh một người có thể nghĩ đến. Quan trọng hơn là, bạo tạc uy năng đến đủ mạnh. Bằng không thì đồng dạng khó mà tạo thành tổn thương, vô pháp sẽ rách hắn bao cắt gương mặt. Vừa rồi Diệp Thánh một kích này, bạo tạc uy năng có thể so với đỉnh tiêm tầng thứ thần đăng, siêu việt hắn Phong Sa Hầu phổ thông cấp thần đăng cảnh giới. Nói cách khác, Diệp Thánh chiến lực còn muốn ở trên hắn. Làm sao có thể có thể? Phong Sa Hầu kinh sợ, vượt biên quái thai tuy mạnh, thế nhưng chỉ là có thể cản một cái đại cảnh giới mà thôi. 16 chuyển không tịch vượt biên có thể cùng 17 chuyển thần đăng phổ thông cấp một trận chiến đây là hợp lý, có thể vượt qua một cái đại cảnh giới sau đó, lại vượt hai cái tiểu cảnh giới, đây chính là yêu quái, không hợp với lẽ thường. Đặc biệt là càng đi cảnh giới cao, lại nghĩ vượt hai cái tiểu cảnh giới liền càng thêm không thể nào. Phong Sa Hầu khó mà tiếp nhận. Hắn một vị đường đường thần đăng, đúng là không có một cái nào nhỏ bé không tịch cường đại. Ầm ầm. Hai người giao thủ. Bạo tạc uy năng đè ép thiên địa. Phong Sa Hầu dựa vào thần đăng ánh nến, có thể lật về nhất thành. Đây để Diệp Thánh nhíu mày. Đây thần đăng ánh nến đích xác khó giải quyết, có thể đốt đốt bật, bằng không thì sớm đã có thể đè ép Phong Sa Hầu đánh. Hiện tại chỉ có thể lấy bạo tạc uy năng quét ngang. May mà hắn có thể so với đỉnh tiêm tầng thứ thần đăng cảnh tu sĩ chiến lực, Phong Sa Hầu liền tính nắm giữ thần đăng ánh đến bậc này thủ đoạn đi tiên, trong lúc nhất thời cũng bị nổ đầu góc choáng váng. Phía dưới, Diệp Thánh ngăn chặn Phong Sa Hầu về sau, đại chiến liền lại lần nữa triển khai, song phương cắn giết ở cùng nhau, đều đang liều mạng. Đồng thời, vô số người trừng to mắt, đều không nghĩ đến Phong Sa Hầu một vị thần đèn bị một vị không tịch ngăn chặn, lại xem ra hiện tại ở vào hạ phong, là bị đè lên đánh. Chân Võ Hầu một đám đại thương vương hầu lại sắc mặt nặng nề, không có lạc quan như vậy. Ai cũng biết Phong Sa Hầu trong tay chấp trưởng có một tòa chiến tranh đại thành hắn như phát cuồng, mượn nhờ chiến tranh đại thành uy năng là có thể so với một vị đỉnh phong cấp thần đăng tu sĩ. Đến lúc đó, Diệp Thánh làm sao cản? Một trận chiến này như cũng muốn thua. Trong lúc nhất thời, phía dưới tiếng la giết rung trời, tình hình chiến đấu thảm thiết. Trên bầu trời, một vị kim giáp thần đèn cùng một bộ bạch bảo thân ảnh giao thủ, nhị giả ra chiêu ở giữa bên mông uy năng đè ép thiên địa, cho tới trên bầu trời trở thành cấm khu. Song phương đại quân chỉ có thể ở dưới phương hỗn chiến. Đi chết! Phong Sa Hầu kim giáp đều bị xé nứt. Hắn không tin tà ép không được một cái tiểu tiểu không tịch, có thể một phen nếm thử sau đó không thể không tiếp nhận một sự thật. Trước mắt vượt biên quái thai không thể tầm thường so sánh, siêu việt lẽ thường. Nếu thật đang đơn đả độc đấu, hắn đường đường một vị thần đăng thật đúng là không phải là đối thủ. Ầm ầm. Phong Sa Hầu thối lui đến nơi xa, đưa bàn tay ra, trên bàn tay kim quang sáng rõ, quay tròn hiện ra một tòa phiên bản bỏ túi chiến tranh đại thành. Tiếp theo, cái kia phiên bản bỏ túi chiến tranh đại thành bị gió cắt hầu ném ra ngoài. Một giây sau, chiến tranh kia đại thành đón gió căng phồng lên, hóa thành một tòa rộng lớn vô cùng cự hình thành trì. Chương 863, hàn quá lớn, cao không biết nhiều ít ước giảm. Chương 863, hàn quá lớn, cao không biết nhiều ít ước giảm. Chiến tranh cự thành hành không, trung trung điệp điệp, chật ních giữa thiên địa, vừa ép tất cả. Kia rộng rãi cảnh tượng, chỉ có tự mình đứng ở nó phụ cận mới có thể cảm nhận được nó khổng lồ. Phong Sa Hầu chiến tranh cự thành chính là một tòa thổ hệ cự thành, dù xuống cái này mãnh liệt huyền hoàng khí, như từng tràng thác nước quanh minh chảy xuống, thanh thế dọa người. Cách thật xa đều có thể nghe được thác nước kia quanh minh tiếng vang. Là chiến tranh cự thành. Đại thương một bên, vô số người hãi nhiên. Chân võ hầu một đám vương hầu nhìn xem hướng trên đỉnh đầu hành không cự thành, một cái kích thước da tóc tê dại. Bọn hắn lo lắng chuyện vẫn là đã xảy ra. Phong Sa Hầu không có khả năng có loại này áp đáy hòm thủ đoạn không cần. Xong. Cái này một cái trước mắt, chân võ hầu, cửu tinh hầu, một đám vương hầu áp lực tăng gấp bội, dường như đứng trước tận thế. Đây chính là một vị thần đăng chấp trưởng lấy chiến tranh cự thành, bộc phát ra uy năng có thể so với đỉnh phong cấp thần đăng, bọn hắn còn thế nào cản? Gió. Tương phản, đại thương một bên trận doanh nhìn thấy chiến tranh cự thành xuất hiện, thì bạo phát ra chấn thiên tiếng hoan hô, khí thế như hồng, uy vũ không ngừng. Ha ha ha. Phong Sa Hầu cười to. Hắn huyền lập tại chiến tranh cự thành trên không, khí tức cùng dưới chân chiến tranh cự thành hòa làm một thể. Vô tận huyền hoàng tức ngã quyển mà lên, đem nó thân thể bao phủ ở bên trong. Cùng lúc đó, chiến tranh cự thành bắt đầu mượn lực, vô số lưu quang tự đại thương giáp sĩ trên thân bay ra, hướng về trên bầu trời chiến tranh cự thành hội tụ mà đi. Trong lúc nhất thời bên trên bầu trời tỏa ra ánh sáng lung linh, đẹp không sao tả xiết, có thể so với một màn kỳ cảnh. Nếu không phải thân ở trong chiến trận, không ít người đều muốn vì đó mê thất. Đồng thời, Phong Sa Hầu khí tức tại tăng bọn. Từ bình thường cấp thần đăng trong chớp mắt khí tức liền nhẹ nhõm kéo lên đến đỉnh tiêm cấp độ thần đăng, có thể cái này vẫn chưa hết. Chiến tranh cự thành chi nghịch thiên, thêm nữa đại thương mấy trăm triệu đại quân mượn lực, nhường Phong Sa Hầu khí tức một đường hướng về đỉnh phong cấp thần đăng mà đi. Phong Sa Hầu uy thế nhất thời có 102, chấn nhiếp tất cả mọi người. Phong Sa Hầu cười to, giờ phút này, hắn cảm giác được chính mình là vô địch, đỉnh phong cấp thần đăng lực lượng mang đến cho hắn vô tận tự tin, có thể nghiền ép bất luận kẻ nào. Ta Hầu Uy Vũ, đại thương quân trận thể khiếu, bọn hắn chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Tiểu tử, nhìn bản hầu như thế nào đưa ngươi nghiền chết. Phong Sa Hầu cười to, hắn một bước phóng ra, đỉnh phong cấp thần đăng chiến lực nhường hắn không cố kỵ gì, tự giác có thể nghiền ép Diệp Thánh. Phong Sa Hầu nhấn ra một trường này lôi cuốn vô tận huyền hoàng khí, đánh phía Diệp Thánh lập thân chỗ. Vâng. Một sát na, Diệp Thánh lập thân chỗ liền nổ tung. Nơi đó hư không mẫn diệt, diễn sinh ra được lỗ đen, liền xem như nguyên sơ vũ trụ vững chắc không gian bích lũy cũng đều không chịu nổi một cái này, ngắn ngủi vỡ nát, đại lượng không gian phong bạo tự trong cái khe gây ra. Diệp Viết Cảnh, đại thương trong chiến trận, vô số người kinh hô. À tụt bọn người càng là muốn rách cả mí mắt nhìn xem. Xong. Chân võ hầu bọn người sắc mặt như cho tàn, không cho rằng Diệp Thánh còn có thể tại dạng này một kích hạ sống sót. Lôi cuốn lấy chiến tranh cự thành đỉnh phong cấp thần đang uy năng một kích, siêu việt vượt biên chống vắng có thể tiếp nhận giới hạn trị. Liền xem như vượt biên quái thai cũng đỡ không nổi. Hồng Phật trầm mặc, hắn muốn giúp đỡ, nhưng mà cái gì đều không làm được, chiến lược quá thấp. Tới thần đăng này cấp độ, hắn cần ngước đầu nhìn lên mới được. Mà đại thương quân trận bên trong bộc phát ra chấn thiên tiếng hoan hô. Có thể một giây sau, vô số người im lặng. Trong hư không, thình lình xuất hiện một tay nắm. Bàn tay kia quá lớn, thông thiên triệt địa, lại cũng không phải là năng lượng ngưng tụ thành, mà là chân thực tồn tại. Bàn tay đè ép thiên địa, ngay cả một ngón tay đều khổng lồ vô biên, từ trong hỗn độn dò ra, hướng về chiến tranh cự thành chụp tới. A, đây là cái gì? Phong Sa Hầu kinh sợ, trong lúc đội ba hoanh ra một kích, có thể liền bàn tay kia làn ra đều không có phá vỡ. Vâng. Tại ánh mắt của hắn bên trong, bàn tay kia một tay lấy hùng vị vô biên chiến tranh cự thành trộn vào trong lòng bàn tay. Một màn này là rung động. Nhìn ngây người tất cả mọi người. Phải biết, chiến tranh cự thành vốn là cực kỳ to lớn. Nhưng bây giờ, lại bị một chương to lớn bàn tay giữ tại trong lòng bàn tay. Mặc cho chiến tranh kia cự thành như thế nào dãy động, huyền hoàng khí như thác nước xung kích, đều tranh không ra to lớn bàn tay giam cầm. A. Phong Sa Hầu phát cuồng, hết sức toàn lực thôi động chiến tranh cự thành, lấy đỉnh phong cấp thần đăng uy năng quét ngang. Đỉnh phong cấp thần đăng lực phá hoại uy năng không thể nghi ngờ là kinh người. Có thể kia to lớn trên bàn tay lại có hỗn độn khí tuôn ra. Cái này nhìn ngây người không ít người. Bàn tay này rõ ràng chính là thể tu độc hữu thủ đoạn, thế nhưng là cái này hỗn độn khí lại là pháp tu thủ đoạn. Đúng là hoàn mỹ đem thể pháp song tu kết hợp. Đối cứng đỉnh phong cấp thần đăng chiến lực, không ngừng không rơi vào thế hạ phòng, lại vững vàng áp chế. Chân võ hầu bọn người trợn mắt hốt mồm, hướng về kia bạo tạc chi địa nhìn lại. Nơi đó hiện nay hỗn độn khí cuồn cuộn, mơ hồ từ đó có thể nhìn thấy một tôn thông thiên triệt địa cự nhân tồn tại. Người khổng lồ kia không ở phía này không gian bên trong, cái này một vùng không gian dường như khó mà gánh chịu hắn tồn tại, mà là đứng ở thần bí không gian trong thế giới, hắn quá lớn. Cao không biết nhiều ít ước giảm. Cho dù chỉ là dò ra xuề tay ra trường, đều có thể nhẹ nhõm áp chế chiến tranh cự thành bực này to lớn chi vật. Vâng. Bàn tay phát lực, lực hệ pháp tắc chấn động hư không, nhường không gian đều mê che lại. Chiến tranh cự thành đang run rẩy, thành nội vô số ốc xá giống như đứng trước tai họa ngập đầu, tại ầm vang sụp đổ. Tường thành nứt ra, kiên cố bất hủ mặt tường nứt toát ra một đạo lại một đạo vết rách. A. Phong Sa Hầu thân ở trong đó, bị lực hệ pháp tắc bao khỏa, thừa nhận trọng áp càng lớn. Thêm nữa hắn chỉ là pháp tu, không có thể tu nhục thân cường đại. Tại một sát na, hắn liền bắt đầu kêu thảm, toàn thân vô số lỗ chân lông tràn ra máu tươi. cuối cùng liền thất khiếu đều có huyết dịch phun ra ngoài. Hắn cảm giác tự thân muốn nổ tung. Ngoại bộ trọng áp quá mạnh, cái này kinh người bàn tay hoàn toàn đem hắn áp chế, cho dù có chiến tranh cự thành đều không được. Có lẽ, hắn lại làm một cái tiểu cảnh giới có thể không sợ cái này kinh người bàn tay, nhưng bây giờ lực lượng bị nghiền ép, vượt ra khỏi cực hạn của hắn. Ba cái hô hấp sau, tại tất cả mọi người trong ánh mắt, Phong Sa Hầu thân thể nổ tung. Có nhân quả chi lực tràn ngập, đang mượn phi cơ hủy diệt hắn pháp giới. Trong lúc nhất thời, trong cao không quang ảnh mê loạn. Phong Sa Hầu thân thể không ngừng gây dựng lại, hắn biểu lộ hoảng sợ, đồng thời lại không thể tin. Hắn không nghĩ tới chính mình đường đường một vị thần đăng, lại chấp trưởng có chiến tranh cự thành, sẽ chết tại một cái chống vắng tu sĩ trong tay. Không, ngươi không thể giết ta Phong Sa Hầu cầu xin tha thứ, có thể bàn tay kia rõ ràng không có ý định buông tha hắn, còn tại duy trì liên tục tăng lực. Chiến tranh cự thành tại sụp đổ, vô số đá vụn rơi xuống từ trên không. Phía dưới, tất cả mọi người sợ ngây người. Trước mắt một màn này đã vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết. Một vị chống vắng tu sĩ tại nghịch phạt một vị tầng 17 thần đăng, cái này giống như là thần thoại như thế không chân thực. Chỉ có như vậy không chân thực một màn, trơ mắt phát sinh ở trước mặt mọi người. Anh. Phong Sa Hầu một lần cuối cùng gây dựng lại lục thân sau bạo tạc, lại không thể một lần nữa ngưng tụ. Hắn pháp giới như thế bị một chương kình thiên cự trưởng nắm bạo, tại hư giới bên trong đã xảy ra nổ lớn. Thần đăng vẫn là tuyệt đối là một kiện đại sự. Chấn động hoàn vũ. Chương 864, thu hoạch. Chiến tranh cự thành chương 864, thu hoạch. Chiến tranh cự thành thiên địa tại khóc lóc đau khổ, thần đăng vẫn lạc, ra đời chẳng lành thiên địa dị tượng. Tầng 17 thần đăng. Không giống với phía dưới cảnh giới này rất khó khăn đột phá, có thể đột phá người ước trong vạn chọn một. Mỗi một cái đều là thiên địa sủng nhi, chiếm cứ đặc biệt mệnh cách. Bị nguyên sơ vũ trụ thiên địa chỗ thừa nhận. Từ một loại ý nghĩa nào đó giảng, trở thành tầng 17 thần đăng cảnh, mới là nguyên sơ vũ trụ sinh linh. Còn lại sinh linh tại phiến thiên địa này xem ra đều là sâu kiến. Diệp Thánh Đồ một tôn thần đèn, nhường thiên địa diễn dị. Càng làm cho toàn bộ chiến trường phía trên một mảnh xôn xao. Mỗi người đều giống như nằm mơ, cảm thấy trước mắt đây hết thảy là không chân thực. Một vị tầng 16 chống vắng vậy mà nghịch phạt một vị tầng 17 thần đăng, còn bị hắn làm được. Lại vị này tầng 17 thần đăng trong tay càng là chấp trưởng có một tòa chiến tranh cự thành. Xảy ra chuyện gì? Có người nói mê, thần sắc chấn động, không thể tin được phát sinh trước mắt một màn. Thần đăng, vẫn lạc. Ta là đang nằm mơ sao? Có người bóp chính mình một thanh, truyền đến cảm giác đau đớn nhường hắn ý thức được chính mình không có nằm mơ, tất cả đều là thật. Hắn đổ một vị thần đăng. Trần Võ Hầu ngộng, không ngừng hắn ngộng, đại thương một đám vương hầu đều trợn tròn mắt. Tình thế biến hóa quá sắp rồi. Phong Sa Hầu cùng Diệp Thánh một trận chiến này nhìn như dài dằng dặc, kỳ thực hết thảy đều là tại trong điện quang hỏa thạch xảy ra. Từ hai người giao thủ, lại đến Phong Sa Hầu ném ra ngoài chiến tranh cự thành Diệp Thánh lập thân chỗ nổ lớn, tiếp lấy một tôn thái cổ thần thể đồng dạng mênh mông tồn tại xuất hiện, do xét xuất thủ trưởng cầm chiến tranh cự thành, cuối cùng, Phong Sa Hầu bị sống sờ sờ đè nát. Đây hết thảy đều phát sinh quá nhanh, nhanh đến đám người cũng không kịp phản ứng, tất cả liền đều kết thúc. Đại thương cái này một bên vô số giáp sĩ mà người, đều không nghĩ tới kết quả cuối cùng sẽ là dạng này. Bọn hắn nguyên bản đã tuyệt vọng. Đại thương có thần đèn tồn tại, một trận chiến này bọn hắn cựu tử vô sinh, có thể kết quả sau cùng lại là đã xảy ra kinh thiên đại nguy chuyện. Đại thương thần đăng bất diệt. Hổ, hổ, hổ. Không biết là ai chấn động binh khí bạo hống lên tiếng, ngay sau đó, tất cả đại thương giáp sĩ thần sắc phấn khởi, sắc mặt đỏ lên, đồng loạt chấn động binh khí trong tay bạo hống lên tiếng. Trong lúc nhất thời, giữa thiên địa vang lên lôi rít gào đồng dạng uy vũ thanh âm, tạo thành sóng âm, đem trên bầu trời mây đen đều đánh tan. Từ đại thương chiến bại đến nay, đây là lần đầu tiên đại thương quân trận giống như điên cuồng đồng dạng. Mà đổi thành một bên, đại thương quân trận bên trong lại là nguyên một đám sắc mặt trắng bệch, không thể tin được phát sinh đây hết thảy là thật. Bọn hắn thần đăng vậy mà vẫn lạc, bị người tay không bổ nát. Trong đám người, hờn phật cười. Hắn nóng nhìn hướng trên bầu trời kia một bộ bạch bào thân ảnh, giờ phút này tâm ma diệt hết. Nói thật, trước đó một trận chiến bại vào Diệp Thánh chi thủ hắn là không phục. Có thể bây giờ thấy Diệp Thánh kinh thế chiến tích, hắn còn có cái gì có thể khúc mắc? Dạng này một tôn thân ở tầng 16 trống vắng liền có thể nghịch phạt thần đăng quái vật, không sai, chính là quái vật. Liền xem như tại thông thần tháp đều tìm không ra một vị. Bại vào tay hắn. Không an. Hồng Phật buông lòng xuống, cho tới nay tâm ma tiêu tán, mi tâm chính giữa kim sắc Phật ấn phóng thích kim quang, mơ hồ có Phật Đà ngồi xếp bằng, bóp chỉ mỉm cười, tựa hồ muốn nói. Người rốt cục mặt mày hốc hác. Công. Giữa thiên địa, một tiếng to rõ công phạt tín hiệu vang lên, tùy theo mà đến là từ đại thương quân trận bên trong truyền ra hung thần chiến tranh tiếng cái lệnh. Chân võ hầu một đám vương hầu tại tổ chức tiến công. Bọn hắn những này tinh thông chiến trận võ hầu, không có một cái nào là ngu xuẩn, biết bắt lấy cái này ngàn năm một thở kỳ ngộ mở rộng chiến quả. Chỉ cần đem Phong Sa Hầu mang tới cái này mấy trăm triệu đại quân đổ diện, đại thương phía sau mới có thể lộ ra sơ hở, tiếp xuống sẽ có lớn văn chương có thể làm. Cho nên ngay đầu tiên đại thương quân trận bên trong liền truyền ra võ hầu công phạt chỉ lệnh, hướng đại thương quân trận đánh lén mà đi. Đại thương quân trận theo thần đăng vỡ lạc, khí thế mất sạch, vô tâm ham chiến, hướng về sau chạy trốn. Tại đại thương quân trận trùng kích vào, lập tức liền hỏng mất. Trên bầu trời, thái cổ thần thể đồng dạng rộng lớn lớn ảnh tiêu tán, Diệp Thánh một bộ bạch bào lại xuất hiện. Hắn nhìn lướt qua phía dưới tán loạn đại thương quân trận, biết một trận chiến này đã không có lo lắng. Diệp Thánh lấy tay, xa xa chụp vào biến thành vật vô chủ chiến tranh cự thành. Chiến tranh cự thành rộng lớn, rủ xuống huyền hoàng khí. Giờ phút này không người thôi động về sau, uy thế lui tán, liền như thế trôi nổi tại trên bầu trời. Tại Diệp Thánh cầm nắm hạ, chiến tranh cự thành thu nhỏ, cuối cùng quay tít một vòng, rơi xuống Diệp Thánh trên lòng bàn tay lúc đã hóa thành lớn chừng ngón cái. Chiến tranh cự thành. Diệp Thánh mỉm cười, cái này chiến tranh cự thành ngay cả thần đăng đều muốn điên cuồng, chính là trọng bảo. Chỉ có nắm giữ chiến tranh cự thành khả năng phát triển chính mình thế lực, được đến bất hủ hoàng triều tán thành. Hắn hiện tại như thế được đến dạng này một tòa chiến tranh cự thành. Đại thương bại lui sau, trận này rào sát trọn vẹn tiến hành 3 ngày. Trần Võ Hầu một đám vương hầu chia binh số đường, truy sát chạy tán loạn đại thương giáp sĩ, gắng đạt tới không buông tha một cái. Trong phạm vi mấy chục triệu dặm, đầu người lăn xuống, mùi máu tanh ngút trời. Mà Diệp Thánh không để ý đến những này, xếp bằng ở Ô Phong Sơn lĩnh trên không, kiểm kê trận chiến này thu hoạch. Trận chiến này thu hoạch cực lớn. Chiến tranh cự thành tự không cần nhiều lời, chính là trọng bảo. Sau đó phải cân nhắc như thế nào đem luyện hóa. Luyện hóa về sau, muốn ở sau đó đại chiến bên trong đưa đến tác dụng trọng yếu. Diệp Thánh tạm thời không có nếm thử, mà là nhìn về phía quân công. Trận chiến này, hắn mạn sát vương hầu số lượng nhiều đạt hơn 20 vị. Trong đó tiếp cận 10 vị, là tại giao chiến mới bắt đầu, đại thương vương hầu áp lực quá lớn, lấy ma tướng xuất hiện gạt bỏ. Còn thừa hơn 10 vị chính là về sau phái ra ma tướng, hướng đại thương hội quân truy sát đi lên. Lần nữa thu hoạch hơn 10 vị đại thương vương hầu đầu người. Về sau Diệp Thánh liền thu tay lại, đem còn lại chỗ tốt để lại cho chân võ hầu những vương hầu này. Không thể một người chiếm. Có thể đây đều là tiếp theo, trọng yếu nhất là, trận chiến này hắn giết một vị thần đăng. Diệp Thánh hướng về vẫn là bình thường sĩ tốt quân tốt bài trông được đi, hắn dưới mắt quân công tổng số đi tới 797 vạn quân công. Trong đó, có 87 vạn chính là lúc trước tích lũy quân công. Về sau một trận chiến này chém giết 21 vị vương hầu, mỗi một vị vương hầu 10 vạn quân công, bàn bạc 210 vạn quân công. Còn đưa chính là chém giết thần đăng quân công, 5 triệu quân công điểm. Chém giết một vị thần đăng 5 triệu quân công. Diệp Thánh nhíu mày. Cái số này so với chém giết một vị vương hầu 10 vạn quân công hoàn toàn chính xác nhiều trọn vẹn 50 lần. Có thể một vị thần đăng có nhiều khó giết đã không cần nhiều lời. 5 triệu quân công lại lộ ra thiếu chút. Lúc này, một thanh âm truyền đến, sau trận chiến này báo tại võ các là sẽ căn cứ chiến cuộc tầm quan trọng luận công hành thường, xa không chỉ điểm này quân công. Diệp Thánh quay đầu nhìn lại, là chân võ hầu một thân nhuốm máu đi tới. Chiến quả như thế nào? Diệp Thánh hỏi. Chân võ hầu cái này một đám vương hầu truy sát đi lên, dự định diệt hết Phong Sa hầu mang tới mấy trăm triệu đại thương giáp sĩ, cắt giảm đại thương mỗi một phần chiến lực, để tiếp xuống làm văn chương. Cái này cực kỳ trọng yếu. Diệp Thánh nhìn hắn trở về, tự nhiên là phải quan tâm một chút. Chương 865, thu phục nhân tâm. Chủ soái đề nghị. Chương 865, thu phục nhân tâm. Chủ soái đề nghị. Chân võ hầu ngồi xếp bằng tới Diệp Thánh bên người, chiến giáp bên trên tràn đầy mùi máu tanh, vung lòng nói, chém tới bảy thành, còn thừa ba thành đã rất khó đổi tới. Bảy thành. Diệp Thánh nghe vậy gật đầu, bảy thành đã là ngoài dự liệu, mấy trăm triệu đại quân phân tán ra đến chạy tứ tán, truy sát độ khó không nhỏ. Đủ. Diệp Thánh nói. Chân võ hầu hỏi, tiếp xuống làm gì dự định? Diệp Thánh ngẫm nghĩ một chút, chờ một đám võ hầu trở về, tổ chức đề nghị thảo luận a. Diệp Thánh không có nhiều lời. Chân võ hầu gật đầu. Màn đêm buông xuống, theo 3 ngày truy sát tiêu diệt toàn bộ, đại thương giáp sĩ, vương hầu đã lần lượt trở về. Ô Phong Sơn lĩnh bó đuốc ánh sáng liên miên ra mấy chục vạn dặm. Trận chiến này đại thắng, giáp sĩ nhóm khó được buông lòng một chút, tại đống lửa trước vừa múa vừa hát, miệng lớn uống rượu ăn thịt, tiếng cười không ngừng từ Ô Phong Sơn lĩnh bên trong truyền ra. Khó được a. Một chỗ đống lửa trước, Tả Hồng dập đầu đập khói nổi cười nói, tại cái này trận địa địch nội địa còn có thể dễ dàng như vậy một chút. Đúng vậy a. Ma Nguyên đến bây giờ đều giống như nằm mơ, hắn đều coi là trận chiến kia không thể nào sống được. Đống lửa ánh lửa chiếu rọi tại Tạ Hồng khuôn mặt bên trên, hắn nhìn về phía cách đó không xa A Tu. A Tu đang mang theo một đám giáp sĩ nhảy trên múa, khí tức hung mãnh. Có cổ nhạc tay tại bên cạnh cổ nhạc, khí thế có chút bằng bạc. Hấp dẫn không ít người xuống lại, cũng có càng nhiều người gia nhập trong đó, nhuộm màu không khí càng thêm náo nhiệt. May mắn mà có Diệp biệt cảnh. Tạ Hồng bên thân, một tên khác lão binh cảm khái, biết trước mắt một màn này được đến cỡ nào không dễ dàng. Đúng vậy à, nếu như không phải Diệp biệt cảnh một xoay chuyển tình thế, trận chém đại thương thần đăng, một trận chiến này chúng ta hẳn phải chết. Có người phụ họa, biết một trận chiến này vì sao có thể như thế, nhưng cũng có người mất hứng, hắn nhìn phía xa nhảy chiến múa ạ tốt bọn người, nói, nhưng là bây giờ chúng ta còn tại đại thương đang bao vây, tiền đột như cũ mà mịt. Hắn nhường vui sướng bầu không khí vì đó ngưng tụ. Có người cười to, ít ra đây là một cái tốt mở đầu, có Diệp Việt cảnh tại, xông ra trùng vây cũng không phải là không thể được. Đúng, Diệp Việt cảnh có thể tay không giết sạch thần đăng, dưới mắt lại được chiến tranh cự thành bực này trí bảo, chiến lược tiêu thăng, chúng ta tại vượt biên dẫn đầu dưới giết ra ngoài cũng không phải là không có khả năng. Một đám người đọc viên cố gắng trong bóng đêm bắt giữ kia một tia sáng. Trong lúc nhất thời, bầu không khí một lần nữa nhiệt lạc. Ô Phong Sơn lĩnh, chủ soái đình trướng. Đại thương một đám vương hầu đã toàn bộ trở về. Cái cuối cùng cũng tại màn đêm buông xuống trước về tới Ô Phong Sơn lĩnh. Trận chiến này, một đám vương hầu thu hoạch cũng không vừa. Nguyên một đám ngồi tại chủ soái trong đại trướng lẫn nhau thoải mái cười to, một bên trò chuyện, một bên chờ đợi Diệp Thành đến. Trần Vũ Minh, trận chiến này hạ giận thật sự. Không sai, bản thân đại thương tình thế trực chuyển mà xuống, liền một mực ở vào hạ phòng, bị người đuổi đến như chó nhà có tang như thế. Lần này rốt cục đến phiên chúng ta truy sát đại thương, ha ha ha. Lần này bản hầu thế nhưng là không có nương tay, đoạn đường này truy sát không có lưu lại một người sống, thử. Trần Võ Hầu nhìn xem một đám võ hầu mặt mỉm cười, hắn trùng tiên chắp tay, nói, cái này may mắn mà có vượt biên, nếu không phải vượt biên trận chạm thần đăng, người ta sợ là cũng ngồi không tới đây. Không sai, ha ha ha. May mắn mà có Diệp biệt cảnh. Đám người lúc nói chuyện, chủ soái đại trướng bị người xốc lên, Đàm Tiếu Âm thanh lập tức biến mất. Trong đại trướng một đám vương hầu cùng nhau hướng ra phía ngoài nhìn lại. Nhìn người tới về sau, vương hầu nhóm không hẹn mà cùng đứng lên, sắc mặt nghiêm túc, nên đón kia dạo bước đi vào trong đại trướng người. Diệp Thánh một bộ bạch bào. Tại đại thương bên trong, hắn không quan không có chức, cầm đều là bình thường quân tốt lệnh bài, nhưng tại cái này vương hầu vây quanh chủ soái trong đại trướng, lại là uy thế long trọng. Theo hắn bước vào đại trướng, vương hầu nhóm tự giác đứng dậy, nên đón hắn vị này bạch đinh. Tình cảnh như vậy là thật hiếm thấy. Đừng nói là tại đại thương, liền xem như tại nguyên sơ vũ trụ rất nhiều bất hủ hoàng triều bên trong đều cực kỳ hiếm thấy, không có hưởng phí đinh có thể bị một đám vương hầu như vậy hoan nghênh. Nhưng là trong này quân trong đại trướng lại không có một vị vương hầu đem Diệp Thánh coi là bình thường bạch đinh. Vị này Diệp Việt cảnh trận chiến này công lao chỉ lớn, trận trạng thần đăng, lịch chuyển xu hướng suy tàn. Chờ trở lại đại thương về sau, luận công hành thưởng, Diệp Thánh bất luận là quân công tư lịch, vẫn là chiến lược cảnh giới đều đạt đến phong hầu yêu cầu. Tương lai thế tất sẽ trở thành một thành viên trong bọn họ, lại rất có thể lắc mình biến hóa, trở thành bọn hắn thượng quan đại tướng. Tại cùng đại thương giao đấu bên trong không tránh khỏi muốn nghe khiến làm việc. Đại nhân, có vương hầu chắc tay, trực tiếp lấy đại nhân tương xứng. Xưng hô thế này cũng có chút xảo diệu, là thừa nhận Diệp Thánh địa vị, đồng thời thừa nhận Diệp Thánh tại đại thương trong triều địa vị. Không phải sẽ không lấy loại này danh hiệu xưng hô. Những người khác cũng nhao nhao mở miệng, miệng nói đại nhân. Diệp Thánh nhìn quanh đám người một tuần, khẽ gật đầu một cái, hắn biết kinh nghiệm sau trận chiến này, hắn xem như lấy thực lực thu phục trước mắt cái này một đám vương hầu. Tối thiểu nhất tại trở về đại thương trước đó, cái này hơn 20 vị vương hầu đều muốn nghe hắn mệnh lệnh làm việc. Diệp Thánh cảm khái, đang ngồi cái này một đám vương hầu, xét ra bất luận một vị nào đều là vô địch cấp độ chống vắng. Có thể so với ban đầu ở Thông Thần Tháp Võ An Hầu. Đến mức kinh thần hầu bực này hạ đẳng vương hầu, đều không có tư cách cùng ở đây những vương hầu này ngồi cùng một chỗ. Tất cả ngồi xuống a. Diệp Thánh để ép tay, một đám vương hầu lại là không có người nào ngồi xuống. Thẳng đến chờ Diệp Thánh sau khi ngồi xuống, vương hầu nhóm vừa mới nhẹ nhõm cười ngồi xuống. Diệp Thánh hớp một ngụm dâng lên tới nước trà, nói, đều nghị một nghị a, tiếp xuống phải làm như thế nào? Đánh tan Phong Sa Hầu, tại Diệp Thánh trong kế hoạch chỉ là bước đầu tiên. Muốn mượn một trận chiến này thu phục nhân tâm, để cho hắn sử dụng. Tiếp xuống đại chiến mới là trọng yếu nhất. Cho nên, bước kế tiếp làm như thế nào đi rất là trọng yếu. Bước kế tiếp như đi tốt, hắn trở lại đại thường, liền không ai có thể ngăn cản hắn phong hầu. Sẽ có được bất thế công lao. Diệp Thánh sau khi mở miệng, Cửu Tinh Hầu dẫn đầu nói, đại nhân, ta cho rằng ứng thừa thắng xuất kích, đục xuyên đại thường sau bụng, nhường dài rằng giặc chiến tuyến xuất hiện lỗ thủng. Không sai. Trần Võ Hầu cũng nói, chúng ta thời gian cấp bách, muốn tại đại thường chưa kịp phản ứng lúc, liền muốn đánh đối phương một trở tay không kịp. Không phải. Trần Võ Hầu sắc mặt nghiêm túc, chờ tin tức truyền về đại thương bên kia, biết nội địa có biến, tất nhiên sẽ lại phái thần đăng đến tiêu diệt toàn bộ. Mà lần sau liền tất nhiên không phải là một vị thần đăng, cũng sẽ không là Phong Sa Hầu bực này bình thường thần đăng, muốn đổi thành hung hăng thần đăng đột kích, đến lúc đó chúng ta sợ là muốn bạn kiếp bất phục. Gió Mạnh Hầu nói, cũng là không cần như vậy khẩn trương, hiện tại phía trước chiến tuyến căng thẳng, đại thương mỗi một vị thần đăng đều bị ta đại thương thần đăng kiềm chế, thoát thân không ra. Bọn hắn coi như mong muốn tạm thời điều nhân thủ cũng không dễ dàng như vậy, thiện động hiện hữu cách cục, đại thương chiến tuyến thế tất sẽ xuất hiện lỗ thủng. Bọn hắn không dám có đạo lý, muốn phái một vị thần đăng cũng dễ, bọn hắn cần thời gian. Có Vương Hầu phụ hòa nói, mà chúng ta muốn thảo luận là, như thế nào trong thời gian ngắn nhất đánh đại thương một trở tay không kịp, mở rộng chiến quả. Chương 866, luyện hóa chiến tranh cử thành. Chương 866, luyện hóa chiến tranh cử thành. Không sai, cơ bất khả thất. Chúng ta có khả năng lập nên bất thế chi công. Đình trong trướng, một đám Vương Hầu giống như điên cuồng, mỗi một người đều thấy được chiến cơ. Đại thương phía sau trống rỗng, chủ lực đều bị kiểm chế ở tiền tuyến chiến trường. Đặc biệt là đại thương thần đăng càng là trong thời gian ngắn rút không ra tay đến, lưu lại Diệp Thánh dạng này một vị có thể so với thần đăng tồn tại thân ở bọn hắn nội địa, tuyệt đối là một quả bom. Như tại vị trí then chốt dẫn nổ, sẽ có xuất kỳ bất ý hiệu quả. Có thể sẽ nhường đại thương hoàn chỉnh chiến tuyến xuất hiện lỗ thủng, tiến tới thay đổi đại thương hiện hữu không cục. Chư bị nghị một nghị a, chúng ta nên từ chỗ nào ra tay? Trần Võ Hầu nói, có thể việc này cũng không phải là có thể thời gian ngắn nghị luận đi ra, mặt khác, tăng thêm tình báo thiếu thốn, độ khó tự nhiên cũng biến thành càng lớn. Cần thời gian. Hôm sau, Ô Phong Sơn lĩnh có vài chục vạn trinh sát như mưa rơi bị gắn ra ngoài, thu thập tình báo chiến trường. Nhưng một đám vương hầu ý đồ tìm kiếm được đại thương phía sau lưng yếu kém điểm, tiến tới công phạt, mở ra chỗ đột phá. Ô Phong Sơn lĩnh một chỗ trên ngọn núi, Chân Võ Hầu cùng Cửu Tinh Hầu ngồi đối diện. Cửu Tinh Hầu bị Chân Võ Hầu lôi kéo đánh cờ bay, hai người một bên lạc tử một bên trò chuyện. Một bên, Gió Mạnh Hầu khó được nhàn nhã xuống tới. Chúng ta thời gian cấp bách, đại thương sẽ không cho chúng ta quá lâu thời gian. Cửu Tinh Hầu rơi xuống một từ sau, trầm giọng nói rằng, hắn tâm sự nặng nề, tâm tư căn bản không ở trên ván cờ. Trần Võ Hầu thì cười nói, gấp không được, hiện tại có hai kiện đại sự muốn chờ. Cái này kiện thứ nhất muốn chờ trinh sát nhóm siêu tập đầy đủ tình báo trở về, mà cái này kiện thứ hai muốn chờ vượt biên luyện hóa tòa kia chiến tranh cự thành. Luyện hóa chiến tranh cự thành. Cựu Tinh Hầu lắc đầu, cái này độ khó quá lớn. Gió Mạnh Hầu cũng nói, không sai, xác suất thành công rất thấp, sợ là không đến một phần ngàn. Tới bọn hắn này cấp độ sau, mọi người đều biết, chiến tranh cự thành chỉ có tầng 17 thần đăng mới có thể luyện hóa trường khống. Đây cũng là vì cái gì chiến tranh cự thành đều tại thần đăng trong tay. Rất ít gặp tới chống vắng tu sĩ chấp trưởng chiến tranh cự thành xuất hiện, bọn hắn chỉ có thể sử dụng cắt xén bản cự thành tàn hồn, bởi vì chống vắng tu sĩ căn bản là không có cách luyện hóa chiến tranh cự thành để bản thân sử dụng. Trong đó nguyên do phức tạp, không phải một hai câu có thể giải thích. Trần Võ Hầu rơi xuống một tử, nói, vượt biên có chút đặc thù, nói không chính xác là lệ riêng, các ngươi lại có ai gặp qua một vị chống vắng tu sĩ có thể nghịch phạt một vị chấp trưởng có chiến tranh cự thành thần đăng? Nghe vậy, Cửu Tinh Hầu cùng Gió Mạnh Hầu đều lắc đầu. Loại chuyện này tại bọn hắn kéo dài thọ nguyên bên trong, hoàn toàn chính xác chưa từng thấy qua, ngay cả nghe nói đều chưa nghe nói qua. Nếu không phải lần này tận mắt nhìn thấy, bọn hắn đều coi là đây là ai tại nói mê, đang nói mê sảng. Chỉ mong vượt biên có thể luyện hóa a. Cửu Tinh Hầu vẫn là lòng tin không đủ. Luyện hóa chiến tranh cự thành cần chính là thực sự cảnh giới, mà không phải chiến lực. Vượt biên nếu có thể phá cảnh thần đăng vậy thì tốt rồi. Cửu Tinh Hầu nói thầm. Gió Mạnh Hầu mấy người cũng là gật đầu. Diệp Thánh tại chống vắng cảnh giới, chiến lực liền khủng bố như thế, như phá cảnh thần đăng, chính là thần đăng cảnh bên trong kinh khủng cấp tồn tại. Chiến lực tăng gọn. Phong Sa Hầu loại này thần đăng coi như 100 cái chung vào một chỗ bên trên sợ đều không phải là Diệp Thánh một người đối thủ. Thế nhưng là, loại chuyện này cũng chỉ suy nghĩ một chút cũng không sao, thần đăng không có dễ dàng như vậy đột phá. So luyện hóa chiến tranh cự thành tỷ lệ đều muốn thấp. Trần Võ Hầu nói, mấy vị, đợi thêm 2 ngày a, có lẽ sẽ có tin tức tốt. Ô Phong Sơn lĩnh trên không, Diệp Thánh xe rách hư không, xếp bằng ở không gian tường kép bên trong bế quan. Đem trinh sát vùng sau khi ra ngoài, hắn liền bắt đầu luyện hóa chiến tranh cự thành. Luyện hóa chiến tranh cự thành, đây là mấu chốt một vòng, có thể đem chiến lực lại lần nữa cất cao một cái cấp độ. Đối với tiếp xuống mấu chốt một trận chiến cực kỳ trọng yếu, có chiến tranh cự thành gia trì, coi như gặp phải Long Dương Hầu bực này tồn tại, đều có thể đánh cờ một phen. Ầm ầm, không gian tường kép bên trong, không gian phong bạo tứ ngược. Diệp Thánh lẻ loi một mình ngồi xếp bằng, trước người lơ lửng một cái lớn chừng ngón cái kim hoàng sắt chiến tranh cự thành. Chiến tranh cự thành quay tròn xoay tròn, kia mini bản chiến tranh cự thành như cũng nhìn giống như lúc, phóng thích ra ánh sáng màu hoàng kim. Hoa. Diệp Thánh ý thức chìm vào chiến tranh cự thành bên trong. Mong muốn luyện hóa chiến tranh cự thành kỳ thật không khó, chỉ cần trưởng không chiến tranh cự thành thành hồn liền có thể. Nói đến kỳ lạ, chiến tranh cự thành là nắm giữ sinh mệnh, cả tòa thành trì đều giống như trái tim như thế đang nhảy nhót. Nó nắm giữ linh hồn độc lập, có thể đem chi coi như là đặc thù sinh mạng thể. Chiến tranh cự thành coi như rơi diện, thành hồn nếu không có giết hết, vẫn có thể thu thập lại sử dụng. Đây chính là chống vắng vương hầu nhóm sử dụng cự thành tàn hồn tồn tại. Diệp Thánh ý thức chìm vào chiến tranh cự thành bên trong, chớp mắt liền nghe được vô tận vong hồn đang thét gào, các loại hỗn loạn thanh âm theo nhau mà tới, cùng vô số khuôn mặt dữ tợn với hắn trước mắt hiện hiện, đang điên cuồng gào thét. Vong hồn nhiều lắm, lít nha lít nhít, bọn hắn thần thái điên cuồng, thân mang tàn phá giáp trụ, khuôn mặt nhuốm máu, có nửa cái đầu lâu đều vỡ vụn, bọn hắn tầng tầng lớp lớp giống như là thủy triều vào tới. Bộ dáng kia hận không thể đem hắn ý thức thôn phệ. Đối mặt bực này cảnh tượng, tâm trí không kiên người, chớp mắt liền phải tẩu hỏa nhập ma, thậm chí bị những này vong hồn đoạt xá. Vong hồn, đây đều là ngày xưa chiến tử tại tòa này chiến tranh cự thành dưới thành vô tận giáp sĩ. Những giáp sĩ này chiến tử sau, linh hồn bị chiến tranh cự thành thôn phệ, xem như chất dinh dưỡng, cuối cùng ngưng tụ thành chiến tranh cự thành đặc lưu thành hồn. Có thể nói, chiến tranh cự thành thành hồn sinh ra là có người nuôi cổ, từ vô tận vong hồn ngưng kết mà ra quái thai. Sát khí ngút trời, sẽ xung kích linh hồn của con người. Như không nhịn được sát khí xung kích, một lần xung kích, linh hồn liền sẽ tán loạn, biến thành ngớ ngẩn. Không biết có bao nhiêu chống vắng vương hầu mong muốn thu phục chiến tranh cự thành lúc, bởi vì không chịu nổi vô tận vong hồn sát khí xung kích, linh hồn tán loạn rơi, trở thành một bộ xác không. Thậm chí là linh hồn bị chiến tranh cự thành phản vệ, trở thành chất dinh dưỡng. Đây chính là vì gì chống vắng không cách nào luyện hóa chiến tranh cự thành căn bản nguyên do. Kỳ thật liền xem như thần đăng, đều chưa hẳn có thể tiếp nhận vô tận vong hồn sát khí xung kích. Có thể thần đăng sở dĩ có thể luyện hóa, là bởi vì nắm giữ thần đăng ánh đến bực này thủ đoạn đặc thù. Thần đăng ánh đến có thể đốt vật, trấn áp sát khí có kỳ hiệu, có thể giảm xuống luyện hóa độ khó. Cho nên, chỉ có tới thần đăng cảnh giới về sau, mới có 90% chắc chắn luyện hóa chiến tranh cự thành. Nhưng là, Diệp Thánh khỏe miệng lại nâng lên một vệt ý cười, sát khí. Người khác có lẽ kiêng kỵ sát khí xung kích, linh hồn phản vệ. Có thể hắn Diệp tộc trời sinh liền không sợ cái này. Ngược lại coi như là lương thực, liền xem như linh hồn, cũng giống như trời sinh liền da dày thịt béo, không nhận sát khí ảnh hưởng, trời sinh có miễn dịch năng lực. Diệp Thánh không rõ loại năng lực này từ đâu mà đến. Có lẽ chính là Diệp tộc bẩm sinh thiên phú a. Tựa như là chim chóc xuất sinh không bao lâu liền sẽ bay, con cá trời sinh ngay tại trong nước vui chơi thỏa thích như thế, hắn Diệp tộc bẩm sinh liền đem sát khí xem như lương thực. Nếu là lương thực, tự nhiên không tạo được bất kỳ ảnh hưởng gì. Người gặp qua ai sẽ được bưng lên bàn ăn đồ ăn phản vệ. Chương 867, để ép Ô Phong Sơn lĩnh chiến tranh cự thành. Chương 867, để ép Ô Phong Sơn lĩnh chiến tranh cự thành. Trong lúc nhất thời, chiến tranh cự thành bên trong vô tận vong hồn xung kích, sát khí mãnh liệt. Tại sát khí trùng kích vào, hư không cũng vì đó mông lung. Có thể Diệp Thánh ý thức sừng sững bất động, không bị ảnh hưởng chút nào. Ngược lại có chút ưa thích loại hoàn cảnh này, tựa như là ngâm mình ở vũng chắc tắm bên trong đồng dạng dễ chịu. Vâng. Diệp Thánh tay không một chảo, vô tận vong hồn gào thét rút lui. Bọn hắn phát hiện dựa vào thủ đoạn đối địch đối trước mắt bạch bảo thanh niên đúng là không có một tia tác dụng. Ngược lại mũi thở mấp máy ở giữa, vô tận sát khí bị kéo xuống một khối lớn. Theo Diệp Thánh một chảo, vô tận vong hồn co lại thành một cái cực đại viên thịt. Kia viên thịt dữ tợn, từ vô số vong hồn tạo thành, rõ ra đến không hết gương mặt. Đây chính là chiến tranh cự thành hạch tâm thành hồn. Diệp Thánh nhìn xem, cảm thấy thú vị. Đồng thời cũng ý thức được chiến tranh cự thành bực này hung binh, cũng chỉ có tại chiến trận bên trên khả năng có thể sinh ra, còn phải là nguyên sơ vũ trụ bực này đại thế giới. Chỉ vì một tòa chiến tranh cự thành thành hồn cần thiết vong hồn số lượng khó mà tính toán. liền xem như giết sạch toàn bộ tiểu thế giới sợ đều chưa hẳn có thể ngưng tụ mà thành. Còn không quý phụ. Diệp Thánh quát khẽ một tiếng, xem thành hồn sát khí xung kích như không. Một chương cự trưởng bắt đầu phát lực, muốn nắm bạo cái này giữ tận thành hồn. Thành hồn gào thét, phát ra tiếng kêu thảm, vô số gương mặt hoảng sợ, bọn hắn không muốn lại chết lần thứ hai, trên mặt lộ ra hoảng sợ vẻ mặt. Có thể như cũng không có thần phục chi ý Diệp Thánh phát lực, không có nương tay. Một cái tu phục không được thành hồn với hắn mà nói không có chút ý nghĩa nào, không bằng hủy diệt. Tại hắn nắm chặt hạ, vô số tàn hồn bạo liệt, không giống như là đang nói đùa. Thẳng đến thành hồn bắt đầu gào thét, mãnh liệt sát khí toàn bộ thu liễm, trên đó vô số gương mặt hướng về Diệp Thánh lộ ra lấy lòng vẻ mặt về sau, Diệp Thánh vừa mới dần dần buông tay. Nhìn xem hung diễm dấu kỹ, mỗi một chương vong hồn trên mặt đều nụ cười chân thành thành hồn, Diệp Thánh biết được, tòa này chiến tranh cự thành đã trở thành trong lòng bàn tay của hắn chi vật. Lần sau đại chiến liền có thể như cánh tay sai bảo. Thí nghiệm một phen. Diệp Thánh chơi tâm nổi lên. Chiến tranh cự thành có thể hội tụ đại quân chi lực, gia trì ở tự thân, bay vụt chiến lực. Hắn đối với cái này cũng rất là tò mò. Trong bóng đêm, Ô Phong Sơn linh ánh lửa liên miên ra mấy chục và dặm. Nơi này đại quân vượt hiện lên, số lượng phá ức, giống như liên miên thủy triều. Chủ soái trong đại trướng, Chân Võ Hầu cùng một đám vương hầu bận rộn sức đầu mẻ trán, tiếng thảo luận không ngừng từ trong trướng truyền ra. Văn thư đem chỉnh lý tốt tình báo đưa vào trong đại trướng, ra vào bóng người nối liền không dứt. Theo thời gian trôi qua, đã có trinh sát trở về, mang về có giá trị tình báo. Vương hầu nhóm đã mất rảnh nhàn tình nhã trí, đều tụ tại chủ soái trong đại trướng nghị sự, đang thảo luận bước kế tiếp chiến lược phương hướng. Ở đây đều là võ hầu, tinh thông chiến trận. Đơn sách đi ra bất kỳ người nào, cũng là có thể một mình tổ chức một trận đại quy mô chiến dịch nhân tài. Nghiên cứu chiến lược vốn là bọn hắn am hiểu, coi như không có Diệp Thánh tham dự cũng không có trở ngại. Bọn hắn nghiên cứu chỉnh lý ra chiến pháp đều là đỉnh tiêm. Đến lúc đó chỉ cần hướng Diệp Thánh báo cáo liền có thể, từ Diệp Thánh tới quay tâm quyết định. Diệp Thánh cũng biết rõ điểm này, chuyên nghiệp chuyện giao cho người chuyên nghiệp đi làm, xa so với chính mình một kẻ tay ngang lung tung tham dự hiệu quả phải tốt hơn nhiều. Tại liên bang lúc, hắn liền giỏi về đem chuyện giao cho Phương Tử Nho bọn người đi làm, tại nguyên sơ vũ trụ bên trong tự nhiên cũng giống như vậy. Chư vị, cái này thổ mục lĩnh nhìn như dễ công khó thủ, là một chỗ yếu kém điểm, nhưng tại bản hầu xem ra là một chỗ bố trí tỉ mỉ cả bẫy, trong đó tất có hung hăng thần đang tỏa chấn. Tại dụ chúng ta mắc câu. Ta cũng thấy như vậy, bực này vụng về manh khóe, thật coi chúng ta võ hầu là ngu xuẩn phải không? Có người cười lạnh. Trần Võ Hầu nói, lấy dưới mắt tình báo đi xem, chỉ có Thủy Kính Sơn có thể mở ra chỗ đột phá, Thủy Kính Sơn vừa mất. Đối với đại thương chiến tuyến sẽ là một lần trầm trọng đả kích. Ta đại thương chiến trận như nắm lấy cơ hội, có thể một lần hành động thay đổi xu hướng suy tàn thế nhưng là. Cựu Tinh Hầu cao mày nói, cái này Thủy Kính Sơn từ một vị hung hăng vương hầu trấn thủ, là nước cảnh hầu địa bàn, nước này cảnh hầu thật không đơn giản, chấp trưởng chiến tranh cự thành, có thể bộc phát ra vô địch cấp độ thần đăng chiến lực. Thủy Kính Sơn sao? Trong đại trướng, một đám vương hầu trầm ngâm. Cái này Thủy Kính Sơn nguyên bản cũng không phải là gọi Thủy Kính Sơn, kỳ thực chỉ là một chỗ vô danh chi địa. Là tại thời chiến, lấy trấn thủ vương hầu phong hào mệnh danh. Dạng này có dễ dàng cho chiến cuộc quản lý, cho nên mới gọi Thủy Kính Sơn. Vô địch cấp độ thần đăng chiến lực. Một câu nói kia, nhưng ở đây một đám vương hầu đều trầm mặc. Thủy Kính Sơn đích thật là một chỗ cực tốt chỗ đột phá, một khi đánh hạ, đại thương có thể mượn cơ thay đổi chiến cuộc. Thế nhưng là bọn hắn có thể xem thấu, đại thương như thế có thể ý thức được Thủy Kính Sơn tầm quan trọng. Từ nước cảnh hầu tọa trấn, xảy ra vấn đề tỷ lệ quá nhỏ. Chúng ta chiến lực không đủ. Trần Võ Hầu lắc đầu, vượt biên cũng không phải vị này nước cảnh hầu đối thủ. Hùng sư hầu nói, nếu là vượt biên chấp trưởng chiến tranh cự thành đâu? Không ít vương hầu lắc đầu, Diệp Thánh có thể hay không luyện hóa chiến tranh cự thành còn làm không chu đáo đâu. Bọn hắn đều là vô địch cấp độ chống vắng vương hầu, biết luyện hóa chiến tranh cự thành có nhiều khó. Thần đăng sở dĩ có thể luyện hóa chiến tranh cự thành, là bởi vì có thần ánh đèn lửa bực này đón sát thủ. Tầng 16 chống vắng là không có loại thủ đoạn này. Mọi người ở đây lắc đầu lúc, chủ soái đại trướng bên ngoài tiếng oanh minh bộc khởi, toàn bộ thiên địa đều tại kịch liệt lay động. Ừm, xảy ra chuyện gì? Chủ soái trong đại trướng, một đám vương hầu đứng không vững, nguyên một đám vẻ mặt giật mình, tiếp lấy siêu siêu tiếng vang lên, vương hầu nhóm đã phi thân nhảy ra đại trướng. Đại trướng bên ngoài, thiên diêu địa động. Toàn bộ Ô Phong Sơn lĩnh tại rung động kịch liệt, trên không trung mây đen dày đặc, có lôi đình lấp loé. Tất cả đại thương giáp sĩ đều đứng lên, ngẩng đầu hướng về trên bầu trời nhìn lại, nguyên một đám mở to hai mắt nhìn. Mau nhìn, là chiến tranh cử thành. Có người chỉ vào mây đen tầng bên trong kinh hô. Tại tất cả mọi người trong ánh mắt, chỉ thấy nặng nề mây đen tầng bên trong xuất hiện một tòa rộng lớn cự thành. Kia cự thành rủ xuống huyền hoàng khí, giống như từng tràng huyền hoàng sắt thác nước quanh mình. Nặng nề khí tức đè ép thiên địa, thể tích chi lớn, che đậy toàn bộ Âu Phong Sơn lĩnh. Thành trì quá lớn, cũng không phải là hư ảo cự thành tàn hồn, mà là một tòa chiến tranh chân chính cự thành đè ép tại đám người đỉnh đầu. Chuyện gì xảy ra? Làm sao lại xuất hiện chiến tranh cự thành? Có người kinh nghi bất định. Là có ta đại thương thần đăng giáng lâm sao? Không phải. Nào có cái gì thần đăng? Chẳng lẽ lại là bờ biên? Trận chiến trước đó hắn thu được một tòa chiến tranh cự thành thế nhưng là luyện hóa chiến tranh cự thành nào có nhanh như vậy? Ồn ào thanh âm nổi lên bốn phía, toàn bộ Ô Phong Sơn lĩnh bên trong khắp nơi đều là hít sâu một hơi thanh âm. Một chỗ trên ngọn núi, Hồng Phật ngẩng đầu, hướng về không trung nhìn lại, trên đỉnh đầu huyền hoàng chiến tranh cự thành khôi lớn vô biên, cho người ta nặng nề áp lực. Hắn luyện hóa chiến tranh cự thành. Giờ phút này, ngay cả Hồng Phật đều kinh nghi bất định. Không giống với bình thường sĩ tốt, hắn biết rõ luyện hóa chiến tranh cự thành độ khó lớn bao nhiêu. Chống băng tu sĩ không có thần đăng ánh đến tương trợ, rất khó khống chế chiến tranh cự thành bực này kinh thế vô binh. Mọi người ở đây suy đoán lúc, kia chiến tranh cự thành trên không xuất hiện một thân ảnh. Kia là một bộ bạch bào thân ảnh, khống chế lấy dưới chân tòa này chiến tranh cự thành. Chương 868, chấp trưởng chiến tranh cự thành. Vô địch cấp độ thần đăng. Chương 868, chấp trưởng chiến tranh cự thành. Vô địch cấp độ thần đăng. Hư không tại mình, vô tận huyền hoàng tức ngã quyển, bao phủ kia một bộ bạch bào thân ảnh, cả tòa chiến tranh cự thành tới dung hợp làm một thể, thanh thế kinh khủng. Là vượt biên. Có người kinh hô. Là hắn. Chủ soái đại trướng bên ngoài, một đám đại thương vương hầu phi thân nhảy ra sau, lần đầu tiên liền thấy được trên bầu trời rộng lớn cảnh tượng. Làm nhìn xem chấp trưởng lấy chiến tranh cự thành diệt thánh, một đám vương hầu nhất từng cái trợn mắt hốt mồm, không thể tin được đây là sự thực. Thật đem chiến tranh cự thành luyện hóa. Hắn là làm sao làm được? Có vương hầu nhất âm thanh thấp giọng hô, thanh âm bên trong tràn đầy vẻ khó tin. Không thể so với cự thành tàn hồn, đây chính là chiến tranh chân chính cự thành. Cửu tinh hầu trợn mắt hốt mồm, thực sự nghĩ mãi mà không rõ Diệp Thánh là như thế nào đối kháng kia vô tận vong hồn xung kích linh hồn. Hắn tại quen thuộc chiến tranh cự thành. Chân võ hầu ánh mắt sáng rõ, nhìn ra Diệp Thánh muốn làm gì. Rõ ràng chính là ban đầu trưởng chiến tranh cự thành sau, làm quen một chút tòa thành trì này uy năng. Ầm ầm, vô số lưu quang tự Ô Phong Sơn lĩnh bên trong mỗi một vị giáp sĩ trên thân bay lên, tiếp theo hội tụ hướng về phía hướng trên đỉnh đầu chiến tranh cự thành bên trong. Thấy cảnh này, đại thương giáp sĩ còn có cái gì không rõ, nhao nhao chủ động phối hợp. Ngay cả một đám vương hầu cũng là như thế, có lưu quang tự thân thể bọn họ bên trên bay ra, một đường trôi hướng trên đỉnh đầu chiến tranh cự thành bên trong. Càng là cường đại người, trên thân bay ra lưu quang càng là kinh khủng. Bọn hắn cái này một đám vương hầu, mỗi trên người một người lưu quang đều là một tràng thác nước, đi ngược dòng nước, tràn đầy nhập chiến tranh cự thành bên trong. Giờ phút này, chiến tranh cự thành trên không, Diệp Thánh cảm giác là kỳ diệu. Dưới chân chiến tranh cự thành giống như là một ngụm tràn đầy nước giếng, lực lượng nguồn suối, xúc tích lực lượng kinh khủng, có thể mặc hắn điều động. Cầm chi có thể nhường Diệp Thánh chiến đấu thật lâu. Trần Võ Hầu ngẩng đầu nhìn, mắt lộ ra lo lắng, chiến tranh cự thành tuy nói là luyện hóa, thế nhưng là chống vắng nhục thân cường độ từ đầu đến cuối không bằng bước vào một cái khác sinh mệnh cấp độ thần đăng, vượt biên hắn không biết có thể kiên trì mấy hiệp công phạt. Cổ sư Hầu cũng nói, đúng vậy à, chiến tranh cự thành năng lượng của bạo, mỗi điều động khả năng lượng một lần phát động công kích, nhục thân đều muốn tiếp nhận vô số lần áp lực. Nếu là gánh chịu không được, sẽ thân thể bạo tạc, đánh rách tả tơi mà chết. Một đám vương hầu gật đầu. Bọn hắn chấp trưởng cự thành tàn hồn cùng chiến tranh cự thành một cái nguyên lý, mong muốn mượn nhờ chiến tranh cự thành phát ra một kích, lực lượng trước hết tràn vào tới túc chủ thể nội. Cái này một cỗ lực lượng chống giống bay vụt túc chủ hai cái tiểu cảnh giới, khả năng lượng cuồng bạo trình độ có thể nghĩ kinh khủng cỡ nào. Đối nhục thân kinh mạch xương cốt áp lực cực nặng, liền xem như thần đăng đều sẽ bị tổn thương. Chỉ có thể phát động mấy lần công kích, mà không phải một mực chiến đấu tiếp. Cửu Tinh Hầu nói, theo ta được biết, Phong Sa Hầu bực này bình thường cấp thần đăng, cũng chỉ có thể trèo chống ba hiệp, tại ba hiệp bên trong cũng có thể làm tới nhục thân không ngại. Nếu là liều mạng, tối đa cũng chỉ có thể trèo chống năm cái hiệp. Chỉ khi nào như thế, coi như thần đăng nhục thân cũng biết nước toát ra vết rách, xảy ra vấn đề, cần hơn bạn trở tuế nguyệt khả năng chữa trị. Không phải bạn bất đắc dĩ, thần đăng cũng sẽ không liều mạng như vậy. Đúng vậy a, vượt biên không biết có thể chống đỡ mấy hiệp. Một đám vương hầu ngửa đầu nhìn qua. Giờ phút này, chiến tranh cự thành trên không. Diệp Thánh nhắm mắt, đang lặng lặng cảm thụ chiến tranh cự thành mãnh liệt năng lượng tràn vào nhục thân kinh mạch sau cảm giác. Chỉ cảm thấy mỗi một đường kinh mạch đều bị chống thô to, đến từ chiến tranh cự thành năng lượng cực kỳ mãnh liệt, muốn xé rách kinh mạch của hắn nhục thân. Có thể Diệp Thánh lại cười cười. Hắn nếu chỉ là bình thường chống vắng, sợ là muốn trong khoảnh khắc liền bị chiến tranh cự thành mãnh liệt mà đến năng lượng nổ tung nhục thân, một hiệp đều trèo chống không được. Chỉ có thần đăng sinh mệnh cấp độ nhảy vọt tới một cái khác cấp độ sau, khả năng gánh chịu chống dông cất cao hai cái tiểu cảnh giới năng lượng. Thế nhưng là đừng quên, Diệp tộc thần thể so bước vào thần đăng nhục thân còn cường đại hơn. Kia tràn vào trong kinh mạch mãnh liệt năng lượng, mặc dù đem kinh mạch chống tròn vo, thế nhưng là mong muốn xé rách còn kém xa lắm. Cứ việc năng lượng mãnh liệt đều bị thành thật thật ướt thúc tại trong đó, là Diệp Thánh sử dụng. Diệp Thánh nhắm mắt cảm thụ một lát, nhường chiến tranh cự thành năng lượng tận khả năng điên cuồng tràn vào trong đó, đang tiến hành đại chu thiên vận chuyển, mô phỏng chiến đấu lúc năng lượng cường độ. Phát hiện chính mình chí ít có thể tiếp nhận hơn 100 cái chiến đấu hiệp. Cái này còn không phải liều mạng. Nếu là liều mạng, nhiều chi chống đỡ mấy trăm hiệp đều là có khả năng. Diệp Thánh thí nghiệm kết quả nếu để cho chân võ hầu bọn người biết được, sợ là muốn ngoác mồm kinh ngạc. Phong Sa Hầu bực này thần đăng cũng chỉ là trèo chống mấy hiệp mà thôi. Liều mạng phía dưới cũng mới 10 cái hiệp, còn muốn tạo thành nhục thân kinh mạch bị hao tổn, cần dài rằng giặc vạn năm tuế nguyệt chữa trị. Căn bản là không có cách cùng Diệp Thánh so sánh. Thú vị. Diệp Thánh trong lòng hiểu rõ. Mà khác càng thêm mấu chốt chính là, tại mượn nhờ chiến tranh cự thành uy năng sau, hắn có thể đem chiến lực bay vụt tới vô địch cấp độ thần đăng. Như thế bay vụt hai cái tiểu cảnh giới. Diệp Thánh dưới trạng thái bình thường, lấy vượt biên chiến lực có thể sánh ngang đỉnh tiêm cấp độ thần đăng, bay vụt hai cái tiểu cảnh giới sau khó khăn lắm đạt tới vô địch cấp độ thần đăng. Tăng thêm có Diệp tộc thần thể tại, hắn có thể duy trì tại một trận chiến này lực bên trên, ác chiến ít ra 100 hiệp trở lên. Nếu là liều mạng, còn có thể càng lâu. Hoa. Một phen thí nghiệm về sau, chiến tranh cự thành đang thu nhỏ lại, một lần nữa hóa thành lớn chừng ngón cái, lơ lửng tại Diệp Thánh trước mặt. Tiếp lấy, lớn chừng ngón cái chiến tranh cự thành quay tít một vòng, chui vào Diệp Thánh mi tâm chính giữa. Đến tận đây, toàn này chiến tranh cự thành xem như bị hắn hoàn toàn nắm trong tay. Cùng lúc đó, xa xôi phía trước trên chiến tuyến, đại thương cùng đại thương chiến tuyến kéo dài, chiến tranh mây đen tràn ngập ra ước vạn dặm xa. Song phương có đếm không hết chiến tranh cự thành phù ở trong hư không, mỗi một ngày đều có máu tanh đại chiến xảy ra, song phương trong chiến tranh ở giữa mang giống như rào sát trận như thế, không biết muốn dẫn đi nhiều ít sinh mệnh. Lúc này, đại thương chủ soái, một tòa lại một tòa chiến tranh cự thành lơ lửng, mỗi một tòa đều rộng lớn như núi. Có thể những này rộng lớn như núi cự thành, đều không có chính giữa một tòa chiến tranh cự thành hùng vĩ. Chính giữa tòa kia chiến tranh cự thành, hình thể là xung quanh vô số chiến tranh cự thành hơn trăm lần. Không sai, chính là hơn trăm lần. Làm cho người thấy chi liễu lưỡi. Trong thiên địa này vì sao lại có như vậy hùng vĩ chiến tranh cự thành? Cùng nó so sánh, xung quanh chiến tranh cự thành ngược lại giống như là nhi đồng đồ chơi như thế, không đáng giá nhắc tới. Ô, chiến tranh tiếng kèn lệnh từ này tòa thế lực bá chủ giống như chiến tranh cự thành trên không vang lên. Thị giác hướng về thành nội rút ngắn, tại tòa này thế lực bá chủ giống như chiến tranh cự thành bên trong, có một đám mây cung. Vân cung trên tấm bảng viết thần tàng hai cái rất có đạo vận chữ vàng. Tại một chỗ biển mây lầu các phía trên, có một bộ thanh sam thân ảnh chắp hai tay sau lưng mà đứng, kia là một người trung niên. Hắn liền đứng ở nơi đó, tại dưới chân hắn biển mây trên quảng trường, có đến không hết mưu sĩ quỳ ngồi ở chỗ đó. Bọn hắn mỗi một người trước người đều có một trường án thư, trên thư án bảy có một bức chiến đồ. Mỗi một người đều diện tính, ý đồ từ trận này trong cuộc chiến tìm được chiến cơ, lấy cứu vãn đại thương hiện nay chiến cuộc xu hướng suy tàn cùng cơn cảnh. Đồng thời, tại đỉnh đầu bọn họ trên không, từng đạo rộng lớn thân ảnh huy lập. Những thân ảnh kia kinh khủng, mỗi một vị lại đều là một vị thần đăng, số lượng lại nhiều đến hơn 9.000 vị. Mà cái này 9.000 thần đăng, mỗi một người đều vẻ mặt trang nghiêm, kính cẩn nhìn về phía kia mây lầu cắt trên đài thành sam trung nhân. Chương 869, bọn hắn sau bụng gặp phải phiền toái. Chương 869, bọn hắn sau bụng gặp phải phiền toái. 9.000 thần đăng cũng không phải là chân thân giá lâm, mà là hư không hình chiếu. 9.000 thần đăng chân thân giờ phút này đều chấn thủ ở chính mình chiến tranh cự thành bên trong, có chuyện quan trọng. Giờ phút này xuất hiện tại Vân cung bên trong, cũng là đến đây nghị sự. Nhưng có tiến triển. Biển mây trên lầu cát, thanh sam trung niên nhân chắp hai tay sau lưng, mở miệng nói ra. Hắn mặc dù thanh âm không lớn, nhưng uy thế nặng nề, mỗi một lời nhường thiên địa tùy theo rung động, dường như ngôn xuất phát thủy. 9.000 thần đăng kính sợ, không dám nhìn thẳng trung niên nhân. Thanh sam trung niên nhân chính là một vị chân chính thập bát trọng thần tàng, cũng là lần này cùng đại thương chiến cuộc chân chính thông soái. Phía dưới biển mây trên quảng trường, vô số mưu sĩ tại chiến đồ bên trên tôi diễn, những này mưu sĩ đều là đỉnh tiêm, đơn sách đi ra bất luận một vị nào đều nắm giữ nghịch thiên mưu trí, có thể đem quốc cùng người đùa bỡn tại bàn tay phía trên, là chưa từng hủ hoàng triều ước vạn vạn sinh linh bên trong chọn lựa mà ra. Có thể giờ phút này, mỗi một cái mưu sĩ cái chán đều thấm có mồ hôi, sắc mặt trắng bệnh, lộ ra cực kỳ phí sức. Không có loại kia đùa bỡn người tại vỗ tay phía trên vẻ ung dung, chỉ vì bọn hắn đối thủ là ngang hàng tồn tại. Tại đại thương kia một bên, như thế có dạng này một đám mưu trí đoàn, tại chiến đồ bên trên thôi diễn đại thương sơ hở. Song phương tựa như là kỳ thủ, tại thôi diễn đối phương chỗ chí mạng. Có kỳ phùng địch thủ, khó mà áp đảo đối phương. Đặc biệt là hiện tại đại thương ở thế yếu, mà đại thương chiếm thượng phong dưới tình huống, đại thương bên này mưu sĩ muốn tìm được đại thương kỳ thủ sơ hở kia liền càng khó khăn. Biển mây trên quảng trường im lặng, không có người trả lời. Cái này khiến thanh sam trung niên nhân nhíu mày, nhưng có thượng sách phá vỡ dưới mắt tình thế nguy hiểm. Thanh sam trung niên nhân lại một lần nữa mở miệng. Thân làm thần tàng gần với bất hủ phía dưới tồn tại, hắn cho dù không phóng thích khí tức, liền đứng ở nơi đó, uy áp đều cực kỳ kinh người. Nhưng một đám mưu sĩ cái chán mồ hôi dày đặc hơn. Đại nhân, trận chiến này rất khó phá cục, chúng ta không có bắt được đại thương bất kỳ lỗ thủng. Có mưu sĩ khó có thể chịu được bực này trọng áp, nhịn không được mở miệng nói ra, phóng thích trong lòng áp lực, lại không mở miệng hắn sợ chính mình sắp điên rồi. Thanh sam trung niên nhân không nói, chỉ ánh mắt đảo qua toàn bộ biển mây quảng trường. Phàm là tại biển mây trên quảng trường mưu sĩ, không một người dám trực diện thanh sam trung niên nhân ánh mắt, nhao nhao cúi đầu xuống. Ngày xưa ở giữa, lấy mưu trí có 102 thiên hạ mưu sĩ nhóm, giờ phút này đều lép. Một màn này, nhường thanh sam trung niên nhân sắc mặt khó coi. Dưới mắt, đại thương ở vào tuyệt đối hạ phong, bị đại thương quân trận toàn tuyến áp chế, tìm không thấy một tia lật bản cơ hội. Đến mức đại thương cương thổ mỗi một ngày đều bằng tốc độ kinh người tại sói mòn. Cho dù có hắn tọa trấn cũng vô dụng, bởi vì đại thương kia một bên đồng dạng có cùng hắn như thế thần tàng tọa trấn. Long Dương Hầu, thanh sam trung niên nhân tức giận hừ, ép không được lửa giận trong lòng, ánh mắt từ biển mây quảng trường mưu sĩ nhóm trên thân dịch chuyển khỏi, nhìn về phía đứng lơ lửng giữa không trung 9.000 thần đăng hư không hình chiếu. Điểm một người trong đó tục danh. Tại 9.000 thần đăng bên trong, một người trong đó sắc mặt khó xử. Người này không phải người khác, chính là xông ra đại họa Lưu Viêm Hầu đỉnh đầu thượng quan Long Dương Hầu. Có mặt tướng. Long Dương Hầu từ 9.000 thần đăng ánh mắt khác thường bên trong đi ra. Thanh sam trung niên nhân hừ lạnh một tiếng. Long Dương Hầu lập tức rên khẽ một tiếng, sắc mặt trắng bệch, hư không hình chiếu đều kém chút bị cái này hừ lạnh một tiếng đánh sơ sát. Ngươi có biết tội của ngươi không? Thanh sam trung niên nhân vấn trách. Là mặt tướng ngự hạ bất lực. Long Dương Hầu không dám phản bác, dưới mắt đại thương chiến cuộc như thế, đích thật là bởi vì hắn biết người không rõ, bắt đầu dùng Lưu Viêm Hầu đứa ngu này, dẫn đến nhường đại thương lưu sĩ tìm tới lỗ thủng, tiến tới dẫn đến đại thương chiến cuộc rơi xuống hạ phong. Thủ hạ ngươi tên ngu xuẩn kia đâu? Thanh sam trung niên nhân hỏi. Tung tích không rõ. Long Dương Hầu không người. Ngày ấy quân trận sụp đổ về sau, Lưu Viêm Hầu liền không có tin tức, không biết là hãm tại đại thương quân trận bên trong, vẫn không thể nào xông ra đến. Long Dương Hầu vẫn muốn đem hắn tìm tới rút gần lộ ra, có thể một mực tin tức hoàn toàn không có. Phế vật. Thanh sam trung niên nhân tại biển mây trên lầu các đi qua đi lại. Vân cung bên trong, 9.000 thần đăng cùng ngàn vạn mưu sĩ đều không dám ngôn ngữ, trong lúc nhất thời trong không khí an tĩnh đến đáng sợ, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Đại nhân. Lúc này, một thanh âm từ Vân Hải trên quảng trường đột ngột vang lên, hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt. Dám ở thời điểm này chen vào nói, đảm lượng không nhỏ. Thanh sam trung niên nhân nhìn lại, tại biển mây trên quảng trường, ngàn vạn mưu sĩ cúi đầu, lại độc hữu một đạo áo trắng thân ảnh đứng lên, nhìn thẳng hướng hắn bên này. Chuyện gì? Thanh sam trung niên nhân hỏi. Kia áo trắng thân ảnh phất một cái trên thư án chiến đồ, nói, theo ta hai ngày này quan sát, đại thương Xích Vũ dãy núi một vùng dường như xuất hiện biến số. Thanh sam trung niên nhân sắc mặt lạnh lùng, không có nói tiếp. Áo trắng thân ảnh liền nói tiếp, cái này biến số cũng không rõ ràng, đại thương quân trận điều động nhỏ bé, thường nhân khó mà phát giác. Có thể vừa bắn ngay tại cái này chỗ rất nhỏ, bọn hắn vẫn là lộ ra dấu vết để lại. Hạ quan suy đoán, bọn hắn đang tận lực giấu giếm cái gì, sợ hãi bị ta đại thương phát hiện, ở trong đó tất có kinh thiên biến cố xảy ra. Thanh sam trung niên nhân rốt cục có hào hứng, nói đơn giản. Áo trắng thân ảnh chắc chắn nói, bọn hắn sau bụng gặp phải phiền toái. Lời vừa nói ra, bốn phía kinh ngạc. Nói bừa. Lập tức có mưu sĩ trách móc. Như thật có kinh thiên biến cố, bọn hắn như thế nào lại không phát hiện được? Đặc biệt là sau bụng chi địa gặp phải phiền toái bực này trọng yếu sự tình. Dưới mắt, bất luận là tình báo, vẫn là ngàn vạn mưu sĩ thôi diễn, đều không thể bắt được đại thương sau bụng chi địa gặp phải phiền toái dấu vết để lại. Lại bị thanh niên áo trắng này thông qua một chút bình thường điều động liền thôi diễn đi ra, đây quả thực là thiên phương dạ đàm. Thú vị. Thanh sam trung niên nhân dường như có mấy phần hào hứng, nói, Xích Vũ dãy núi bao la, vẹn vẹn thôi diễn tới Xích Vũ dãy núi có biến là vô dụng, cụ thể lại là Xích Vũ dãy núi nơi nào? Áo trắng thân ảnh một chút ngâm nghĩ một chút, tiếp theo ngẩng đầu chuẩn xác nói, hẳn là tại Ô Phong Sơn lĩnh một vùng. Ô Phong Sơn lĩnh? Thanh sam trung niên nhân nhíu mày, xảy ra chuyện gì? Có thể lại đến tuột cùng xảy ra chuyện gì? Giây lát, thanh sam trung niên nhân ngắm nhìn kia áo trắng thân ảnh, cười nói, thú vị, ngươi gọi cái gì? Áo trắng thân ảnh chắp tay thi lễ, hạ quan Bạch Trường Sinh. Xích Vũ dãy núi, một chỗ cực không đáng chú ý trong sân động. Mấy thân ảnh đầy bụi đất chen tại không gian thu hẹp bên trong. Mấy người kia trên thân đều mặc đại thương giáp trụ, kia giáp trụ nhuốm máu, có nhiều tổn hại. Nhưng chính là cái này mấy món tổn hại giáp trụ trở thành mấy người bảo mệnh chi vật. Hầu ra, chúng ta cứ như vậy trốn tránh sao? Một người trong đó có do thân thể, hữu khí vô lực hỏi. Đừng kêu bản hầu ra, gọi bản hầu lao lưu. Trong đó một giáp sĩ tức hồn hện, cẩn thận từng ly từng tí hướng bên ngoài sơn động nhìn quanh một phen. Người này không phải người khác, chính là ngày ấy xông ra đại họa, chiến trận sụp đổ sau bỏ chạy Lưu Viêm Hầu. Bất quá hắn vận khí không phải rất tốt, không thể chạy ra đại thương quân trận vây kín, cuối cùng lâm môn một cước lúc bị chặn lại trở về, về sau liền bốn phía trốn đông trốn tây. Gần nhất càng là mặc vào đại thương giáp trụ, vừa mới có thể bảo mệnh, cả ngày nơm nớp lo sợ. Chương 870, cái này giật mình không thể coi thường. Chương 870, cái này giật mình không thể coi thường. Lao Lưu, mấy tên tâm phúc ánh mắt quái dị, thế nhưng chỉ có thể xưng hô như vậy, nhà mình vị này hầu ra rất sợ chết, sợ tại trận địa địch phía sau bại lộ thân phận của mình. Có thể tiếp tục như vậy từ đầu đến cuối không phải biện pháp. Có tâm phúc nói thầm. Lưu Viêm Hầu sắc mặt tâm trầm, hắn làm sao không biết tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Nhưng bây giờ thân ở đại thương quân trận vây kín bên trong, hắn lại có thể thế nào? Hắn cũng không phải thần đăng, có thể giết ra ngoài. Ai? Lúc này, bên ngoài sơn động có thanh âm viên náo vang lên, nhường trong sơn động mấy người giật mình, một tên tâm phúc khẽ quát một tiếng, một mặt vẻ cảnh giác. Là ta. Một đạo mấy người thanh âm quen thuộc từ bên ngoài sơn động chuyển đến, nhường mấy người thở dài một hơi. Bên ngoài sơn động là bọn hắn người, ra ngoài thăm dò tình báo, vừa mới vòng trở lại. Giây lát, một tên đồng dạng thân mang đại thương giáp trụ, một mặt bùn âu người chui vào sơn động. Hầu ra. Người kia hướng phía Lưu Viêm Hầu chắp tay. Thế nào? Bên ngoài có tin tức gì sao? Lưu Viêm Hầu ngồi ngay ngắn, quét người kia một cái, trong mắt cũng không ôm hy vọng quá lớn, dưới mắt cũng chỉ là thuận miệng hỏi một chút. Trong sơn động mấy người còn lại cũng nhìn lại, nhưng không ngờ trở về nhân thần sắc chấn động, hứng thú bừng bừng báo tin vui. Hoàn toàn chính xác có tin tức tốt, ta đại thương lấy được một trận đại thắng, chém một vị thần đăng. Phải không? Lưu Viêm Hầu nhất vui, tưởng rằng đại thương cùng đại thương tiền tuyến chiến trận bên trên chuyện đã xảy ra, vui tươi hớn hở hỏi, là trước trận vị kia thần đăng gây nên. Về sau đâu? Nhưng có tìm được chiến cơ thay đổi xu hướng suy tàn. Mấy người còn lại cũng chừng to mắt nhìn xem, như đại thương thay đổi thế cục, phản công trở về bọn hắn liền có hy vọng còn sống, như bị đại thương bắt được, cơ hồ không có sống tiếp khả năng. Trở về chi người ý thức được mấy người hiểu sai ý, đội văn nói, không phải tiền tuyến chiến trận bên trên sự tình, mà là đại thương sau bụng chi địa, là chúng ta những này thất lạc ở nội địa đại thương tàn binh gây nên. Bọn hắn tụ họp một cố lực lượng, trận chém một vị thần đăng, mất diệt mấy trăm triệu đại thương giáp sĩ. Cái gì? Lưu Viêm Hầu nhất nghe, kém chút không có nguyên nhảy dựng lên đụng đầu. Hắn đều cho là lỗ hai mình xảy ra vấn đề, đại thương tàn binh trận chém một vị thần đăng, mất diệt mấy trăm triệu đại thương giáp sĩ, cái này cùng nghe chuyện thần thoại xưa như thế. Làm sao có thể? Mấy người còn lại cũng ngộng. Một người bắt lấy trở về người cổ áo, hỏi, ngươi nói cái gì? Cái này sao có thể? Chúng ta những này đại thương tàn binh có thể nào trận chạm một vị thần đăng? Ngươi có phải hay không nghe lầm? Đúng vậy a, làm sao lại có loại chuyện này, nhất định là tin tức giả. Trong sơn động ồn ào, cũng không lo được hạ giọng, nguyên một đám một mặt giật mình, có thể càng nhiều là không tin. Trở về người bị mang theo cổ áo, vội vàng nói, việc này thiên chân vạn xác, tuyệt sẽ không là giả. Hiện tại tản mạn khắp nơi các nơi đại thương tàn binh biết được tin tức, đều tại hướng cái này một cỗ lực lượng điên cuồng hội tụ mà đi, cảm thấy chỉ có đi theo đám bọn hắn mới có thể còn sống. Ngay cả đại thương cũng thần hồn nát thần tính, ở bề ngoài đang cực lực che giấu tin tức, mà vụng trộm ngay tại khẩn cấp điều động lực lượng. Làm Lưu Viêm Hầu mấy người nghe được ngay cả đại thương cũng bắt đầu khẩn cấp điều động lực lượng về sau, liền đã tin mấy phần. Có thể chuyện thế này ít nhiều có chút mộng ảo. Trận chạm một vị thần đăng, bọn hắn những này đại thương tàn binh là làm được bằng cách nào? Bọn hắn là làm sao làm được? Lưu Viêm hầu ngẩn người. Từ cái kia quân Nhật trận sụp đổ, đến bây giờ đại thương tàn binh trận chạm thần đăng, hắn đều cảm giác giống như nằm mơ. Một người khác giống như là thấy được hy vọng, bất chấp gì khác, cấp bách hỏi, cái này một cỗ lực lượng tại chỗ nào? Mau nói
tại Ô Phong Sơn Lĩnh.
Ô Phong Sơn Lĩnh, cách chúng ta cũng không phải rất xa.
Hầu ra,
mấy người hứng thú bừng bừng nhìn về phía Lưu Viêm hầu. Bọn hắn đang không nhìn thấy hy vọng, dưới mắt xuất hiện dạng này một ngọn đèn sáng, không nghi ngờ gì để bọn hắn vẻ mặt phấn khởi.
Hầu ra, chúng ta cũng đi đầu nhập.
Không sai, lấy hầu ra thân phận, gia nhập nhánh đại quân này bên trong, địa vị như thế long trọng, bọn hắn không dám thất lễ.
Trong sân động, mấy người nhao nhao khuyên can.
Lưu Viêm hầu trong mắt cũng có tâm động chi sắc. Lấy thân phận của hắn, gia nhập chi tàn quân này bên trong, lập tức liền có thể thân cư cao vị. Đến lúc đó như thật giết ra khỏi chúng đây, quân công tất nhiên không nhỏ. Lại thêm hắn mạnh vì gạo, bạo vì tiền, trong chiều một phen kinh doanh sau, cái này quân công còn có thể càng lớn. Chính là không biết có thể hay không đền bù hắn lần này xông ra đại họa mất đầu chi tội. Mấy người mỗi người có tâm tư riêng, hoàn toàn quên đi chi này đại thương tàn quân lại là như thế nào trận chạm thần đăng. Trở về người không có quên lại, một mặt trần trờ nhìn xem Lưu Viêm hầu, muốn nói lại thôi.
Hầu ra có biết chi này lập xuống kỳ công đại thương tàn quân thống soái là ai?
Là ai trận chạm thần đăng?
Là ai?
Mấy người sững sờ. Bọn hắn chỉ lo dâng lên hy vọng, cũng là đem trọng yếu như vậy sự tình quên đi.
Đúng vậy a.
Có thể một lần nữa tổ chức lên một cỗ kích thước khổng lồ như vậy đại thương tàn quân, lại trận chạm thần đăng, thống soái là ai?
Tại bọn hắn trong ấn tượng, đại thương tàn quân bên trong dường như không có dạng này một hào nhân vật.
Nghe trở về người lời nói, làm được hai chuyện dường như giống như là một người gây nên.
Hầu ra, người này ngươi cũng nhận biết.
Trở về người nhìn về phía Lưu Viêm hầu ánh mắt quái dị, người này họ Diệp tên Thánh.
Diệp Thánh.
Lưu Viêm hầu sau khi nghe lại là một mặt mê mang.
Trở về người thấy thế, lập tức minh bạch Lưu Viêm hầu đã đem Diệp Thánh người này quên mất. Hắn mở miệng giải thích.
Giảng tới Lưu Viêm hầu đem Diệp Thánh mấy người xung quân tới máu gió sườn núi chuyện chịu chết.
Lưu Viêm hầu nghe xong, vừa mới giật mình nhớ lại.
Diệp Thánh.
Hắn nhớ kỹ chỉ là một cái trường học võ trong doanh tiểu nhân vật.
Hắn lúc trước thu người chỗ tốt, lại có Long Dương hầu ngầm đồng ý, liền tiện tay nhằm vào dạng này một tiểu nhân vật, đem này đến máu gió sườn núi bực này hiểm địa chịu chết.
Lúc ấy, hắn chỉ cảm thấy chỗ tốt này rất dễ dàng kiếm lời.
Chuyện qua đi liền quên cái không còn một mảnh.
Giờ phút này nếu không phải Tâm Phúc đề cập, hắn đều khó có khả năng lại nhớ lại người này.
Ngươi nói cái gì?
Lưu Viêm hầu giật mình, lại cái này giật mình không thể coi thường.
Ô Phong Sơn Lĩnh, đại quân vượt hiện lên, tinh kỳ săn sát, hết thảy đều tại khua chiêng gõ trống tiến hành. Phải thừa dịp lấy đại thương trong thời gian ngắn khó mà trở về thủ lúc làm ra văn trường, thời gian cấp bách. Một đám vương hầu nhóm ngoại trừ thương nghị chiến lược bên ngoài, còn muốn chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu, mỗi một người đều bận tối mày tối mặt. Tại kiểu bận rộn này hạ, Diệp Thánh cũng là có chút thanh tĩnh, đem chuyện lớn mật giao cho chuyên gia đi làm. Mà hắn thì tại tiếp tục quen thuộc chiến tranh cự thành, cùng suy nghĩ pha cảnh 17 chuyển thần đăng chi pháp. Hiện nay, thể pháp song tu đều tới 16 chuyển chống vắng vượt biên cấp độ. Cái này không nghi ngờ gì đã đến cảnh giới này đỉnh, mong muốn tiếp tục đi tới đích, nhất định phải nghĩ cách nhóm lửa thần đăng, lại một lần nữa hoàn thành tính mạng chuyển tiếp mới được.
Không phải, tu vi đem nửa bước khó tiến.
Điểm này không ngừng pháp tu hỗn độn pháp tắc như thế, ngay cả thể tu Diệp tộc thần thể cũng giống như vậy, chỉ cần không phá cảnh, coi như hấp thu lại nhiều sát khí cũng là vô dụng. Có thể lĩnh hội một đoạn thời gian, Diệp Thánh cũng là không có đầu mối, tìm không thấy phương hướng.
Nhưng hắn có chút đau đầu.
Đại nhân.
Lúc này, Trần Võ Hầu đi vào chủ soái đại trướng.
Chuyện gì?
Diệp Thánh ngẩng đầu hướng hắn nhìn lại.
Trần Võ Hầu ánh mắt quái dị, có chút ít phiền toái, việc này cần ngài ra mặt giải quyết.
Chương 871, ý nghi hao huyền.
Chương 871, ý nghi hao huyền.
Phiền toái nhỏ.
Diệp Thánh nhíu mày, dạng gì phiền toái nhỏ cần hắn ra mặt khả năng giải quyết?
Trần Võ Hầu những vương hầu này đều xử lý không được.
Lúc này, một chỗ trong quân trướng,
có mấy người nhàn nhã ngồi, một bên ngoạm miếng thịt lớn uống ngụm rượu lớn, một bên hi hi ha ha nghị luận cái gì.
Cái này hơn 100 triệu đại quân xem ra phải thuộc về chúng ta hầu gia thống lĩnh.
Một người giơ lên vỏ rượu, cực mạnh một hớp rượu nước, cảm thấy đây mới là nên có sinh hoạt, mà không phải cả ngày tránh trong sơn động loại kia lo lắng để phòng thời gian.
Đoàn người này không phải người khác, chính là Lưu Viêm hầu bọn người.
Lúc này, Lưu Viêm hầu đã rút đi đại thương kia tàn phá giáp trụ, đổi lại cái kia một thân vương hầu bảo phục, ngồi ngay ngắn ở thượng thủ vị trí, một mặt ý vị thâm trường mỉm cười.
Không sai, cái này hơn 100 triệu đại quân phải thuộc về hầu gia để ý tới.
Có người cười lớn phụ họa, nhưng cũng có người có chút ít lo lắng buông xuống vỏ rượu, nói rằng, nhưng là, kia Diệp Thánh sẽ nghe lệnh sao?
Lấy hắn trận chạm thần đăng tu vi, chúng ta là trong hỏa lò nhảy múa,
sẽ nhóm lửa tự thiêu.
Còn có, những vương hầu kia đâu?
Những vương hầu này đều là vô địch cấp độ chống vắng tu sĩ, bất luận một vị nào xách đi ra đều muốn so nhà ta hầu gia hắn lời còn chưa dứt, chỉ nhìn trộm nhìn Lưu Viêm hầu nhất mắt, ý trong lời nói đã cực kỳ rõ ràng.
Lưu Viêm hầu chỉ là bình thường vương hầu mà thôi,
cùng những này vô địch cấp độ chống vắng võ hầu nhóm hoàn toàn không cách nào so sánh.
Nhưng dạng này một đám tồn tại nghe lệnh, này làm sao muốn đều giống như thiên phương giả đàm.
Bản hầu tự có so đo.
Lưu Viêm hầu trừng mắt liếc hắn một cái, biết hắn đang suy nghĩ gì.
Lần này hắn bi quá hóa liều, đi vào Ô Phong Sơn lĩnh trong đại quân là có chính hắn khảo lượng.
Đồng thời, cũng là hành động bất đắc dĩ.
Không có cách nào, hắn lần này xông họa quá lớn.
Hắn một người chi tội, liên lụy toàn bộ đại thương quân trận lâm vào xu hướng suy tàn.
Không có gì bất ngờ xảy ra, coi như còn sống trở về, chờ đợi hắn cũng là mất đầu chi tội. Vì đền bù, cũng vì để cho mình sống sót, chỉ có khiến cho kinh thiên công lao khả năng đền tội. Khi biết Diệp Thánh cái này thuộc hạ, tại Ô Phong Sơn lĩnh làm ra kinh thiên động địa như vậy sự tình, hắn liền mơ hồ thấy được cơ hội. Tại trên danh nghĩa, hắn hiện tại vẫn là Diệp Thánh đỉnh đầu thượng quan, lại là lệ thuộc trực tiếp thượng quan. Diệp Thánh về hắn quản hạt. Dựa theo đại thương quân trận quy củ, Diệp Thánh nhất định phải nghe hắn điều khiển. Nếu không chính là kháng mệnh bất tuân, cái này hậu quả là cực kỳ nghiêm trọng. Lưu Viêm hầu hít mắt, đánh lấy hắn tính toán. Những vương hầu kia hắn tất nhiên là không cách nào điều khiển, có thể hắn chỉ cần điều khiển Diệp Thánh một người liền có thể. Những vương hầu này biến tướng liền nghe xong mệnh lệnh của hắn. Đến lúc đó tại hắn chỉ huy hạ đại thắng, cái này công đầu tất nhiên là hắn. Có cái này đại công, hắn trở lại đại thương liền có thể lấy công chủ tội. Không phải, chỉ có thể chờ lấy mất đầu. Mấy vị, đi theo ta a. Lúc này, có giáp sĩ đi vào trong đại trướng, ánh mắt quét mấy người một cái sau, liền quay người đi ra ngoài, cũng không để ý tới Lưu Viêm hầu mấy người có thể hay không đuổi theo. Lưu Viêm hầu mục đích, Ô Phong Sơn lĩnh trong đại quân không ít người đã biết được, Lưu Viêm hầu cũng không tỉ ý. Trực tiếp chính là lấy Diệp Thánh thượng quan thân phận xuất hiện, muốn tiếp nhận Ô Phong Sơn lĩnh nhánh đại quân này. Đối với cái này, Ô Phong Sơn lĩnh nghị luận ầm ĩ tất nhiên là không ai phục hắn. Có thể bởi vì có đại thương quân quy tại, bọn hắn cũng là giận mà không dám nói gì. Tại lễ pháp bên trên, Lưu Viêm hầu thật đúng là đứng vững được bước chân. Đại trướng bên ngoài, Lưu Viêm hầu làm sửa lại một chút vương hầu bảo phục, mặt mỉm cười đi theo. Dọc theo đường, vô số giáp sĩ vây xem, mỗi một người đều hướng ném đi chán ghét vẻ mặt. Trong đám người càng là có người nghị luận, liền bực này ngu xuẩn cũng nghĩ tiếp trưởng đại quân. Thay thế Diệp Việt Cảnh, chúng ta nếu là từ hắn dẫn đầu, sợ là đừng nghĩ còn sống đi ra ngoài. Có người thẳng thắn, nghe nói lần này ta đại thương chiến cuộc thất bại, cũng là bởi vì trận chiến này vô năng. Phải không? Không sai, hoàn toàn chính xác có loại sự tình này, trong quân các cao tầng đều có nghị luận. Có người lo lắng nói, ta lo lắng Diệp Việt Cảnh chế tạo ra cái này cục diện thật tốt lại muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Yên tâm đi, vương hầu nhóm sẽ nghĩ biện pháp xử lý đi hắn. Tiểu nhân. Tại một mảnh tiếng mắng bên trong, Lưu Viêm hầu giống như là không nghe được gì, mặt mỉm cười đi thẳng về phía trước. Chủ soái trong đại trướng, Diệp Thánh một bộ bạch bào ngồi tại thượng thủ. Hai bên điểm tòa có hơn 20 vị vương hầu, từng cái khí tức cường đại, ngay tại lẫn nhau đàm thiếu. Giây lát, chủ soái đại trướng bị người từ bên ngoài xốc lên, đi vào một thân ảnh. Chính là một thân vương hầu bảo phục Lưu Viêm hầu. Lưu Viêm hầu mặt mỉm cười, đi vào chủ soái đại trướng sau, hướng về hai bên vương hầu các đồng liêu gật đầu thăm hỏi. Những vương hầu này cấp bậc mỗi một cái đều cao hơn hắn, tu vi chiến lực cũng là hắn vô số lần. Hừ. Một đám vương hầu nhìn thấy hắn đi vào, nguyên một đám hừ lạnh một tiếng, ngừng đàm luận. Mỗi một trên mặt người đều là một bộ lãnh sắc, đối Lưu Viêm hầu không tỏ ra thân thiện. Lưu Viêm hầu ra mặt dày đến rất, tạm thời coi là không nhìn thấy, mà là đem ánh mắt rơi vào thượng thủ vị trí Diệp Thánh trên thân. Thật đúng là ngươi. Lưu Viêm hầu đánh giá Diệp Thánh một phen, hắn gặp qua Diệp Thánh chân dung. Chân dung bên trong Diệp Thánh một bộ bạch bào, dung mạo có 7 phần tương tự. Ngươi chính là Lưu Viêm hầu. Lúc này, một đạo lạnh nhạt thanh âm truyền đến. Là Chân Võ hầu ngồi ngay ngắn Diệp Thánh dưới tay vị trí thứ nhất nói rằng, chính là bản hầu. Lưu Viêm hầu chắc tay, không biết có gì chỉ giáo. Ha ha ha. Chủ soái trong đại trướng, một đám vương hầu đều phá lên cười, cười đến Lưu Viêm hầu không hiểu đấu, thậm chí đem hắn khuôn mặt đều cười đỏ lên. Các ngươi cười cái gì? Lưu Viêm hầu tức giận, chỉ vào thượng thủ vị trí Diệp Thánh nói, hắn về bản hầu quan hạt, dựa theo đại thương pháp lệnh, hắn nhất định phải nghe ta. Hắn chẳng lẽ muốn kháng pháp không tuân theo? Có vương hầu lại cười nói, trong thiên hạ này vì sao lại có ngươi bực này ngu xuẩn? Đúng vậy a, vì sao lại có bực này ngu xuẩn? Ý nghĩ hao huyền, khó trách ta đại thương bại tại tay ngươi, đáng chết. Lưu Viêm hầu kinh hoàng, chỉ cảm thấy tình thế không ổn, cùng hắn trong dự đoán xuất hiện tình hình không giống, các ngươi muốn làm gì? Chân Võ hầu cười một tiếng, đưa tay ở giữa nhấn ra một trường. Một trường này trực tiếp đem Lưu Viêm hầu đập trên mặt đất. Tiếp lấy, có chói thần tắc đem hắn buộc một cái bên chắc. Chân Võ hầu nhìn quanh hướng một đám vương hầu, cười nói, đại chiến lại sắp tới, không thể để cho loại này phân chuột hỏng đại cục. Đến lúc đó đem hắn ném đến trước trận, nhường đại thương vương hầu giết hắn chính là. Chư vị ý như thế nào? Thiện. Một đám vương hầu gật đầu, đều nhẹ nhõm nở nụ cười. Là thật không nghĩ tới trong thiên hạ này còn có Lưu Viêm hầu bực này ý nghĩ hao huyền người. Diệp Thánh do thân phận hạn chế cùng đại thương luật pháp không làm gì được hắn, cũng không đại biểu bọn hắn những vương hầu này không làm gì được hắn. Lược thi tiểu kế, đem hắn ném đến trước trận, từ đại thương vương hầu chém giết chính là. Đến lúc đó, đại gia muôn miệng một lời, đại thương đều không thể nào truy cứu. Huống chi, bọn hắn những vương hầu này căn bản cũng không sợ đại thương bởi vì một cái Lưu Viêm hầu bấn trách bọn hắn. Các ngươi, Lưu Viêm hầu kinh sợ, hắn mới đi vào chủ soái đại trướng liền bị cầm xuống, đều không có mở miệng nói hai câu liền bị xử trí. Đến mức thượng thủ vị trí Diệp Thánh, toàn bộ hành trình đều chẳng muốn liếc hắn một cái, một đám vương hầu liền đem hắn xử trí. Chương 872, Lịch Thiên Bạch Trường Sinh chương 872, Lịch Thiên Bạch Trường Sinh Lưu Viêm hầu chỉ là một khúc nhạc đệm. Có thể bắt được sau, chủ soái trong đại trướng liền bắt đầu nghị sự. Thủy Kính Sơn, Diệp Thánh trầm âm. Một đám vương hầu sau khi thương nghị, đa số vương hầu đưa ra công phạt Thủy Kính Sơn, đem Thủy Kính Sơn làm đột phá khẩu. Chân Võ hầu sắc mặt nghiêm túc gật đầu, Thủy Kính Sơn dạng này một chỗ lệch trời chi địa nhìn như dễ thủ khó công, nhưng có một cái không thể bù đắp được điểm, một khi nhận công kích, cần mấy ngày thời gian mới có thể có viện quân đến. Liền xem như gần nhất viện binh, cũng cần 3 ngày mới đến. Cái này 3 ngày thời gian đầy đủ chúng ta đánh hạ Thủy Kính Sơn. Có vương hầu lắc đầu, 3 ngày. Nếu là ba ngày công không được đâu? Trần Võ Hầu sắc mặt lạnh lẽo cứng rắn, ba ngày công không được, chư vị đang ngồi cùng một chỗ đền nợ nước. Trận chiến này tất nhiên là tử chiến đến cùng, không thành công thì thành nhân. Hán, phiến đang ngồi tất cả mọi người khí tức trì trệ, có thể dự đoán một trận chiến này thảm thiết. Bọn hắn không thể thua. Thủy Kính Sơn cũng giống vậy biết không thể thua. Song phương tất nhiên sẽ có một trận máu tanh sát phạt. Gió Mạnh Hầu thấy bầu không khí khẩn trương, hòa hoãn một chút cười nói, chư vị, chúng ta một khi công phạt Thủy Kính Sơn, ta Đại Thương Vân Đài mưu sĩ lập tức liền có thể bắt lấy chiến cơ. Đến lúc đó, chúng ta cùng Đại Thương đại quân nội ứng ngoại hợp, giáp công Thủy Kính Sơn thất bại. Một trận chiến này không như trong tưởng tượng như vậy hung hiểm. Trần Võ Hầu cũng biết không thể đem bầu không khí làm quá mức khẩn trương, hắn buông lòng nói, chư vị, như một khi đánh hạ Thủy Kính Sơn, chúng ta liền có thể lập nên bất thế chi công, thay đổi chiến cuộc, trấn kinh Vân Đài. Hắn nói, nhìn về phía thượng thủ vị trí Diệp Thánh, chính thức đề nghị, đại nhân, chiến cơ chớp mắt là qua, tối nay liền ứng trong đêm nổ trại, hướng Thủy Kính Sơn đánh lén mà đi. Gió Mạnh Hầu cũng nói, không sai, chậm thì sinh biến, kia Thủy Cảnh Hầu sẽ có phòng bị. Một đám Vương Hầu tại một phen trần chờ về sau, cũng đều nhao nhao đứng dậy, chắp tay hướng Diệp Thánh xin chiến. Một mực nhắm mắt Diệp Thánh mở hai mắt ra, khẽ gật đầu một cái, đem trận chiến này ổn định ở Thủy Kính Sơn. Hắn có thể hay không còn sống trở về Phong Hầu, liền nhìn cái này trận chiến cuối cùng. Cùng lúc đó, Đại Thương chủ xoáy trong chiến trận, một tòa gấp trăm lần to lớn chiến tranh cự thành hay không. Đây là thập bát trọng thần tàng khả năng khống chế chiến tranh cự thành, uy năng siêu nhiên tại bình thường chiến tranh cự thành phía trên. Giờ phút này, thần tàng cự thành bên trong, vân cung cao cao tại thượng. Vân đài trong sân động, vô số mưu sĩ tại đêm tối diễn tính, tại phức tạp chiến đồ bên trong ý đồ tìm kiếm trôi qua chiến cơ. Nhưng có thu hoạch. Một tòa biển mây trên lầu cát, thanh sam trung niên nhân đứng chắp tay, ngước đầu nhìn lên đỉnh đầu tinh không. Áp lực của hắn rất nặng, cũng không thể bởi vì hắn là thần tàng tu sĩ liền có thể nhiều nhẹ nhõm. Đến từ Đại Thương Bất Hủ Hoàng Triều bên trong chỉ trích đồng thành, trong khoảng thời gian này tràn ngập ở bên tai của hắn. Một trận chiến này như bại, hắn đồng dạng muốn trả giá rất lớn. Trong triều vị trí cũng sẽ bị người thay thế. Đại Thương Bất Hủ Hoàng Triều bên trong cũng không phải là chỉ có hắn một vị thần tàng. Ta La Hầu, sao tiếp dạng này một cái việc làm? Một thân thanh sam La Hầu cười khổ, khắp khuôn mặt là vẻ bất đắc dĩ. Trở thành thần tàng, cũng không phải không có phiền não sự tình á tại phía sau hắn, một thân tín lắc đầu nói, còn không. Dứt lời, tâm phúc thân tín chần chờ một chút, nói, thần tàng, đem hy vọng ký thác tại tiểu tử kia nói bừa phía trên, phải chăng quá trẻ con một chút. Từ ngày đó Bạch Trường Sinh đưa ra Ô Phong Sơn lĩnh có biến, La Hầu liền hạ lệnh Vân Đài, muốn ngàn vạn mưu sĩ diễn tính cái này phía sau tích chứa chiến cơ, ý đồ từ đó tìm tới một đầu phá vỡ cục diện bế tắc chỗ đột phá. Có thể một đoạn thời gian đi qua, thu hoạch dường như không lớn. Mong muốn từ trong dấu vết diễn tính ra kết quả, đồng thời nghiệm chứng làm thật cùng nhau, đây không phải bình thường người có thể làm được, cực kỳ hao tổn tâm thần. Trọng yếu nhất là, cuối cùng khả năng vẫn là sai. Lúc này, có người bẩm báo, thần tàng, Bạch Trường Sinh có việc cầu kiến. Trên giây lát, Bạch Trường Sinh toàn thân áo trắng, đứng ở biển mây trên lầu cát. Có thể leo lên biển mây lầu cát đích xác rất ít người, muốn cùng thần tàng đứng như thế độ cao bên trên, ngươi phải có tư cách kia. Bạch Trường Sinh vẫn là như cũ, cùng rời đi làm lớn vương triều lúc không có gì khác biệt, chỉ là trên mặt vẻ mặt càng thêm láo thành rồi. Dường như nguyên sơ vũ trụ một chuyến này, nhường hắn trải qua rất nhiều chuyện, lúc trước phong mang đã toàn bộ ma diệt. Có thể có kết quả. La Hầu đứng chắc tay, cũng không quay người nhìn hắn. Hắn lựa chọn tin tưởng Bạch Trường Sinh, như Bạch Trường Sinh không bỏ ra nổi vật hắn muốn, cái này một cái giá lớn chính là nặng nghề. La Hầu hiểu, Bạch Trường Sinh như thế hiểu. Có kết quả. Bạch Trường Sinh gật đầu, khắp khuôn mặt là mệt mỏi chi sắc, hiển nhiên đêm tối diễn tính, nhường tâm hắn lực hao phí nghiêm trọng, nhưng trong lời nói lại biến cực kỳ tự tin. Dường như đang nắm giữ tiếp xuống chiến cuộc độc tính. A. La Hầu ngoài ý muốn, giảng. Dám ở trước mặt hắn hầu ngôn loạn ngữ người còn không có, Bạch Trường Sinh đã dám nói như thế, nhất định là có chỗ nắm. Bạch Trường Sinh từ từ nói đến, đem đoạn thời gian này đêm tối diễn tính ra kết quả nói ra. Thanh âm hắn không nhanh không chậm, La Hầu cũng nghe được cực kỳ chăm chú. Trung quanh màu trắng biển mây lan lộn, lộ ra cực kỳ tĩnh mịch. Người nói là, Ô Phong Sơn lĩnh có một chi ta đại thương tàn quân. La Hầu cắt ngang hắn. Bạch Trường Sinh gật đầu, không sai, lại chi này đại thương tàn quân quy mô không nhỏ, nhân số ít ra ở trên ức chi chúng, lại đối đại thương sau bụng chi địa tạo thành nghiêm trọng uy hiếp. Không phải, đại thương sẽ không xuất hiện những này nhỏ bé điều động mong muốn đền bù cái này một lỗ thủng. Bạch Trường Sinh trầm thở ra một hơi, vừa mới nói tiếp, từ đại thương hành binh bảy trận bên trên nhìn, bọn hắn rất gấp. Giải thích do cái này một cố lực lượng đã đến bọn hắn đều không thể không khẩn trương trình độ. La Hầu quay người, ngắm nhìn hắn, Bạch Trường Sinh, ngươi có biết tại bổn vương trước mặt hầu ngôn loạn ngữ hậu quả? Bạch Trường Sinh gật đầu, biết La Hầu không tin. Đừng nói La Hầu không tin, hắn tại ngay từ đầu cũng không tin, vô số lần phủ định chính mình, cảm thấy đây không có khả năng. Ai cũng biết những cái kia đại thương tàn binh rất khó đối đại thương hình thành uy hiếp, trong đó cũng không có dạng này nhân vật. Đại thương chỉ cần phái ra một vị thần đăng, liền có thể trấn áp tất cả. Đại thương tàn binh nhân số lại nhiều cũng vô dụng. Thế nhưng là, căn cứ hắn đêm tối diễn tính, từ đại thương động tác trong dấu vết ra kết luận, đại thương đích thật là khẩn trương, lại đang cực lực che lấp cái này một vẻ khẩn trương. Nhưng bọn hắn càng là che lấp, ngược lại nhường Bạch Trường Sinh càng là chắc chắn hắn suy tính không sai. Mặc dù hắn cũng không tin, có thể đại thương sau bụng chi địa hoàn toàn chính xác xuất hiện dạng này một cỗ lực lượng. Mặc dù hắn cũng không rõ ràng cỗ lực lượng này bắt nguồn từ chỗ nào, có thể nó chính là tồn tại. Nói tiếp, La Hầu nói, Bạch Trường Sinh tiếp tục giảng thuật. Tiếp xuống không nghi ngờ gì cho thấy hắn nghịch thiên năng lực. không ngừng suy tính ra đại thương sau bụng có dạng này một cỗ lực lượng, còn thôi diễn ra cái này một cỗ lực lượng tiếp xuống hành động phương hướng. Bạch Trường Sinh ngưng trọng nói, ta như thôi diễn không sai, cái này một cỗ lực lượng rất nhanh liền sẽ công phạt một chỗ, ý đồ cùng ta đại thương quân trận nội ứng ngoại hợp, mở ra cục diện, thay đổi chiến cuộc. Công phạt một chỗ? Chỗ nào? La Hầu đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt có thần quang sáng tối chợt trợn. Thủy Kính Sơn. Bạch Trường Sinh trong miệng thốt ra ba cái nặng tựa vạn cân chữ. Chương 873, Thủy Kính Vân Cung. Thất vọng thủy cảnh hầu chương 873, Thủy Kính Vân Cung. Thất vọng thủy cảnh hầu Thủy Kính Sơn. Một chỗ đại thương chỗ xung yếu chi địa, là giao thông bên trên một chỗ trọng yếu tiết điểm, có rất mạnh chiến lược giá trị. Nơi này đồn tích giáp sĩ 1 tỷ, chống vắng vương hầu nhiều đến hơn 50 vị. Càng có một vị chân chính đỉnh tiêm cấp độ thần đăng tọa trấn, mượn nhờ chiến tranh cự thành sau, có thể bộc phát ra vô địch cấp độ thần đăng chiến lực. Vô địch cấp độ thần đăng chiến lực đã là gần với thần tàng dưới tu sĩ. Dù sao, vượt biên quái thai chỉ là cực thiểu số, rất khó gặp phải. Đặc biệt là tới thần đăng cảnh giới này, vượt biên quái thai thì càng ít. So Lâm Uy giống loài nhiều không được mấy cái, bởi vì có rất ít loại kia tới thần đăng về sau, như cũng có thể bước vào vượt biên cấp độ quái vật. So với 16 chuyển trống vắng, 17 chuyển thần đăng mong muốn bước vào vượt biên không biết khó khăn gấp bao nhiêu lần. Cho nên, có một vị gần với thần tàng có thể phát huy ra vô địch cấp độ thần đăng chiến lực tồn tại tọa trấn Thủy Kính Sơn, đã là hoàn toàn đầy đủ, đưa cho Thủy Kính Sơn đầy đủ coi trọng. Thủy Kính Sơn, Thủy Kính Vân Cung bên trong, mây trắng mờ mịt, một tòa to lớn hỏa diễm lò luyện vừa hiện lên. Lò luyện trước, trên trăm tên nắm lửa đồng tử dùng hết toàn lực mãnh phiến trong lò luyện hỏa. Nhưng lò luyện bên trong liệt hỏa hừng hực, tản mát ra kinh khủng nhiệt độ cao. Mà lò kia trên vách đá, sáng lên một đầu lại một đầu kinh khủng xích hồng hỏa hệ pháp tắc dây xích, đang vì trong lò duy trì liên tục cung cấp nhiệt độ cao. Nắm lửa đồng tử mỗi một cái đều cái trán đầy mồ hôi, thời gian dài không ngừng phát lực để bọn hắn suy yếu vô cùng, nguyên một đám thân thể lay động, mắt thấy liền sắp không kiên trì được nữa. Có thể không kiên trì nổi cũng muốn cắn răng trèo chống, giờ phút này như ngã xuống, là phải bị chặt đầu. Dừng lại a. Một đạo lạnh nhạt thanh âm vang lên. Thanh âm không biết bắt nguồn từ nơi nào, cẩn thận phân rõ về sau, mới có thể định vị thanh âm kia lại bắt nguồn từ kia kinh khủng nhiệt độ cao hỏa diễm lò luyện bên trong. Hưng hục. Trên trăm tên nắm lửa đồng tử chợt dừng tay lại bên trong hỏa phiến, nguyên một đám như chút được gánh nặng, miệng lớn thở hổn hển. Ầm ầm. Lò luyện nóc bay lên. Tiếp lấy, từ đó đi ra một tên trần trụi thân thể nam tử trung niên, thứ nhất đầu tóc đen loạn vũ, chán đoán làn da bị thiêu đến xích hồng, tiếp xúc trình độ sau, có từng tia bạch khí bốc hơi. Trung niên nhân đi ra sau, mấy tên thị nữ tiến lên, vì đó lấy áo. Giây lát, một thân thủy lam sắc áo dài liền mặc tại trung niên nhân trên thân, loạn vũ tóc đen cũng trải vớt chỉnh tề. Trung niên nhân lập tức nhìn nho nhã rất nhiều. Trung niên nhân không phải người khác, chính là trấn áp Thủy Kính Sơn Thủy Cảnh Hầu. Lùi ra đi. Thủy Cảnh Hầu phất tay, thị nữ cùng trên trăm tên nắm lửa đồng tử không người thối lui. Lớn như vậy Thủy Kính Vân Cung bên trong liền chỉ còn lại có Thủy Cảnh Hầu một người. Thủy Cảnh Hầu xếp bằng ở hỏa diễm lò luyện trước, nhìn qua lò luyện xuất thần. Sau một lát, trong mắt của hắn hiện một vẻ thất vọng, hiệu quả quá mức bé nhỏ à, cái này thể tu con đường quả thật không có tốt như vậy đi. Cần tiên phú. Tự tiến vào thần đăng cảnh về sau, Thủy Cảnh Hầu liền đi lên thể pháp song xây con đường này tử. Sở dĩ phí sức lại đi thể tu con đường này, cũng là bởi vì cần. Chấp trưởng chiến tranh cự thành bực này đại sát khí, đối nhục thân cường độ yêu cầu cực kỳ khắc nghiệt. Tại mượn nhờ chiến tranh cự thành năng lượng lúc, nhục thân càng mạnh, có thể duy trì chiến đấu thời gian càng lâu. Kịch chiến hiệp số cũng nhiều hơn. Đây là thần đăng các tu sĩ mọi người đều biết. Đương nhiên, cái này không có nghĩa là tại chấp trưởng chiến tranh cự thành bên trên, thể tu liền nhất định so pháp tu mạnh hơn. Chỉ có thể nói đều có ưu khuyết điểm. Thể tu mặc dù có thể duy trì càng lâu thời gian, nhưng là phóng xuất ra chiến tranh cự thành uy năng, lại là không có pháp tu mạnh. Thể tu tại mượn nhờ chiến tranh cự thành chi lực sau, chỉ có thể tăng lên một cái tiểu cảnh giới. Mà pháp tu thì phổ biến có thể tăng lên hai cái tiểu cảnh giới. Không có cách nào. Pháp tu tại pháp tắc vận dụng lên muốn hơn xa tại thể tu, càng có thể phát huy ra chiến tranh cự thành uy năng. Mà thể tu, phần lớn ỷ vào thiên phú pháp tắc tại chiến đấu, pháp tắc tựa như là khắc họa nhập trong huyết mạch như thế, trời sinh liền sẽ. Có thể để bọn hắn cụ thể nói 1 2 3, nhưng lại cực kỳ ngây thơ. Cùng pháp tu từng bước một lĩnh hội mà đến, có bản chất khác nhau. Tiến vào thần đăng cảnh sau, pháp tu thần đèn vì tốt hơn chấp trưởng chiến tranh cự thành, đa số chọn luyện thể. Không cầu nhục thân quá mạnh, chỉ cầu trong lúc chiến đấu có thể nhiều thi triển mấy hơi thở chiến tranh cự thành uy năng. Chớ xem thường duy trì thêm mấy hơi thở. Cùng cảnh tu sĩ giao thủ, tại như thế khống chế chiến tranh cự thành dưới tình huống, coi như so với đối phương duy trì thêm một cái hô hấp thời gian, cũng đủ để đem đối thủ ép là phấn vụn. Chớ nói chi là mấy hơi thở. Mấy hơi thở đủ để đem đối thủ nghiền ép hơn trăm lần. Thủy Cảnh Hầu tự nhiên cũng giống như vậy. Khi tiến vào thần đăng cảnh chấp trưởng chiến tranh cự thành về sau, liền bắt đầu lợi dụng hỏa diễm lò luyện luyện thể. Mỗi lần tiến vào hỏa diễm lò luyện, hắn đều muốn mang vào vô tận thiên tài địa bảo, hiệp trợ luyện thể, hao phí vô số tài nguyên. Làm như vậy Thủy Cảnh Hầu tự nhiên cũng đã nhận được chỗ tốt. Thủy Cảnh Hầu tự nói, bản hầu hiện tại mượn nhờ chiến tranh cự thành uy năng sau, đã có thể duy trì 25 cái hô hấp thời gian. Hắn là đỉnh tiêm cấp độ thần đăng, so bình thường cấp độ thần đăng 10 cái hô hấp thời gian yếu lực mạnh, mới đầu hắn có thể duy trì 15 cái hô hấp thời gian. Nhưng ở luyện thể về sau, liền nhiều 10 cái hô hấp thời gian, đạt đến 25 cái hô hấp thời gian, cơ hội nhiều gấp đôi. Vừa vặn là nhiều cái này 10 cái hô hấp thời gian, nhường hắn tại một đám thần đăng cảnh bên trong rất có uy danh. Cũng chính bởi vì vậy, mới tranh thủ tới trấn thủ Thủy Kính Sơn bực này chỗ xung yếu chi địa chức vị quan trọng. 25 cái hô hấp thời gian vẫn là quá ít. Thủy Cảnh Hầu lắc đầu, nhưng trong lòng có phần không vừa lòng. Tại 25 cái hô hấp thời gian về sau, nhục thể của hắn liền không tốt, như lại kiên trì, nhục thân sắp sụp nước, kinh mạch bị hao tổn, ngay cả pháp giới đều sẽ đi theo dạng nước mà mở, chịu ảnh hưởng. Cần hơn bạn trở tuế nguyệt khả năng chữa trị. Thủy Cảnh Hầu tâm lý mong muốn là đem nhục thân luyện thể tới có thể chèo chống 30 hô hấp thời gian mới tính hợp cách, cũng mới có thể vững chắc hắn tại đại thương bên trong địa vị, không đến mức bị người siêu việt. Thế nhưng là gần nhất hắn phát hiện chính mình thể tu thiên phú dường như đến đỉnh, có thể làm đến bước này đã là cực hạn. Đã liên tục thật lâu, nhục thân cơ hồ không có bất kỳ cái gì tình tiến, giống như là một bãi nước đọng, mặc cho hắn nghĩ hết biện pháp, hao phí vô tận tài nguyên đều không làm nên chuyện gì, không cách nào tăng lên thể tu nửa điểm tu vi. Xem ra chính mình thể tu tiềm năng đến đỉnh. Thủy Cảnh Hầu thất vọng lắc đầu, trong mắt có vẻ cô đơn. Thể tu tiềm năng đến đỉnh, liền mang ý nghĩa 25 cái hô hấp thời gian chính là cực hạn của hắn. Lại nhiều một cái hô hấp thời gian đều không được. Như gặp phải một vị cùng cảnh tu sĩ, có thể phát huy 26 cái hô hấp thời gian, chỉ nhiều một cái hô hấp thời gian đều có thể đem hắn nghiền chết. Thủy Kính Vân cung bên trong yên tĩnh, mây trắng mờ mịt. Thủy Cảnh Hầu một thân một mình ngồi xếp bằng. Sau một lát, hắn lắc đầu, mà thôi, chính mình thiên phú vốn cũng không am hiểu thể tu, sau này vẫn là tiến bộ dũng mãnh pháp tu mới là chính độ. Nếu có thể đem pháp tu cảnh giới tăng lên đến vô địch cấp độ thần đăng cảnh, coi như không tá trợ chiến tranh cự thành, cũng có thể vượt ép tất cả địch. Đó mới là chính độ. Chương 874, giờ ma ba khắc sắp đến. Chương 874, giờ ma ba khắc sắp đến. Thủy Cảnh Hầu nói, quá mức ỷ lại chiến tranh cự thành bực này ngoại lực, cuối cùng muốn biến thành tam lưu tu sĩ. Đến mức thần tàng một mực quen thuộc tại mượn nhờ ngoại lực, thì càng đừng nghĩ bước vào cảnh giới này. Thủy Cảnh Hầu biết, một chút thần đăng là rất kháng cự chiến tranh cự thành, chưa từng sử dụng. Bọn hắn chỉ tin tự thân. Hắn thật không có như vậy cố chấp, thế nhưng hiểu tự thân cường đại mới là thật cường đại. Chiến tranh cự thành không phải là không có khuyết điểm, nếu không có đại quân đi theo mượn lực, chiến tranh cự thành lập tức liền muốn biến thành bài trí. Thủy Cảnh Hầu nói, phụ thân. Lúc này, một thanh âm truyền vào Thủy Kính Vân cung bên trong. Thủy Cảnh Hầu ngẩng đầu nhìn lại, nhìn người tới sau, không khỏi mặt mỉm cười, là Tuyển Nhi a. Màu trắng trong mây, một đạo thân mang một thân ngân sắc chiến giáp nữ tử đi tới, nữ tử dáng người thướt tha, ngân sắc chiến giáp đem hắn tư thái phát họa đến phát huy vô cùng tinh tế. Nữ tử không phải người khác, chính là Thủy Cảnh Hầu độc nữ Đạm Đại Tuyển. Tìm vi phụ chuyện gì? Thủy Cảnh Hầu ngồi xuống, mỉm cười nói, đối cái này độc nữ rất là sủng ái. Đạm Đại Tuyển trong tay lấy ra một phong tình báo, thì thầm, Vân Đại cảnh báo, Sương Ô Phong Sơn lĩnh một vùng xuất hiện một cỗ đại thương tàn quân, muốn ta chờ đề phòng. Thủy Cảnh Hầu cười một tiếng, lơ đễnh, một cỗ tàn quân mà thôi, trung tâm Vân Đại phải chăng quá mức nhỏ nói thành to. Đạm Đại Tuyển lắc đầu, không, phụ thân vẫn là cẩn thận là hơn, cỗ này đại thương tàn quân trận chém một vị thần đăng, chiếm chiến tranh cử thành. Vị kia thần đăng ngài cũng nhận biết, là Phong Sa Hầu. A. Thủy Cảnh Hầu một mặt ngoài ý muốn, có thể lại lắc đầu, Phong Sa Hầu một cái ngu xuẩn mà thôi, bị trảm cũng đúng là bình thường. Tại đại thương trong triều đình, ai cũng biết vị này Phong Sa Hầu là một cái đỉnh hot, leo lên trên một vị thần tàng, mới có hiện nay địa vị, bản lĩnh thật sự không có bao nhiêu. Bất quá, Thủy Cảnh Hầu có mấy phần hiếu kỳ, là ai chém Phong Sa Hầu? Theo hắn hiểu rõ, đại thương tàn quân bên trong cũng không có dạng này một hào nhân vật, là một tên tầng 16 trong vắng. Đạm Đài Tuyền nhìn xem trong tay tình báo, nói lời kinh người. Đại thương hệ thống tình báo như thế kinh khủng. Tại Ô Phong Sơn lĩnh chuyện đã xảy ra, trung tâm Vân Đài rất nhanh liền biết, cũng sẽ chuyện điều tra một cái rõ rõ ràng ràng. Tầng 16 chống vắng. Lần này, đến viên Thủy Cảnh Hầu kinh ngạc. Một cái nho nhỏ tầng 16 chống vắng có thể nào trận chạm Phong Sa Hầu? Cái này nhiều ít có chút khó tin. Phong Sa Hầu cho dù là xuẩn, cũng là một vị thần đăng cảnh. Trong lúc nhất thời, Thủy Cảnh Hầu ngược lại đối vị này đại thương tầng 16 chống vắng tu sĩ có chút hiếu kỳ. Không chỉ là hắn, Đạm Đại Tuyển cũng giống vậy hiếu kỳ, là như thế nào một vị tầng 16 chống vắng có thể chạm một vị thần đăng? Hắn lại là làm được bằng cách nào? Đạm Đại Tuyển thu liễm một chút suy nghĩ, nói, trong tình báo sừng, Ô Phong Sơn lĩnh cái này một cỗ đại thương tàn binh biến mất, không biết tung tích, để chúng ta phòng bị. Thủy Cảnh Hầu trải qua chiến trận, nghe xong liền minh bạch chuyện gì xảy ra, cười nói, hẳn là bị thu vào chiến tranh cự thành bên trong, cái này một cỗ lực lượng nhân số cũng không nhiều à. Đạm Đại Tuyển gật đầu, chỉ là 100 triệu tàn binh. Chiến tranh cự thành tác dụng có rất nhiều, nó bản chính là chân thật thành trì, đại quân tự nhiên có thể vào ở cộng thêm chiến tranh cự thành nắm giữ tu di lớn nhỏ công năng, có thể tùy ý phóng đại thu nhỏ. 100 triệu đại quân chỉ cần thu nhập chiến tranh cự thành bên trong, từ chấp trưởng chiến tranh cự thành Vương Hầu đem nó thu nhỏ, liền có thể mang theo trong người. Cứ như vậy, mục tiêu thu nhỏ. Liền xem như đại thương hệ thống tình báo cũng rất khó lại truy tung tới tung tích dấu vết. Phụ thân, ta Thủy Kính Sơn vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn, phòng bị người này tập kích. Chiêm Đại Tuyền không yên lòng. Yên tâm đi, có triển vọng cha tại. Hắn coi như tập kích Thủy Kính Sơn, cũng lật không nổi sóng gió gì Thủy Cảnh Hầu lơ đễnh. Chỉ cần có hắn tọa trấn, tập kích đối với Thủy Kính Sơn là không có ý nghĩa. Ai? Đột nhiên, Thủy Cảnh Hầu ngẩng đầu, hướng về trên không trung nhìn lại. Chiêm Đại Tuyền hậu chi hậu giác, ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ là cái này xem xét, nàng không khỏi một ngộng. Chỉ thấy Thủy Kính Sơn trên không trung, chẳng biết lúc nào xuất hiện một bộ bạch bào thân ảnh. Kia bạch bào thân ảnh tại trong cuồng phong huyền lập, một thân áo bào bay phất phới, đang mặt không biểu tình quan sát cả tòa Thủy Kính Sơn. Cùng lúc đó, mấy bạn dặm xa bên ngoài đại thương quân trận bên trong. Nơi này mây đen giăng kín, giáp sĩ như thiên binh thiên tướng giống như tại trong mây đen vượt hiện lên, đến không hết tinh kỳ phất phới. Còn chưa động thủ sao? Chủ soái trong trận doanh, một khung vương xe tả hữu lưu sĩ tụ tập. Giờ phút này, một tên mưu sĩ nhìn qua mấy vạn dặm xa bên ngoài Thủy Kính Sơn cười thầm. Cái khác mưu sĩ cũng đều ánh mắt quái dị nhìn về phía một người. Bạch Trường Sinh sắc mặt bình tĩnh, không hề lay động. Tại hắn diễn tính bên trong, Thủy Kính Sơn sẽ vào hôm nay giờ mà ba khắc tả hưu xảy ra đại biến. Hắn suy tính bên trong kia một cỗ lực lượng, tất nhiên sẽ tại cái này giờ động thủ, tập kích Thủy Kính Sơn. Nhưng bây giờ, khoảng cách giờ mà ba khắc đã mất so tiếp cận, Thủy Kính Sơn lại không có một tia xúc động tinh truyền ra, không tránh khỏi bị người nghi vấn hắn diễn tính chính là một chuyện cười. Bạch Trường Sinh ngẩng đầu, một cái nhìn xa đi qua, như cũng có thể nhìn thấy Thủy Kính Sơn bên trên đại thương giáp sĩ nhàn nhã sắp vào chạm lấy, hút thuốc túi, được không tự tại. Đến mức đại biến báo hiệu lại là một chút không có. Vương trên xe, La Hầu một thân thanh sang ngồi, nhắm mắt không nói, cũng đang lặng lặng chờ đợi. Lần này, hắn đem tiền đặt cược toàn bộ áp tại Bạch Trường Sinh diễn tính bên trong, cũng căn cứ diễn tính ra kết quả này, làm ra một loạt chiến tuyến điều chỉnh. Hôm nay như thật như Bạch Trường Sinh lời nói, kia đại thương thay đổi chiến cuộc chỉ trong nháy mắt. Nếu không phải Bạch Trường Sinh liên lụy tam quân, là muốn đầu người rơi xuống đất. Cách đó không xa, một cái đồng hồ cắt gì rào vang lên, cắt trắng ở trong đó không ngừng rơi xuống, nhường đồng hồ cắt phía dưới cắt trắng càng tụ càng nhiều. Xem giờ, khoảng cách Bạch Trường Sinh suy tính giờ mà ba khắc đã càng ngày càng gần. Theo thời gian trôi qua, đại thương chiến trận yên tĩnh đáng sợ, đều đang đợi kia phủ dung sớm nở tối tàn chiến cơ. Cái này một tia chiến cơ có lẽ chỉ là giả, là một ít người ý dâm đoạt được. Trong yên tĩnh, có mưu sĩ thấp giọng đùa cợt. Đối với Bạch Trường Sinh có thể suy tính ra đại thương sau bụng có biến chuyện này hắn là không tin, về sau Bạch Trường Sinh càng là nói bừa, diễn tính ra cụ thể biến số thời gian chính xác tại giờ mao ba khắc, cùng làm mưu sĩ, hắn đều cảm thấy cái này có chút thiên phương giả đảm. Hôm nay liền đợi đến nhìn Bạch Trường Sinh cho cười. Đại gia như vậy chờ đợi có lẽ chỉ là ảo ảnh trong mơ, kết quả là cuối cùng công giá chẳng mà thôi. Có mưu sĩ phụ họa. Đúng vậy a, toàn bộ chiến tuyến bố phòng đều cùng theo điều chỉnh. Tất cả mọi người đang chờ hắn Bạch Trường Sinh trong miệng biến số xuất hiện, đừng đến lúc đó chỉ là không vui một trận, căn bản cũng không có biến số gì không có cách nào, La Hầu Vương tin hắn, chúng ta chỉ có thể làm theo. Chờ xem, ngược lại cũng không tổn thất gì. Một tên mưu sĩ hai tay cắm ở tay áo trong túi quần, khẽ cười nói, lần này chưa từng xuất hiện trong tưởng tượng biến số, hắn Bạch Trường Sinh đem đầu người rơi xuống đất. Không sai, hắn là đang tìm cái chết. Quá nóng lòng biểu hiện. Sắp rồi, giờ mà ba khắc sắp đến. Tất cả mưu sĩ đều đang đợi lấy, nguyên một đám ánh mắt nhìn về phía Thủy Kính Sơn phương hướng, chờ lấy kia biến số xuất hiện. Chương 875, biến số hiện. Huyền Hoàng Cự Thành chương 875, biến số hiện. Huyền Hoàng Cự Thành Trường Sinh huynh. Trong yên tĩnh, một người nói khẽ. Bạch Trường Sinh quay đầu, nhìn về phía bên thân một vị mưu sĩ hảo hữu, Ngọc Thư, chuyện gì? Tường Ngọc Thư nói, ngươi suy tính quá trình không có sai, có thể duy trì có lọt một chút. Bạch Trường Sinh nhíu mày, bên cạnh hắn cắt trắng đồng hồ cắt gì rào vang lên, khoảng cách giờ mà ba khắc không đủ một khắc đồng hồ thời gian. Tường Ngọc Thư tiếp tục nói, ngươi suy tính bên trong trọng yếu một vòng, tại đại thương sau bụng nhất định phải xuất hiện một vị cường đại thần đăng mới có thể để cho đại thương khẩn trương. Thế nhưng là, người ta đều tin tưởng, khả năng này cơ hồ không có. Đại thương thần đăng đều ghi lại trong danh sách, đã toàn bộ rút về, không có bỏ sót dù là một vị tại đại thương sau bụng chi địa. Mà Bạch Trường Sinh suy tính, nhất định phải có một vị thần đăng khả năng quay phong vân, lại là cực kỳ cường đại thần đăng mới được. Có thể loại tồn tại này, đại thương sau bụng chi địa như thế nào nắm giữ? Điểm này một mực là Bạch Trường Sinh thôi diễn bên trong một cái lớn nhất điểm đáng ngờ. Tường Ngọc Thư nói, Trường Sinh, đại thương chiến tuyến điều chỉnh, có lẽ chỉ là bởi vì xuất hiện sự tình khác, hoặc là trong bọn họ đấu dẫn đến. Bạch Trường Sinh lắc đầu, ánh mắt nhìn qua Thủy Kính Sơn phương hướng, như cũ kiên định nói, ta không biết rõ hắn là ai, có thể người này nhất định tồn tại. Bạch Trường Sinh diễn tính qua ngàn vạn lần, mỗi một lần đều chứng minh có dạng này một tôn quái vật tồn tại. Gặp hắn như vậy kiên trì, Tường Ngọc Thư thở dài, không có lại tiếp tục nói cái gì. Giờ mà ba khắc sắp đến lúc đó tự nhiên sẽ thấy rõ ràng. Bá. Sa lậu trung, giọt cuối cùng cắt trắng rơi xuống. Giờ mà ba khắc tới. Tất cả mọi người ngẩng đầu, ý mắng nhìn về phía Thủy Kính Sơn. Giờ phút này, ngay cả La Hầu đều mở hai mắt ra, nhìn chằm chằm về phía Thủy Kính Sơn phương hướng. Thế nhưng là, theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, Thủy Kính Sơn bình tĩnh như cũ, không có một tia gợn sóng. Ánh mắt nhìn, như cũ có thể nhìn thấy đại thương giáp sĩ nhàn nhã sắp vào chạm lấy, chép miệng a lấy tàu hút thuốc, cũng có giáp sĩ lẫn nhau đàm điếu, nơi đó dường như không có cái gì xảy ra. Tại loại này đáng sợ trong yên tĩnh, đã có mưu sĩ khẽ miệng trọc cười. Trong dự đoán biến số chưa từng xuất hiện a. Trong yên tĩnh, La Hầu nhíu mày, trên sắc mặt đã có một vẻ âm trầm. Tường Ngọc Thư nắm chặt bàn tay, trưởng trong lòng tràn đầy mồ hôi, là Bạch Trường Sinh cảm thấy lo lắng. Mà làm nhân vật chính Bạch Trường Sinh, giờ phút này như cũ sắc mặt rất bình tĩnh, còn lại nhìn xem Thủy Kính Sơn phương hướng. Bạch Trường Sinh. Trong yên tĩnh, La Hầu mở miệng, ngữ khí sừng sững. Nhưng lại tại hắn dự định xử trí Bạch Trường Sinh lúc, dị biến nảy sinh. Vâng. Giữa thiên điệu đống nhiên lắc một cái, trong hư không có to lớn uy năng hiện hiện. Cái này một cỗ uy năng mạnh, nhường thiên điệu run rẩy. Có mưu sĩ đứng không vững, trong đại quân người ngửa ngửa hí, đưa tới một phen phạm vi nhỏ hỗn loạn. Xảy ra chuyện gì? Tất cả mọi người là giật mình. Là Thủy Kính Sơn. Có người kinh hô. Đại thương cái này một bên, mọi người cùng đủ ngẩng đầu hướng về Thủy Kính Sơn nhìn lại. Cái này xem xét, mỗi một người đều là trợn mắt hốt mồm. Đặc biệt là một đám mưu sĩ, cái cầm kém chút chấn kinh xuống tới. Chỉ thấy Thủy Kính Sơn trên không, chẳng biết lúc nào xuất hiện một tòa hùng vĩ đến cực điểm chiến tranh cự thành. Kia chiến tranh cự thành xuất hiện cực kỳ đột ngột, rủ xuống như thác nước huyền hoàng khí, để ép thiên địa đồng thời, cũng giống là một tòa lớn lửng đảo lớn giống như vượt đặt ở toàn bộ Thủy Kính Sơn phía sau trên bầu trời. Kia chiến tranh cự thành bên trong giáp sĩ san sát, như huyết sắc bảy kiến như thế chen tại trên tường thành. Là ta đại thương chiến kỳ. Có người mắt sắc, liếc nhìn kia lớn lửng đảo lớn giống như huyền hoàng cự thành bên trên tinh kỳ pháp phối, trên đó khắc họa đại thương hai chữ. Ý vị này tòa này đột ngột xuất hiện chiến tranh cự thành, thuộc về đại thương. Làm sao lại? Là ta đại thương chiến tranh cự thành xuất hiện ở Thủy Kính Sơn phía sau. Đại quân xôn xao. Một màn này quá mức đột ngột. Tòa này chiến tranh cự thành xuất hiện cực kỳ bỗng nhiên, lúc trước không có bất kỳ cái gì dấu hiệu. Nó tựa như là trống rỗng xuất hiện như thế, xuất hiện ở Thủy Kính Sơn phía sau trên bầu trời như thế, thẳng dạ vờ té Kính Sơn trái tim. Hoa. Vương xe tả hữu xôn xao. Vô số mưu sĩ trợn mắt hốc mồm nhìn xem kia chiến tranh cự thành đồng thời, cũng nhìn xem tính toán không bỏ sót Bạch Trường Sinh. Thật có biến số. Tường Ngọc Thư kích động, giải. Trường Sinh huynh, biến số. Là biến số. Thật sự có Bạch Trường Sinh nhìn qua tòa kia chiến tranh cự thành, giờ phút này hoàn toàn lòng xuống dưới. Ha ha ha. La Hầu cười to, tại vương trên xe đứng lên, lần này thật bị hắn áp trúng. Không có khả năng. Có mưu sĩ không tin. Tại đại thương nội địa, vì sao lại có thần đăng xuất hiện? Mọi người đều biết, có thể chấp trưởng chiến tranh cự thành chỉ có thần đăng. Là vị nào thần đăng tại chấp trưởng chiến tranh cự thành? Có người hô to. Không nhìn thấy sao? Kia xoáy kỳ phía trên không phải khắc rõ một cái lá chữ sao? Có người chỉ vào kia chiến tranh cự thành bên trong tinh kỳ pháp phối cơ sĩ, trong đó không thiếu xoáy trên lá cờ, khắc rõ một cái kim sắc thiếp vàng chữ lớn. Lá. Chữ Diệp. Có thể càng nhiều người xem giải quyết xong là một mặt mê mang, nghĩ không ra đại thương bên trong có vị kia thần đăng họ Diệp, lại rơi vào tại đại thương nội địa. Là ta đại thương thần đăng sao? Có người nghi ngờ, tại hắn trong ấn tượng không có dạng này một hào nhân vật. Ầm ầm. Đám người chất vấn lúc, Thủy Kính Sơn phía sau trên bầu trời, tòa kia huyền hoàng cự thành bên trong đi ra một vị lại một vị vương hầu. Những vương hầu kia đều là đại thương vương hầu, lại đều là gương mặt quen. Chân Võ Hầu, Gió Mạnh Hầu, Cửu Tinh Hầu cùng Sư Hầu. Chờ một chút hơn 20 chúng đại thương vương hầu nương theo lấy huyền hoàng cự thành cùng lúc xuất hiện. Bọn hắn lăng không trôi nổi tại kia huyền hoàng cự thành tả hữu. Nghiệm chứng cái này một cỗ lực lượng hoàn toàn chính xác thuộc về đại thương không nghi ngờ gì, là bọn hắn. Chân Võ Hầu, Gió Mạnh Hầu có mưu sĩ kinh hô, nhận ra đại thương những vương hầu này. Họ Diệp kia thần đăng là ai? Tất cả mọi người tại lục soát, muốn tìm tới chấp trưởng tòa này huyền hoàng cự thành họ Diệp thần đăng. Bạch Trường Sinh cũng nhìn sang, có chút nhíu mày. Vị này họ Diệp thần đăng như thế nhường hắn cảm thấy yếu kỳ, theo hắn tại Vân Đài công tác nhiều năm hiểu, đại thương bên trong dường như cũng không có dạng này một vị họ Diệp thần đăng tồn tại. Cùng lúc đó, theo huyền hoàng cự thành đột nhiên xuất hiện, Thủy Kính Sơn cũng rất nhanh có ứng đối. Một tiếng hét giận dữ tự Thủy Kính Sơn bên trong vang lên. Ngay sau đó, một tòa đồng dạng to lớn chiến tranh cự thành vượt áp thiên địa xuất hiện ở cách đó không xa. Tòa này chiến tranh cự thành toàn thân thủy lam, có vô cùng sóng nước lan lộn. Trong lúc nhất thời, hai đại chiến tranh cự thành hoành không đối lập, chật ních bầu trời. Ầm ầm. Đại thương một bên chiến tranh cự thành trực tiếp động thủ, bắn ra một đạo thủy lam sắc lưu quang, đánh phía huyền hoàng cự thành. Thủy lam sắc lưu quang uy năng không tầm thường, nắm giữ vô địch cấp độ thần đăng uy năng, thủy tiên diệt địa. Thủy lam sắc lưu quang những nơi đi qua, hư không đều bị cắt ra, giống một chiếc gương phân hai nửa. Huyền hoàng cự thành không cam lòng yếu thế, huyền hoàng khí ngưng tụ, một cây thông thiên thổ mâu đâm về đối phương, đón nhận thủy lam sắc lưu quang. Song phương chạm mặt, cơ hồ không nói lời nào liền động thủ, muốn đưa đối phương vào chỗ chết. Bực này đại chiến không có gì đáng nói, gặp mặt liền là không chết không thôi. Hư không xảy ra nổ lớn, hai đại chiến tranh cự thành va chạm, hạo đã uy năng quét ngang, vô số đại sơn vỡ nát, đem Thủy Kính Sơn đỉnh núi trong nháy mắt lột một đoạn.